Chương 1, ứng ngộng nghịch thần, 1, chương 1, ứng ngộng nghịch thần, 1, canh 3, Thịnh An. Toàn bộ đế đô đã tiến vào cấm đi lại ban đêm, một mảnh đen kịt, chỉ có bầu trời đêm trăng tròn, soi sáng ra mông lung ánh sáng nhạt. Trong hoàng thành trục tiên nhai bên trên, 6 kỵ rong ruổi, đi theo phía sau một cô đơn kéo xe ngựa. 6 kỵ tại một tòa rộng rãi rơi phủ đệ trước cửa chính xuống ngựa. 6 người đều là thân mang màu đen phi ngư phục, đầu đội ô sa mạ và mũ, eo đeo mạ vàng loan nguyệt đồn đao. Người cầm đầu, Ưng Lân ngạc xem, thân hình cao lớn, lưng hổ thắt đáy lưng long. Bên cạnh đi theo một vị phụ tá, trong tay dẫn theo một chiếc đèn đêm. Ánh đèn soi sáng ra cửa chính trên đầu treo biển cửa, Tư Mã phủ. Người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau, bên cạnh phụ tá nắm lấy vòng cửa gõ cửa. Một lát sau, trong môn truyền đến tiếng bước chân, một vị ước chừng hơn 20 tuổi áo xanh cửa bộ, đẩy ra cửa phủ, nhìn thấy đám người, cùng bên hông cài lấy loan đao, không nhịn được biểu lộ trong nháy mắt biến mất, bộc lộ vẻ hoảng sợ. Cầm ý kìa vệ. Cầm đầu người kia lộ ra lệnh bài, sau đó ngựa khí hờ hững nói, hoàng đế cho mời Tư Mã đại nhân vào cung. Cửa bộ sững sờ, sau đó liền vội vàng gật đầu đáp lời, tiểu nhân cái này đi thông báo lao ra. Tại hắn vừa mới chuyển thân, Thẩm Khang liền gọi lại, cùng Tư Mã đại nhân nói, không cần xuất ruột, thay quần áo chính quan lại đi. Nhỏ minh bạch. Cửa bộ hơi lớn âm thanh, Thẩm Khang liền giơ ngón tay lên, làm ra im lặng động tác. Đối phương lấy tay che miệng lại, sau đó vội vàng tiến đến thông báo. Ước chừng một khắc sau, một vị thân mang sâu phi sắc ám hoa sách văn, dáng người thon gầy, hai tóc mai tóc trắng lao niên quan viên tận khả năng bước nhanh đi ra, nhưng đi lại chỉ cường, lộ ra 10 phần bối rối. Tư Mã đại nhân. Thẩm Khang dáng người thẳng tắp hai tay thở dài. Tư Mã Dục cương ép làm ra dáng tươi cười, cũng thở dài đáp lễ, Thẩm gia lúc này đích thân tới là. Tư Mã đại nhân, xin mời. Thẩm Khang không nói, đưa tay mời. Tư Mã Dục không hỏi thêm nữa, run run rẩy rẩy được đưa tới trên xe ngựa. Tiếp lấy, trước sau tất cả ba kỵ che chở xe ngựa, dọc theo hoàng thành con đường mãi cho đến đạt cung thành. Tư Mã Dục sau khi xuống xe, một vị khuôn mặt phúc hậu hòa ái, cùng hắn tuổi tác tương tự công công đã dẫn theo đèn, trước thời gian chờ đợi. Tại soát người hoàn tất sau, công công liền mang theo hắn tiến vào trong cung. Hai bên cao ngất kẹp tường bên trong, lão công công dịu lấy Tư Mã Dục, hai người bước nhanh hành động. Trần công công. Nửa đường, Tư Mã Dục rốt cục vẫn là nhịn không được, gần như thỉnh cầu nói, vậy hạ đêm khuya cho mời ta, là vì chuyện gì à? Đêm khuya, gấp cho mời, hay là cầm ý để vệ tự thân lên cửa? Dạng này tư thế, không có người sẽ không sợ. Thậm chí nói, đã vượt ra khỏi chính tứ phẩm quy cách. Lúc này, Trần công công dừng bước, nhìn xem hắn, hiền lành biểu lộ trở nên có chút trở nên nặng nề, chúng ta không thể nói quá nhiều. Xin mời công công chỉ điểm. Tư Mã Dục xoay người hành lễ. Ngẩng đầu sau, Trần công công nhìn xem hắn, nói là việc gấp, là đại sự. Nói xong, hắn liền không nói. Mà Tư Mã Dục so hỏi thăm trước đó, càng thêm sợ hãi. Sau đó, một mực được đưa tới Tuyên Vũ điện. Tại một lần cuối cùng soát người kiểm tra sau, hắn cúi đầu, chậm rãi đi bộ đến trong điện. Từ một chỗ bình phong chỗ ngặt, bên trong chính là nội thất. Từ hắn gật đầu thị giác, đầu tiên tiến vào tầm mắt là một cái đồng hồ chân đạp. Khí cụ bằng đồng phía trên, một đôi thô ráp như vỏ cây chân, dẫm ở bên trên. Thần Tư Mã Dục, tham kiến bệ hạ. Tư Mã Dục sau khi tiến vào, vội vàng phủ phục tham viếng. Trước mặt, một cái giày đặc hữu lực bàn tay, chậm rãi nâng lên. Một bên Trần công công nói, Tư Mã đại nhân, đứng dậy đi. Tư Mã Dục từ từ đứng dậy. Ở trước mặt của hắn, một vị thân mang màu vàng sáng áo ngủ, xương tóc mai như kích, mặt mày rủ xuống nhưng lại như ngọa hổ giống như sắc bén nam nhân, Thái Sơn Lâm Ngự ngồi trước người. Hoàng đế mắt nhìn Tư Mã Dục, nói ban thưởng ghế ngồi. Sau đó, Trần công công chuyển đến một cái vòng tròn một ngồi băng ghế. Tạ bệ hạ. Tư Mã Dục ngồi ở bên cạnh, vẫn như cũng là sợ hãi, nhưng nhìn ra hoàng đế cảm xúc bình thản, lại hơi lỏng một chút. Chấm trong giấc ngộng. Hoàng đế đột nhiên nói, Tư Mã Dục nhìn về hướng hắn, bệ hạ làm như thế nào động? Sắc mặt thâm trầm, hoàng đế chậm rãi mở miệng nói, ở trong mơ, chấm ngồi tại trên đại điện. Hoàng thái tôn cả người làm máu chảy vào, ôm chấm chân, khóc hô, hoàng gia ra cứu ta. Tại phía sau hắn, một người một tay nhấc lấy kiếm, một tay nhấc lấy đầu. Nghe xong lời nói này, Tư Mã Dục cả người đều cứng ngắc lại. Lần thứ nhất nhìn thấy, đối với loại này chú ngộng, hoàng đế trên mặt vậy mà không giận không khô, thậm chí còn có một chút sợ. Liền mở miệng nói, bệ hạ, có thể nhớ kỹ trong ngộng rút kiếm người tướng mạo như thế nào? Hoàng đế hỏi. Nếu như biết tướng mạo, làm cho họa sĩ vẽ ra trong ngộng người chân dung, phân công đến các châu quận, tướng mạo nếu có tương tự người, hết thảy giết chết. Vậy nếu như không thấy rõ tướng mạo đâu? Vậy đối phương có thể từng mở miệng nói chuyện? Hắn không có, nhưng hắn người sau lưng nói chuyện. Người sau lưng? Tư Mã Dục không hiểu hỏi, hắn nói cái gì? Hắn nói. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tư Mã Dục con mắt, hoàng đế mặt không thay đổi mở miệng nói, điện hạ, thái tử chi tranh, xưa nay như vậy. Vừa dứt lời, Tư Mã Dục đội vàng đứng dậy. Ngay sau đó hoàn toàn phủ phục quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói khẩn cầu bệ hạ thứ tội, để thần thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Ngẩng đầu lên, hoàng đế nói, run run rẩy rẩy Tư Mã Dục ngẩng đầu lên. Chấm muốn ngươi nói, cái kia điện hạ là ai? Hoàng đế giơ ngón tay lên, chỉ vào Tư Mã Dục. Thần không biết. Vậy liên đoán? Thần không dám đoán. Không đoán, chấm liền giết ngươi. Không giận tự uy ánh mắt để Tư Mã Dục bị dọa đến sắp sợ vỡ mật tàng, giấy rủa xoắn suýt một phen sau, hắn cực lực lắc đầu, bệ hạ, thần không dám đoán. Làm thái bậc làm cho, giải mộng không phải ngươi am hiểu sao? Hoàng đế nhìn chăm chú hắn, ngữ khí lần đầu tiên có chập trùng, chấm hiện tại liền muốn biết, giấc mộng này giải thích thế nào. Quy ngẩng đầu nhìn hoàng đế, Tư Mã Dục ở trong lòng kiến thiết thật lâu, tự biết không có khả năng không đếm xỉa đến, thế là cả gan mở miệng nói, bệ hạ, trong Ngộng Hoàng Thái Tôn là. Tại mười mấy năm trước Thái tử tạo phản án đằng sau, Hoàng đế liền rốt cuộc không có lập qua Thái tử. Nếu không có Thái tử, nói gì Hoàng Thái Tôn? Hoàng đế lắc đầu, chấm chỉ biết là hắn là chấm Hoàng Thái Tôn. Người cầm kiếm kia, trên tay dẫn theo đầu là. Hẳn là Thái tử. Cái kia bệ hạ thấy rõ là ai chưa? Có điểm giống Tấn Vương, lại có chút giống Nô Vương Thần Bạo Muội, xin mời bệ hạ trước không cần đoán. Chương 2, ứng ngộng nghịch thần, 2, chương 2, ứng ngộng nghịch thần, 2, Tư Mã Dục run lẩy bẩy mở miệng nói. Đạo lý rất đơn giản. Cái đầu kia là ai, liền mang ý nghĩa ai mất đi trở thành chữ quân cơ hội. Không phải vậy liền sẽ gặp nguyên rủa, hắn làm thái tử, hắn liền sẽ bị chém đầu, Hoàng Thái Tôn cũng sẽ bị truy sát. Lúc này chỉ cần mình không có làm ra phản ứng, tùy tính hoàng đế lại đem lời này truyền đi, Nô Vương cùng Tấn Vương có thể đem chính mình chặt thành thịt vụn. Cái kia rút kiếm người kia cũng là chấm nhi tử. Hoàng đế ngay thẳng hỏi, dựa theo mộng cảnh tới nói lời nói, có khả năng. Tư Mã Dục không dám qua loa, thành thật trả lời, chỉ cần đem cái này hoàng tử giết, liền có thể tránh cho bức thoái vị chi loạn. Hoàng đế chính mình phỏng đoán nói, thế nhưng là bệ hạ cũng không biết vị hoàng tử này là ai. Hoàng đế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra Thụy 27 năm, Trần Mỹ Nhân sản xuất thời điểm, chỗ nghi ngờ bé trai là hai chân trước ra Trần Mỹ Nhân nhận hết cha tấn sau, hay là chảy máu mà chết. Chấm lúc đó cho hắn lấy tên gọi Ngỗ Sinh, ý là ngỗ nghịch mà sinh, mà có thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Chứ hắn, còn có người nào? Thế nhưng là cũng không thể xác nhận chính là Lục Điện Hạ, bởi vì Ngộ Sinh sự tình, hoàng đế dưới gối 7 vị hoàng tử, trong đó 6 vị đều được phong vương, duy chỉ có Ngụy Ngộ Sinh không có tước vị. Thế là quan lại quý tộc cùng dân gian đều gọi hô hắn là Lục Điện Hạ. Vậy liền giết. Thốt nhiên bốn chữ không tình cảm chút nào đập xuống. Vậy liền giết. Nếu như chính là hắn, vậy cái này chú mộng như vậy giải trừ. Nếu như không phải, chết thì chết vậy. Vậy hạ, lạm sát không qua hoàng tử, đây là rất không may mắn, rất không may mắn a. Thấy thế, Tư Mã Dục dùng sức giật đầu, kiệt lực quên nhủ nói, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả. Tiêu Thụy giống như mày nhăn lại, hoàng đế càng lúc càng cảm thấy người kia liền nên là Ngô Sinh. Vậy hạ, đột nhiên Tư Mã Dục ngẩng đầu, đối với loại này sự tình mẫn cảm, chủ động mở miệng, ngọc này mấu chốt ở chỗ vị kia điện hạ người đứng phía sau là hắn giật dây hoàng tử, chỉ cần giết yêu nôn hoặc chúng định thần, ngọc này có thể giải. Như thế nào rõ ràng quân chi bên cạnh, quân thượng cùng chữ quân là chân long cùng ấu long, không có khả năng công kích, cho nên ngươi chỉ có thể công kích có trảo phúng tùy tùng. Ngươi có thể bói một quẻ, tính ra người này là ai sao? Hoàng đế hỏi. Vậy hạ, người này sau khi xuất hiện, bắt đầu họa loạn triều cương, mà bây giờ triều cục ổn định, thiên hạ thái bình, thực lực quốc gia phát triển không ngừng. Nói rõ người này cũng không xuất hiện, nếu như khi nào có người ý đồ dao động nền tảng lập quốc, người kia chính là ứng mộng nghịch thần. Lúc đầu cẩm ý liề vệ thiết lập, đã để trong triều quan lớn người người cảm thấy bất an. Nếu là nói tại trong các ngươi có một cái đại phản tặc, kinh đô quan viên, vậy liền sống không nổi nữa. Còn có, giơ ngón tay lên, hoàng đế đối với Tư Mã Dục lời nói bổ sung, ai cấu kết hoàng tử, người đó là ứng mộng nghịch thần. Là Tư Mã Dục khẳng định nói, chí ít hiện tại một nhóm này còn lại tạm thời an toàn. Mặc dù giết một cái hoàng đế chán ghét Ngỗ Sinh nghe càng thêm hiệu suất cao, nhưng nếu như giết Ngỗ Sinh, hoàng đế tiếp tục làm giấc mộng kia làm sao bây giờ? Lấy quân phụ uy nghiêm, rất có thể nói ra những lời này, xem ra là giết nhầm bậy ngươi bồi chấm một đứa con trai. Mà đạt được loại này trả lời chắc chắn sau, hoàng đế tựa hồ cũng dần dần tiếp nhận. Lúc này Tư Mã Dục hỏi, bệ hạ, giấc mộng này chỉ cùng thần một người nói qua sao? Là, mặc dù bên cạnh Trần Công Công cũng nghe đến, nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng tại người phạm chủ bên trong. Đó là hoàng đế hóa thân, hai tay quỳ xuống đất, 60 tuổi Tư Mã Dục âm vang hữu lực phát thể nói, giấc mộng này thần sẽ một mực đưa đến hoàng tuyển. Đau đầu, đau, đau, đau. Tống Thời An nằm ở trên giường, cảm giác được đau đầu muốn nức. Mà lúc này một cái thân mặc hoa bảo nghiêm túc nam nhân đi đến, nhìn thấy nằm trên giường thanh niên cùng ở bên cạnh vẻ mặt cầu xin ngồi nữ nhân, đột nhiên tức miệng mắng to, xuất sinh này đến cùng chết chưa. Nghe được cái này, nữ nhân đứng dậy, khóc gáy gáy nào tới trên người hắn, lao ra, đây chính là ngươi thân nhi tử à? Ta không có loại con này. Chỉ vào nằm trên giường thanh niên, nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói, vậy mà tại thi hương trước mấy ngày, tại tiểu lâu uống hoa tiểu uống đến rơi vào trong sông, loại này tứ mất mặt, còn sống làm gì? Thời An là bị những cái kia thiếu gia nhà giàu mang theo đi. Hắn muốn là không thắng tiểu lực, những người kia cứng rắn muốn đùa làm hắn, cho nên hắn mới uống say, rớt xuống trong sông. Lao ra sao có thể hoàn toàn trách cứ hắn đâu? Coi như hắn có chủ yếu trách nhiệm, những người kia không có còn lại sai sao? Cái kia người khác làm sao không có rơi trong nước, liền hắn rơi trong nước đâu? Nam nhân nghĩ đến việc này, liền không nhịn được nổi nóng, gương mặt đều đỏ lên bị tức. Lao ra, hắn ngày mai sẽ phải đi thi, chờ hắn sau khi tỉnh lại, ngươi trước đừng cỡ trách hắn được không? Nữ nhân cầu khẩn nói. Khảo thí, từ 14 tuế khảo đến bây giờ, ngay cả một cái cử nhân đều thi không đậu. Lao tử năm đó thế nhưng là 20 tuổi đậu tiến sĩ, ngu xuẩn như vậy, xuất sinh, sao có thể là ta sinh đây này? Thi cử nhân đối với người bình thường tới nói, đích thật là có chút khó khăn. Nhưng phụ thân tiến sĩ, nhà con lại liên tiếp mấy lần thi không đậu, đó chính là mất mặt. Nữ nhân đành phải tiếp tục đánh thân tinh bài. Lao ra, Thời An lại thế nào ngu dốt, đó cũng là con của ngài Tống Sách mới là con của ta. Cái này mất mặt xuất sinh, thỉnh liền cút cho ta ra tống phủ. Nam nhân nói xong, lại đem dây dưa nữ nhân của mình đẩy ra, ngươi lại nói, ngươi cũng cùng theo một lúc ăn. Nói xong, nam nhân liền giận đùng đùng ra gian phòng. Nữ nhân thì là nằm nhòi Tống Thời An bên cạnh, khóc lớn lên, "Thời An á Thời An, ngươi mau tỉnh lại, ngươi không sống mẹ cũng không sống được thật nặng, tốt nhau nhau." Tống Thời An cảm thấy trên người có một cô áp lực. Hắn nhớ kỹ, chính hắn hẳn là từ trong thành phố mở xong hội, gặp mấy cái bằng hữu sau đó trong đêm lái xe về trên trấn. Đối với 11 giờ đêm quốc lộ, hắn bình thường lái xe, cũng tại bình thường qua đèn xanh thời điểm, đối diện một cỗ che bài trăm tấn vương đèn đỏ không giảm tốc độ rẽ ngoặt. Ký ức tới đó, liền không có hậu văn. Là đụng đại vận sao? Chậm rãi, hắn mở mắt ra. Đỉnh đầu không có trắng bệnh trần nhà, mà là mấy cây thô ráp gỗ thật sáng ngang, đem tam giác nóc phòng chống lên. Trong phòng cũng là hoàn toàn lạ lẫm, cùng nông thôn phòng ở cũ khác biệt, giống như là hành điếm quay phim kịch trường, đồng thời càng đơn sơ một chút, khắp nơi đều lộ ra phong cách cổ xưa. Chương 3, trước mở trước chương 3, trước mở trước nhi tử, người đã tỉnh. Tại hắn mở mắt ra sau, một nữ nhân kinh ngạc hô. Đồng thời, một tấm tràn đầy nước mắt mặt cũng cưỡng ép chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Nữ nhân khóc thê lương bi thảm, khóe mắt đều rủ xuống nặng. "Thời An, ngươi nghe được sao? Mẹ ở chỗ này, ngươi có lời gì đều cùng mẹ nói." Nữ nhân lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngữ khí hết sức kích động. "Mẹ, còn có Thời An. Ta đúng là gọi Thời An. Nhưng mẹ ta không giải dạng này a." Đột nhiên, một cô ký ức cưỡng ép hướng trong đầu quấn đầu. Các loại hình ảnh, như là như đèn kéo quân, xoát xoát qua. Đương nhiên, cũng bao quát người trước mặt này thân phận. Trọng yếu nhất là một cái không hợp thói thường thế giới quan cùng thân phận xuất hiện. "Ngu Triều, Thịnh An làm cho chi con thứ Tống Thời An. Thời An ngươi mau nói chuyện a, gấp chết mẹ." Suy nghĩ bị thanh âm đánh gãy, Tống Thời An nhìn xem nàng thật lâu sau, mở miệng nói, "Ta đói. Con a, uống lúc còn nóng cháo." Giang thị đem một bát cháo nóng bưng đến Tống Thời An trước mặt, sau đó ngồi tại đầu giường, cười khanh khách nhìn xem hắn hút cháo. "Vương cháo." Tống Thời An một bên dùng đồng môi hút cháo, một bên chỉnh lý trước mắt hiện trạng. Nửa đêm quốc lộ hắn đụng đại vận sau, liền bị đưa đến dạng này một thế giới. Không phải Trung Quốc cổ đại bất kỳ một cái triều đại nào, hắn vị trí ở quốc gia gọi Đại Ngu, mà tại Đại Ngu trước đó, cũng đã trải qua mười mấy triều đại. Cùng hắn quen thuộc thế giới kia một dạng, phát triển văn minh cũng là từ xã hội nô lệ dần dần giao qua xã hội phong kiến. Cũng xuất hiện qua chiến quốc dạng này thời kỳ, cũng tại đoạn thời kỳ này bên trong, nảy mầm ra các loại tâm tư, sau đó từng bước bị càng lợi cho phong kiến thống trị thánh học chỗ thống nhất. Thánh học, tên như ý nghĩa chính là thánh nhân học vấn. Đối ứng, cơ bản cũng là nho gia. Kỳ thật bản chất đều là tương thông, ngự dân chi thuật. Có lẽ là bởi vì cơ duyên xảo hợp, Tống Thời An hồn xuyên qua một cái gọi giống vậy Tống Thời An thiếu gia nhà giàu trên thân. Cha nó Tống Tĩnh là đương triều tiến sĩ, quan cư Thịnh An làm cho, tương đương với thị trưởng. Tống Tĩnh gia tộc cũng tương đương có dân vọng, huệ quận Tống thị, tổ thượng từng đi ra cựu khanh dạng này quá lớn. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là thân phận của mình liền cùng dạng hiển hách. Bởi vì hắn mẹ đẻ Giang thị vốn là Tống gia một cái tỷ nữ, là bình dân cũng không tính tiện địch. Con thứ tại cổ đại tương đương với cái gì đâu? Đại Hán Cô Lâu Vương Viên Thuật đã từng dạng này duệ bình qua hắn anh ruột, Viên Thiệu. Nhà ta một nô bộc mà thôi. Cho nên dù là Tống Tĩnh chỉ có hai đứa con trai, gia sản cũng cùng hắn không có một đồng tiền quan hệ. Đây chính là Trung Quốc cổ đại kế thừa logic. Không chỉ có là hoàng thất, ở thế gia bên trong cũng là có hoàng vị kế thừa. Bởi vì thế gia nắm giữ chính trị tài nguyên cùng tài phú tài nguyên là có hạn mà vì duy trì gia tộc thịnh vượng cùng phát triển, không suy yếu thực lực, chỉ có thể đợi đời đơn truyền. Không giống hiện tại, hoặc là điểm bình quân, hoặc là có thiên ái chia 37, cổ đại trên cơ bản đều là 10 số không mở. Con vợ cả con tốt, con thứ thì càng khỏi phải nói, tại trên tình cảm, thậm chí không bằng ruột thịt chất tử. Tựa như Tào Thao, chỗ thống kê nhi tử có 25 cái. Nhưng vì mọi người biết cũng liền thao, nhân, thật, thoải mái. A không, là phi, rõ, thực, gấu, ngang. Nhiều lắm là lại thêm cái sông. Mà vị này Tống Thời An hay là cái ngốc bê mà cố, nếu như không cố gắng, đời này cũng liền nửa đời, kẹt tại nơi đó. Mà, tại Tống Thời An biểu lộ yên lặng, như có điều suy nghĩ hút cháo lúc, Giang Thị may mắn mở miệng nói, còn tốt ngươi bây giờ tỉnh, sẽ không chậm trễ ngày mai thi hương. Tống Thời An nhẹ gật đầu. Ngươi nhất định phải hảo hảo thi, tranh thủ thi đậu cái cử nhân, sau đó cha ngươi cho ngươi thêm như cái kinh thành lại. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng ngươi muốn thật thi đậu cử nhân, hắn sẽ không không giúp ngươi. Giang Thị ngữ trọng tâm trường nói. Khoa cử là Đại Ngu đương triều hoàng đế khai sáng. Cùng Tống Thời An biết khoa cử khác biệt không lớn, nhưng chỉ có 3 cái cấp bậc. Đồng thử, thi đậu là tú tài, hàng năm một lần. Thi hương, thi đậu làm cử nhân, mỗi 2 năm một lần. Thi hội, thi đậu là tiến sĩ, mỗi 2 năm một lần. Trong đó 3 vị trí đầu chính là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Thiếu một cái thi điện cũng hợp lý, dù sao nhân khẩu cơ số 7 ở nơi này. Mà vì người quen thuộc Phạm Tiến Trung cử nói chính là cổ đại thi đại học, mà lại bởi vì thiên văn chương này, dẫn đến hiện tại người phổ biến đối với cử nhân có 2 cái chỗ nhầm lẫn. 1, cử nhân phi thường khó thi. 2, thi đậu cử nhân liền có thể làm quan. Cử nhân hoàn toàn chính xác khó thi, nhưng chưa nói tới cực kỳ khó thi, bởi vì tại có khoa khảo chế độ sau, cử nhân chính là tiến vào thể chế điều kiện trước tiên. Mà thi đậu cử nhân đằng sau, tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể vì lại. Chỉ có số rất ít thứ tự phi thường cao mới có cơ hội khi dự quyết quan viên. Phạm Tiến Trung cử sở dĩ như bức, cũng không phải là thi đậu nâng, mà là hắn là toàn tỉnh hạng 7 trúng cử. Mỗi tỉnh trúng cử danh ngạch đều có hơn 100 người. Nếu như là thế gia quan lại bối cảnh, tại bắt đầu trên phạm vi lớn dẫn trước giáo dục tài nguyên tình huống dưới, thi không đậu nâng, đó chính là bình thường. Nếu như lần này Tống Thời An lại thi rớt, đó chính là liên tiếp 3 lần không có thi đậu. Thật kém chút ý tứ. Cho nên, không cần ánh sáng đàm luận Tống gia cái này nguyên sinh gia đình đối với Tống Thời An tổn thương. Tống Thời An tại Thương Ca say rượu rơi vào trong sông kem chút chết đuối, đối với nguyên sinh gia đình không phải là không một loại tổn thương. Mẹ, ta uống xong. Tống Thời An uống xong cháo sau, đem bát đưa cho Giang Thị. Gặp hắn muốn đứng dậy, Giang Thị liền vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Vừa tỉnh lại hay là nghỉ ngơi nhiều? Ngươi có chuyện gì, mẹ thay ngươi làm là được rồi. Tống Thời An lắc đầu, sau đó đi tới sách của mình án, chậm rãi ngồi xuống, mẹ, ta muốn đi học. Nghe được cái này, Giang Thị lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười, con ta thật có cốt khí, ngày mai nhất định thi cái cử nhân cho ngươi cha nhìn xem. Biết. Tống Thời An mỉm cười nhìn về phía Giang Thị, ôn nhu nói, vậy mẹ trước hết bận bịu đi thôi, nếu như không có chuyện gì khác nói, cũng đừng có vào phòng. Ừ, mẹ không quấy rầy ngươi, không quấy rầy ngươi. Giang Thị cười ha ha thối lui ra khỏi phòng, cũng đem cửa cho mang lên. Mà Tống Thời An nhìn xem một bản thi hương hồ sơ, tìm được lần trước thi hương một phần kia mực quyển, nơi núi lòng gân cốt, trên mặt nhẹ nhõm dáng tươi cười. Dù là ngày mai sẽ phải khảo thí hắn cũng không chút nào hoảng. Người khác nói thi cử nhân không khó có thể là trăng bức. Chương 4, khoa khảo ngày 1, chương 4, khoa khảo ngày 1, nhưng hắn thật đúng là không có trăng. 98 năm Sơn Đông nông thôn, một cái nam hài ra đời. 27 năm sau, một vị quý châu định hướng lựa chọn và điều động sinh, dẫn thân vào đến hiện đại hóa kiến thiết đại dương mênh mông. Quay đầu ta lúc đến đường, không có địch nhân, toàn mẹ nó là khảo thí. Cho nên khi trước mục tiêu, lên trước mở. Sau đó, lại trở thành một vị trải qua khảo nghiệm chủ nghĩa phong kiến chiến sĩ. Tống phủ, cổ kính trong thư phòng. Một vị ước chừng 14-15 tuổi thiếu niên thanh tú, ngồi tại trước thư án, ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem bên cạnh cầm sách Tống Tĩnh, chăm chú lắng nghe giảng bài. Lúc này, ngoài cửa một người nhẹ nhàng gõ cửa sau, bưng trà bánh tiến đến. Vốn cho là nha hoàn, Tống Tĩnh không để ý đến, thẳng đến nghe được một cái thanh âm quen thuộc, nhỏ giọng vừa cười vừa nói, "Lao ra, Thời An tỉnh." Tống Sách nghe được cái này, nghiêng đầu, mặt không thay đổi nhìn sang. Tống Tĩnh không có chút gợn sóng nào nói biết ra ngoài đi. Gặp Tống Tĩnh cũng không giận tí mặt, Giang Thị cũng biết hắn không có tức giận như vậy liền cười đem trà bánh đặt ở một bên. "Sách Nhi." Tiếp tục, Tống Tĩnh truyền thụ đạo, "Thi hương phân hai khoa, một khoa là Từ Phú, ta tin tưởng ngươi khẳng định không có vấn đề. Sau đó một cái khác khoa chính là Sách Luận, nói như vậy, Sách Luận khảo đề đều cùng một năm này thực lực quốc gia có quan hệ, cho nên năm nay đề mục rất có thể liên quan tới cùng Tề quốc tại Bắc Cảnh chiến sự nói đến một nửa." Hắn ngừng lại. Gặp Giang Thị còn đứng ở bên cạnh, liền không nhịn được hỏi, "Còn có chuyện gì?" Túi đầu, làm ra dáng tươi cười, Giang Thị thăm dò tính nói, "Lão gia, Thời An Minh Nhật cũng khảo thí, muốn hay không đem hắn cũng kêu đến nghe một chút?" Không chờ nàng nói xong, Tống Tĩnh lúc này cả giận nói, "Ra ngoài, đừng để ta gặp được tên xuất sinh kia." Mặc dù thời Tống An đối với khảo thí rất am hiểu, trên cơ bản không có cái gì phát huy thất thường thời điểm, nhưng dù sao cũng là hoàn toàn không giống cổ đại khoa khảo, cho nên hắn lật xem mấy chục năm tất cả thi hương hồ sơ, cùng mỗi một lần giải nguyên bài văn mẫu, cũng chính là trạng nguyên tỉnh bài thi. Ngoài ý liệu là, đại ngu thời Tống An chuẩn bị kiểm tra nhiều năm như vậy, trong thư phòng mực quyển vậy mà đều không có gì nhăn nheo. Cái này mẹ hắn là không có chút nào học cả, nhưng cũng có tin tức tốt, thân thể mới có một viên mới tinh đầu óc. Thi hương khảo thí tổng cộng có buổi sáng buổi chiều hai khoa. Từ Phú, Sách Luận. Từ Phú bình thường đều là đầu đề viết văn, cho một cái đề mục, làm một thiên thi phú, khảo sát thí sinh hành văn. Sách Luận thì tương đương với Thân Luận, cho một cái hiện thực quốc sự, yêu cầu viết một thiên giải quyết chuyện này phương án, hoặc là nói hình thành loại nguyên nhân này căn nguyên, khảo sát học sinh quản lý năng lực. Hai khoa đều không phải là cho điểm chế, là xếp hạn chế. Trước dựa theo văn chương nội dung, đánh giá ra đẳng cấp, giáp đất bình đinh. Sau đó lại đem những này đẳng cấp bên trong văn trường tiến hành xếp hạng. Đơn danh sách đầu một chính là giáp đẳng thứ nhất, mà lại tương đối bởi vì người chế nghi chính là nếu như hai khoa bên trong có một khoa phi thường ưu tú đạt đến giáp đẳng, dù là mặt khác một khoa rất kém cỏi là bính đinh cấp bậc cũng có thể trúng cử. Nói cách khác, Từ Phú viết tốt có thể trúng cử, Sách Luận viết khắc sâu cũng có thể trúng cử. Dù sao vật liệu hình nhân mới, thật kiên hình nhân mới ở quan trường đều có rất lớn nhu cầu. Bất quá bình thường một khoa có thể đạt tới giáp đẳng, mặt khác một khoa cũng sẽ không quá kém. Mà nếu như muốn trúng giải nguyên, cũng chính là toàn tỉnh thi đại học thứ nhất, chỉ là một hạng đến giáp đẳng thứ nhất không thể được. Quân tử lục nghệ, thời cổ sĩ nhân đều là yêu cầu toàn năng. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một lần giải nguyên đều là hành văn, thư pháp, Sách Luận chiều sâu thượng giai đỉnh cấp nhân tài. Cho dù là 20 tuổi thi đậu tiến sĩ thời Tống An lao trà, bị trong thôn gọi thần đồng, nhưng hắn lúc trước thi hương cũng đều không có thi đến giải nguyên, chỉ là á nguyên thứ 2 đến hạng 10. Hô học được trạm vạng tối toàn thân mệt mỏi thời Tống An, đối với cuộc thi ngày mai đã có nắm chắc nhất định. Nếu như là dựa theo thủ đoạn thông thường cứng rắn thi lời nói, chúng cử sát suất không cao, chỉ có thể bằng vào Sách Luận chiều sâu trùng kích một chút cử nhân. Dù sao Từ Phú phương diện này hắn là một cái người hiện đại, tự nhiên thế yếu, nhưng không sao, ta nhiều năm như vậy tích lũy văn học nội tình, chẳng lẽ không tính học thức của ta sao? Ngủ ngủ không có đang thi trước quá độ khắc khổ đến mức nhiều loạn đồng hồ sinh học, thời Tống An thật sớm liền xuống giường đi ngủ. Thổi tắt bên cạnh đèn, nằm ở trên giường hắn nhìn xem ánh trăng xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu rọi ra hình dáng treo xả, đối với xuyên qua sự thật từ từ tiếp nhận. Nếu đụng đại vận, vậy cũng chỉ có thể thành thật thật tiếp nhận hiện tại nhân sinh. Không đối, thậm chí có chút ít hưng phấn. Để một cái Sơn Đông nam nhân đến đùa thật người bản thăng quan máy mô phỏng, quá sung sướng đi cái này cũng. Giờ mão mặt trời mọc, bầu trời lộ ra một vòng bong bóng cá. Cửa thành mở ra, phiên chợ khai trương. Thời Tống An còn duy trì lúc đầu làm việc và nghỉ ngơi, thật sớm tỉnh lại, mặc quần áo mang quan, thấu răng rửa mặt sau, liền đi đến Giang thị trong phòng. "Con ta hôm nay làm sao dậy sớm như vậy?" Trong phòng thêu lụa Giang thị có chút hiếu kỳ, cười hỏi: "Không phải muốn kiểm tra thử a?" Thời Tống An nói: "Vậy còn sớm đâu?" Giang thị nói, liền đối với trong phòng nha hoàn nói ra, đem đồ ăn sáng bưng tới. "Đúng vậy phu nhân." Nha hoàn làm theo, rời khỏi phòng. Nói như vậy, thế gia quý tộc ăn điểm tâm địa phương đều là tại vườn đỉnh hoặc là phòng lớn. Nhưng thời Tống An loại này con thứ, khẳng định không có cách nào bên trên bàn lớn, bình thường đều là cùng Giang thị cùng một chỗ ăn. Bất quá cũng không phải tất cả đều dạng này, nếu như nhà mẹ đẻ cường đại, cho dù là con thứ, trong gia tộc địa vị cũng sẽ không quá thấp. Nhưng Giang thị là so bình dân địa vị thấp hơn nha hoàn xuất thần, nhà mẹ đẻ cũng đều là dân chúng thấp cổ bé họng, không thiết thực ý nghĩ, căn bản cũng không có thể có. Một lát sau, nha hoàn bưng đồ ăn sáng đến. "Vậy mẹ, ta liền đi khảo thí." Tương đối đơn giản sau khi ăn xong, thời Tống An mang theo khảo thí ra trận bằng chứng, đi thẳng Giang thị gian phòng. "Tốt, dụng tâm khoa khảo." Giang thị sau khi nói xong, đột nhiên nhớ tới thứ gì, liền vội vàng đứng lên, đem thu thập xong bao quần áo cầm lên, đuổi theo, "Ấy, đứa nhỏ này." Ra thiên phòng, chính là Tống phủ đình viện. Thủy Tạ Hương Hoa, gián tiếp khu về. Thịnh An làm cho phụ đệ, mặc dù so ra kém những cái kia đỉnh cấp quan viên biệt thự, nhưng cũng là tương đối rộng lớn khí phái. Chương 5, khoa khảo ngày 2, chương 5, khoa khảo ngày 2, nghĩ đến đây bao lớn cơ nghiệp, thời Tống An ngay cả một mảnh ngói cũng chưa không đến, trong lòng liền không khỏi sinh ra từ nơi này trong nhà trộm chút gì xúc động. Tại đi trong chốc lát sau, rốt cục đạt tới chính phòng cùng cửa chính bên trong trung viện. Lúc này, thời Tống An dừng bước. Tại chính phòng trước, náo nhiệt đứng đấy một đống người, trên mặt đều là vui mừng hớn hở, dù là luôn luôn là nghiêm túc cứng nhắc Tống Tĩnh, cũng xuất hiện không rõ ràng mỉm cười. Tại Tống Tĩnh cái khác vị kia tuổi tác so Giang thị phải lớn không ít, nhưng làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, châu tròn ngọc sáng, quý khí tràn ra, bề ngoài trạng thái thoạt nhìn cũng chỉ ước chừng 40 nữ nhân, chính là cái nhà này nữ chủ nhân, Thôi phu nhân. Kinh điểm báo Thôi thị đại tiểu thư. Thôi thị, kinh đô 5 nhìn đến 1, thậm chí so hoẹ quận Tống thị càng thêm hiển hách. Ta Sách Nhi thật sự là dáng vẻ anh tuấn, trời sinh phú quý a. Lấy tay vướt Tống Sách bên mặt, Thôi phu nhân vẻ mặt tươi cười. Lúc này, bên cạnh con người Tống phủ đại quản gia Tống Cam, mặt mũi tràn đầy sùng bái tán thán nói, tiểu nhân chưa bao giờ thấy qua như vậy công tử, thật sự là thần thái sáng láng, giống như thần nhân a. Lời nói này, trực tiếp liền đem Thôi phu nhân cũng thổi sướng rồi, cười khanh khách giơ tay lên một cái, thưởng. Sau đó, liền có người cho Tống Cam phát khởi tiền thưởng. Tống Cam cúi đầu không lưng hai tay nối liền, tạ phu nhân, tạ ơn công tử. Mà bị dạng này chúng tinh phụ nguyện, vòng đám ở giữa, thân mang một bộ áo trắng thiếu niên, vẫn như cũng là mười phần bình tĩnh. Bình tĩnh có chút trang bức. Sách Nhi, nhớ kỹ hôm qua ta nói cho ngươi. Tống Tĩnh dặn dò. Phu thân, ta nhớ kỹ. Tống Sách nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, lui về sau mấy bước, vì xuống đất hướng phụ mẫu đi lễ bái chi lễ. Thời An, ngươi lương khô rơi xuống a. Giang thị đổi tới, đem một bao quần áo nhét vào trên tay đối phương. Mà nhìn thấy bên kia vui vẻ hòa thuận sau, sắc mặt chìm xuống, tiếp lấy dùng sức nắm chặt lại tay của hắn. Nhi tử, hảo hảo thi. Biết mẹ. Mang theo lương khô bao quần áo, thời Tống An đối với Giang thị nhẹ gật đầu sau, liền hướng phía cửa phủ đi tới. Phụ thân, mẫu thân, ta đi. Đứng dậy trịnh trọng cùng hai người tạm biệt sau, Tống Sách liền từ chính đại môn mà ra, mang theo Tống phủ sa phu cùng một chỗ. Nếu là 15 tuổi thi đậu cử nhân, đây chính là so ngươi khi đó còn mạnh hơn đi. Nhìn qua nhi tử bóng lưng, Thôi phu nhân trêu ghẹo nói, nhi tử so lão tử mạnh, có gì vấn đề? Tống Tĩnh đối với Tống Sách trong lời nói không nhịn được để lộ ra yêu chiều, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc nói bổ sung, cũng đều không có thi đâu, không nên nói lung tung. Ai cũng khen ta mà thiên tư thông minh, có tiến sĩ chi tư, chỉ là cử nhân, có gì khó khăn? Cử nhân cũng có giải nguyên, á nguyên, phổ nâng phân chia. Tại hai người sớm mở trạm bên trò chuyện có chút quên hết tất cả thời điểm, thời Tống An đột nhiên tại hai người phía trước, ung dung mà qua. Đồng thời tại đối diện lúc hai tay thở dài, tượng trưng hành lễ. Nhìn thấy hắn, Thôi phu nhân sắc mặt lập tức liền sụp đổ, mặt lộ xem thường. Bất quá tại hắn dần dần đi xa lúc, nàng gái kia khinh bị biểu lộ trở nên hơi kinh ngạc. Sau đó là sinh khí, đội vàng hướng Tống Tĩnh nhắc nhở, A Cát. Bị gọi là A Cát Tống Tĩnh nhìn thấy thời Tống An hướng phía cửa chính càng ngày càng gần, liền nổi giận mắng, hôn trướng. Đó là ngươi có thể đi sao? Cổ đại quan lại nhân ra cửa lớn chỉ có chủ nhân, phu nhân, con trai trưởng nữ, cùng hoàng tộc quý khách có thể đi. Trừ ra cửa bộ bên ngoài, phàm là có hạ nhân dám đi, vậy cũng là có thể trực tiếp loạn côn đánh chết phạm thượng. Bị nghiêm nghị quát lớn thời Tống An, dừng bước. Sau đó sau một khắc, con lương khô bao quần áo hắn, ở trước mặt tất cả mọi người, đột nhiên hướng phía cửa chính chạy mau liền xông ra ngoài. Hắn thật đi. Một màn này, lập tức đem ưu nhã phú quý Thôi phu nhân cho kinh ngạc, tức giận chỉ vào cửa lớn, ngay cả bộ mặt đều đang run rẩy. Tại cổ đại, đây cũng không phải là một kiện phổ thông việc nhỏ. Quý tộc bảo hộ chính mình thống trị phương thức, cụ thể biểu hiện liền là lễ. Tào Tháo thân nhi tử Tào Thực, chỉ là tại tư mã cửa chạy xuống ngựa, liền trên cơ bản đã mất đi đoạt đích tư cách, đồng thời liên tiếp mang giết mấy chục người. Quý tộc môn phiệt nhà cửa lớn, đồng dạng là uy nghiêm không thể thành. Làm con thứ thời Tống An, mặc dù tính cách không tính quá tốt, nhưng cũng chỉ là lười biếng bình thường. 20 năm qua, tại Tống phủ trên cơ bản đều là rùa lấy là người, chưa từng có dùng qua cửa lớn một lần. Dù là có một lần mưa to tầm tã, cửa bên không người phòng thủ, hắn cũng đàng hoàng chờ lấy, không dám cãi cự. Nhưng bây giờ, hắn liền ngay trước mặt sông đi qua, còn không phải lén lút đi. Tên xuất sinh này, làm sao dám? Chết để Tống Tĩnh bị chạm đến bại ngược, giận không kèm được. Lao ra. Lúc này, sắc mặt sợ hãi Giang thị chạy tới, vội vàng cầu khẩn nói, Thời An hắn chỉ là ngâm nước bị kích thích, váng đầu, mới làm ra loại chuyện hoang đường này. Ngài không cần trách cứ, trở về ta sẽ hung hăng trừng phạt hắn, ngươi cái tiện nhân, đều là ngươi quản giáo vô phương mới có thể nuôi ra tên xuất sinh này. Thôi phu nhân chỉ vào Giang thị chửi ầm lên, tràn ngập chán ghét. Đừng nói nữa, ta Tống phủ liền không có dạng này một cái đồ hỗn trướng. Nếu là hắn dám trở về, ta trực tiếp đánh chết hắn. Tống Tĩnh nói được thì làm được, tuyệt đối không có nói bậy. Mà Giang thị biết hắn không phải đang nói đùa, vội vàng trực tiếp quỳ xuống, ôm lấy chân của hắn, than thở khóc lóc, lao ra Thời An hắn kéo ra, quan trở về phòng. Nhưng Tống Tĩnh không chút nào mềm lòng, chỉ vào Giang thị, nghiêm nghị nói, ngươi còn dám cho hắn cầu tình một câu, ngươi cùng hắn cùng một chỗ lăn. Lao ra, hôm nay là công tử khoa khảo trọng yếu thời gian, chớ có tức giận, chớ có tức giận a. Tống Cam vội vàng lấy lý do này an ủi, quả nhiên liền đem Tống Tĩnh cảm xúc hơi bình tĩnh một chút. Không có khả năng bởi vì biểu nhi tử hỗn đản, liền quên đi là thân nhi tử lễ lớn. Nhưng cái này biểu nhi tử, chỉ cần dám trở về, vậy hắn liền thật chết chắc. Tống gia đích nữ lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân tức giận như thế, cũng là run lẩy bẩy, nhìn về phía cửa phủ. Nhân sinh, là thật sống mấy vạn trời, hay là vẹn vẹn qua một ngày, lại lặp lại mấy vạn lần. Thời Tống sao biết nói, chính mình cứ như vậy xúc động xông cửa chính, mẹ nó thời gian sẽ rất khổ sở. Nhưng Giang thị khổ sở như vậy thời gian, đã vài chục năm. Vừa mới bắt đầu còn tốt, thôi thị liên tiếp sinh mấy đứa con gái, Tống Tĩnh liền hắn dạng này một đứa con trai. Lúc kia, Thời Tống An còn cảm nhận được phụ thân cánh tay ấm áp. Thời An dạng này ngủ ý khỏe mạnh yên ổn danh tự, cũng là Tống Tĩnh để ý lấy. Chương 6, từ chiến đến cùng chương 6, từ chiến đến cùng nhưng thôi phu nhân sinh ra Tống Sách đằng sau, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Đây chính là con trai trưởng. Cho nên, cuộc sống như vậy ta muốn một mực lặp lại xuống sao? Ai xuyên qua còn muốn làm quy quy? Tại Dương danh lập vạn đằng sau lại tìm về đã từng mất đi địa vị cùng tôn trọng, sẽ chỉ rơi người một cái khinh bạc bợ đỡ đầu để câu chuyện, để cho người ta cảm thấy âm khắc mang thù, không rộng lượng. Nhưng bây giờ hay là một đống tức chó thối tình huống dưới, liền dám phản kháng, ngày sau phát đạt, đánh giá liền thành, thiếu cực đủ, khác hẳn với thường nhân, nghi ngờ trí lớn cũng. Liên nhìn lần này khoa cử, thật chờ mình đã thi xong, trúng cử, mà lại thứ tự còn không thấp, lao cha cũng không trở thành đời này đều không cho hắn về nhà. Đương nhiên, hôm nay khẳng định là không thể về. Hắn không thể xác nhận lần thứ hai mở lại có hay không còn có thể xuyên qua. Ra cửa phủ đằng sau, hắn nhìn thấy trước mặt xe ngựa đang chuẩn bị đi xa, thế là chợt đuổi theo. Dừng lại, đến bên cạnh sau hắn đối với Sa Phu hô. Sa Phu nhìn hắn một cái, ngây ngẩn cả người. Sau đó sau một khắc, Thời Tống An liền từ phía sau xe ngựa nhảy lên, trực tiếp ngồi ở Tống Sách bên cạnh. Tống Sách so Sa Phu càng thêm đờ đẫn, quay đầu, nhìn xem hắn tràn ngập không hiểu. "Đệ đệ chuẩn bị kiểm tra thế nào a?" Thời Tống An tựa hồ hoàn toàn không có đem loại này quái dị đối đãi để vào mắt, điều chỉnh sau, liền ổn thỏa tại xe ngựa bên trong. Mà cùng hắn sát bên Tống Sách không để ý đến, tiếp tục cúi đầu, nhìn xem một tay bưng lấy thi thư. Sa Phu bởi vì trong xe công tử không có cái gì yêu cầu, cũng liền lái xe khởi hành. Nghĩ đến Thời Tống An vừa rồi kêu câu kia dừng lại tương đối khinh thường hừ một tiếng. Cái này con thứ sợ là đầu choáng váng khi chính mình thứ đồ gì a, Tống Sách không có phản ứng chính mình, Thời Tống An cũng không có tiếp tục quấn lấy hắn. Tại xe ngựa tiến lên thời điểm, hắn đem bên cạnh rèm kéo ra, thò đầu ra, tương đối cảm thấy hứng thú quan sát. Mặc dù nói là thi hương, nhưng cũng không có nghĩa là chính là tại nông thôn thi, mà là từng cái châu trị chỗ, tương đương với tỉnh lỵ. Thịnh An là thủ đô, cũng không phải là thành phố trực thuộc trung ương, hành chính bên trên thuộc về là Tư Châu. Toàn bộ Tư Châu thí sinh vào kinh thành đi thi, tham gia thi hương. Tiện thể nhắc lên, cả nước khảo đề đều là giống nhau, bài thi do Cẩm Y Liễu vệ áp giải đến các châu trị chỗ, không hề đơn độc ra quyển. Thời Tống An ra Tống phủ, ở vào trong hoàng thành. Triều đình Tống quân, chủ yếu cơ cấu, nội vụ phủ khố, đình ý nha môn, cao cấp ngục giam chờ chút, đều thiết lập ở trong hoàng thành. Tứ phẩm trở lên quan lớn, phủ đệ cũng trên cơ bản cũng đều xây ở trong hoàng thành. Một là cùng dân chúng bình thường phân chia thân phận, hai là hoàng thành trị an tốt hơn, lại có là cao cấp quan viên cần định kỳ vào triều học sớm, mà Thịnh An thành quá lớn, ngoại thành giao thông chật chội, chỉ là thông cần liền muốn hơn một canh giờ, quá xa. Mà tại hoàng thành ở cũng có không tiện địa phương, không có gì giải trí, trên đường ngay cả bán bánh nướng bày hàng đều không có. Tư Châu thi hương địa điểm tại Thịnh An ngoại thành trường thi. Ra hoàng thành sau, lập tức liền không giống với lúc trước. Dù là không phải chuyên môn chợ phía đông chợ phía tây, chủ yếu trên đường phố cũng là tiếng người huyên náo, đủ ngành đủ nghề, người buôn bán nhỏ, phi thường náo nhiệt. Thời kỳ này, sinh sản trình độ cùng kinh tế phồn vinh trình độ, Thời Tống An cảm thấy hẳn là sớm đường không sai biệt lắm. Thậm chí nói, một số phương diện có chút tống cảm giác, mà ở trên đường đã có thể nhìn thấy không ít thí sinh. Tại thi hương thí sinh bên trong, giống Thời Tống An cùng Tống Sách dạng này con em quyền quý, nhưng thật ra là số ít. Chiếm chủ yếu hay là tiểu địa chủ giai tầng. Hàn môn tử đệ, nghèo khổ xuất thân cũng không ít. Nhưng hoàn toàn hàn môn, có thể thi đi ra thật là quá ít quá ít. Cử nhân bên trong Á Nguyên 10 hạng đầu đại nhiệt, trong nhà trên cơ bản đều có cái làm con cha. Hơn nửa canh giờ sau, xe ngựa cuối cùng đã tới trường thi bên ngoài ít bằng chỗ. Tựa như là thi đại học trường thi một dạng, trường thi bên ngoài trên đường cái đã người người nôn náo, lít nha lít nhít. Nghe nói, Tư Châu năm nay thí sinh có thể có nhanh 2000 người. Nhưng chúng tuyển chỉ có không đến 100. Nói cách khác, tỷ lệ chúng tuyển tại năm phía dưới. Nhìn không thấp, là bởi vì những thí sinh này đã là tú tài. Thi tú tài, còn sàng chọn 90. Đương nhiên, thi tú tài độ khó không cao lắm. Những cái kia thi rất nhiều lần còn không có bên trong, đại đa số cũng chỉ là sẽ nhận thức chữ, sẽ vắt một cái thơ, so với đọc sách, đa số thời gian còn muốn giúp trong nhà gánh chịu sức lao động, làm ruộng nghề nông. Đường đường chính chính hảo hảo học không có khả năng thi không đậu tú tài. Tú tài thi rớt, đừng nói là phong kiến chèn ép, triều đình làm cục. Cùng ta mẹ nói một chút, ta thi xong mấy ngày nay liền không về nhà, cùng bác đô úy nhi tử ước hẹn. Sau khi xuống xe, thời Tống An liền đem trên thân còn sót lại một nhỏ sâu tiền ném cho Sa Phu. Đa tạ công tử. Sa Phu hai tay tiếp nhận, cười ha ha gật đầu. Nhưng ở đối phương quay người sau, lúc này khinh thường trở mặt, đem tiền thu bảo. Tống Sách cầm sách đi trên đường, bất chi bất giác, thời Tống An đã cùng hắn song song đi rất tự nhiên. Tống Sách không có quản. Cảnh Minh. Đúng lúc này, ba người gặp được Tống Sách, một người trong đó hô hào chữ của hắn, sau đó liền cùng một chỗ bu lại. Đồng thời, giống không nhìn thấy thời Tống An một dạng, trực tiếp coi nhẹ. Quốc Tín phó sứ, Đại Ngu Độ ngoại giao phó bộ trưởng con trai trưởng, Chu Tung. Tư Châu Đường Sông, Tư Châu Thủy lợi sảnh cục trưởng hai cái con trai trưởng, Lục Thanh Ngạ, Lục Danh Bác. Ba người mặc dù cũng đều ra thế bất phàm, nhưng so với Tống Sách hay là kém chút, lại thêm trong bốn người hắn học thức cao nhất, về ngoài tốt nhất, cho nên đi đường đội hình rất tự nhiên liền biến thành hắn bị chen chúc ở giữa. Thời Tống An trực tiếp liền bị mẹ nó chen đi ra. Ai, các ngươi nói lần này sách luận thi toàn quốc cái gì? Chu Tung hỏi. Ta cảm giác thi toàn quốc quan lại vô dụng a. Lục Thanh Ngạ nói. Một bên đệ đệ của hắn Lục Danh Bác phản bác, đề này thi qua a. Vậy liệu rằng lập một cái hư án để cho chúng ta đáp lại? Cái này cũng có khả năng a. Xác thực, liên tiếp mấy lần, giống như đều là làm như vậy. Dù sao một ít sự tình quá mất cảm. Tại mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình thời điểm, luôn luôn là không chủ động phát biểu tương đối trầm mặc Tống Sách, mở miệng nói, năm nay cùng đủ tại phương bắt chiến sự, có thể chú ý một chút. Thời An, ngươi không có việc gì a? Chương 7, tiến trường thi chương 7, tiến trường thi ngay tại một đoàn người đi tới lúc, đối diện tới thời Tống An hai cái người quen. Mở miệng chào hỏi là Thịnh An Bắc Đô úy tiểu nhi tử, thành thật chất phác. Một cái khác là Trương Ký, một cái trong quân đội chủ bạc đại nhi tử, cũng là con thứ. Hai người tới sau, đầu tiên là chủ động cho Tống Sách bọn người xoay người hành lễ. Lục Thanh Ngạ, Lục tên Bắc huynh đệ lườm hai người một chút sau, cũng không có để vào mắt, liền định rời đi. Duy chỉ có Tống Sách trước khi đi đối bọn hắn gật đầu, xem như đáp lại. Kỳ thật hợp lý, dù sao hai cái vòng tròn khác biệt quá to lớn. Thành thật chất phát tuy nói không phải con thứ, Bắc Đô úy cũng là thực quyền, tương đương với thủ đô công an phân cục trưởng, có thể Tống Sách bọn hắn bậc cha chú, thế nhưng là có thể vào triều diện thánh đương nhiên sẽ không coi trọng. Dù là không có nhận bất luận cái gì tôn trọng, hai người cũng biểu hiện được thành thật. Cho đến một đoàn người đi xa sau, thành thật chất phát mới vô thời Tống An bà bay, ngươi thật sự là hù chết chúng ta, phù phù liền rơi vào trong nước à. Chúng ta nguyên bản còn dự định đi xem ngươi, trực tiếp liền bị nhà ngươi người hầu đuổi đi. Trương Ký nói, liền cái kia gầy gò thấp thấp thật là một cái mắt chó coi thường người khác hôn trướng. Cái kia không trách nhà ta người hầu, là cha ta ý tứ. Thời Tống An nói. Trương Ký bị nói sững sờ. Không trách người hầu, ngươi để cho ta đi mắng ngươi cha. Mới uống như vậy điểm, thế nào có thể rơi trong nước đâu. Ta ngày đó trở về kém chút bị cha ta đánh chết. Thành thật chất phát trách cứ. Xem đi, vòng tròn lão cũng là có nguyên nhân. Người ta gặp mặt trò chuyện hảo thí, hai anh em này gặp mặt liền áp lực huynh đệ. Thật không nên nghe Thạch Lập hỗn trướng kia lời nói đi uống rượu, hắn đều thi đậu, chuyên kéo chúng ta những này tân khoa cử nhân xuống nước. Trương Ký sau khi nói xong câu đó, hai người liền cười ha hả. Tân khoa cử nhân chữ này, đúng là hài hước. Cũng chính là không tra được phân, có thể dùng cử nhân thi rất lấy cớ bản thân biện hộ một chút, khiến cho giống như là kém chút thi đậu một dạng. Bất quá bọn hắn loại này nằm thẳng cũng là có lý do. Tư Châu hàng năm chung cử thí sinh nghe không ít, có thể Tư Châu quan lại càng nhiều, nhi tử cũng là một đồng lớn, năm sát suất đối với một ít khảo thí năng lực không cao học sinh mà nói, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. Bởi vì khoa cử, cái nhóm này hạ lưu đồ chơi, lại cũng có cơ hội lên làm quan. Thành thật chất phát nhìn về phía Thịnh An trong thành, mấy cái kia thương nhân các con tập hợp một chỗ cười cười nói nói, liền tràn ngập khinh bị mắng. Dạng chó hình người còn học được chúng ta mặc bảo mang quan. Trương Ký cũng đầy là khinh thường. Bởi vì thân gia phân liệt thời đại, nhân tài bất luận xuất xứ, đại ngu khoa khảo là không hạn chế hộ tịch thương nhân cũng có thể thi. Có chút Thịnh An thương đời thứ hai cũng đưa thân tiến vào xã hội thượng lưu, nhưng vô luận như thế nào, nghiêm khắc chuỗi khinh bỉ hay là tồn tại, Tống Sách dạng này quan lớn con trai trưởng là không hề nghi ngờ tầm cao nhất tính trong tòa tháp người. Thành thật chất phát dạng này trung tầng quan viên con trai trưởng, thời Tống An loại này quan lớn con thứ còn kém rất nhiều, nhưng đối ngoại cũng coi như quyền quý. Mà ở phía dưới còn có cấp thấp quan viên kinh lại con của bọn hắn, liền cần cố gắng định bợ thành thật chất phát loại người này mới có thể bị mang theo thấy chút việc đời. Cuối cùng chính là cái nhóm này trong nhà người có tiền phú nhị đại, là bị hoàn toàn xa lánh đối tượng. Cho dù là bọn họ bắt trước thế gia các thiếu gia mặc, yêu thích, xuất nhập nơi trốn cao cấp, cũng tới không được mặt bàn. Tóm lại, có thể tổng kết ra một cái kết luận. Lại cùng đám này ngu xuẩn chơi người liền phế đi. Lần này cần là lại không có thi đậu, tính thế nào? Trương Ký hỏi. Đối với cái này, thành thật chất phát tương đối tùy ý nói, cha ta chuẩn bị đem ta an bài đến Hoài Châu Châu trong quân, thúc phụ ta ở bên kia khi đô úy, từ thập trưởng làm lên. Coi như cái tiểu tốt, còn muốn ngươi thúc phụ an bài. Trương Ký đều không còn gì để nói. Ngươi biết cái gì? Trực tiếp về đối sau, thành thật chất phát giải thích nói, Hoài Châu bên kia bây giờ không phải là có nạn trộm cướp sao, thúc phụ ta phái người đi tiêu phỉ, sau đó tùy tiện cho ta ăn mấy cái công lao. Hai năm, không ra hai năm liền có thể làm đến bách hộ. Người coi như thi đậu cử nhân, hai năm cũng làm không đến cử phẩm. Ta đi Châu trong quân nghỉ ngơi hai năm, chí ít toàn bát phẩm. Nói đến đây, Thành Thật Chất Phát cảm giác ưu việt tràn đầy. Hoàn toàn chính xác, đối với thi không đậu cử nhân đời thứ hai tới nói, tại trong quân đội mạ vàng cũng là một con đường. Nhưng cũng không phải là ai cũng có điều kiện như vậy. Thành Thật Chất Phát chính là dựa vào chính mình có cái thực quyền sĩ quan thúc phụ, cho nên mới như vậy đắc ý đương nhiên. Muốn chèn ép một người, kiểu gì cũng sẽ có thể tìm tới góc độ. Hoài Châu. Nghe được hai chữ này, Trương Ký lúc này triển lộ ra ghét bỏ, buồn nôn nói, ta coi như cả một đời thi không đậu cử nhân, cũng sẽ không rời đi Thịnh An, đi Hoài Châu loại địa phương kia. Địa vực Hắc Thời An, lần thi này xong sau, ngươi có tính toán gì đâu? Thành Thật Chất Phát khinh bỉ nhìn Trương Ký, sau đó quay đầu hỏi. Trương Ký cũng nhìn về hướng hắn, có nhiều ý vị. Ba người bên trong, kỳ thật điều kiện kém nhất chính là Thời Tống An. Trương Ký mặc dù cũng là con thứ, cha hắn chức quan còn bình thường, nhưng hắn mẹ bên kia cũng là đại tộc, trong nhà có ruộng tốt trên trăm khoảnh, tương đối có tiền, cho dù là Trương gia đại phu nhân cũng phải nhìn hắn nương kiểm soát. Chỉ có Thời Tống An một người, thổi không được thi không đậu tìm quan hệ ngư bức. Cho nên, câu trả lời của hắn hai người nhất là cảm thấy hứng thú. Đối mặt hai người nhìn chăm chú, Thời Tống An dừng bước lại, thường thường nói lần thi này xong sau, thi lại cái tiến sĩ đi. Thoại âm rơi xuống, hai người biểu lộ đồng thời ngưng kết. Tiến bảo. Mà Thời Tống An thuận miệng một câu sau, liền tiến nhập trường thi cửa lớn. Hai người hai mặt nhìn nhau, thẳng đến kịp phản ứng sau, chỉ vào đi đến tiến Thời Tống An, cười lên ha hả. Thời An nói chuyện làm sao thú vị như vậy đi lên. Thành Thật Chất Phát đều muốn cười ra nước mắt. Đêm nay thi xong uống rượu với nhau a. Trước khi đối với tựa hồ điên mất rồi Thời Tống An hô lớn, ta mời khách a. Cái này hai ngu xuẩn, ai? Cho nên nói, hảo bằng hữu là thật có thể ảnh hưởng người. Tống Sách đám người kia mặc dù cũng là hàng hóa chuyên trở, nhưng ít ra sẽ ở cùng một chỗ trò chuyện học tập. Thi xong liền tốt. Tiến vào trường thi đằng sau, còn phân rất nhiều biệt khu. Bởi vì thi hương thí sinh rất nhiều, khác biệt viện trong vùng, lại phân cách xuất rất nhiều trường thi. Chương 8, bắt đầu thi. Chương 8, bắt đầu thi. Mỗi cái trường thi cửa ra vào đều có người kiểm tra chứng minh thân phận, mà tại tiến vào trường thi đằng sau thì sẽ không thể lại tùy ý đi lại. Tại trải qua một cái viện khu lúc, Thời Tống An thấy được Tống Sách. Thế là tại trải qua thời điểm, tại ngang hông của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, như minh trưởng giống như thuận miệng căn dặn, phóng bình tâm thái, chuyên tâm thi. Tống Sách nghe được thanh âm của hắn, quay đầu sau, Thời Tống An đã đi ra. Trong nhà ngươi con thứ, không có quy củ như vậy sao? Tại hắn đi không bao xa, Lục Danh Bắc liền khinh miệt nói, như loại này không rõ ràng thân phận của mình người, về sau sợ rằng sẽ đến tiến thêm hào hào khảo thí đi. Tống Sách không chờ hắn nói xong liền bình thản đánh gãy, để Lục Danh Bắc một câu nghẹn tại yết hầu, biểu lộ xấu hổ. Tống Tĩnh mặc dù đối với mình hung ác, nhưng không tính địch nhân. Tống Sách cũng thế. Điểm này Thời Tống An vô cùng rõ ràng. Sau này đều là chính mình chính trị tài nguyên, hoặc là chính trị đồng bạn. Đợi đến chính mình tốt, bên người liền đều là người tốt. Tống Sách cũng sẽ đem mình làm thân ca ca. Tính danh. Tại đi đến trường thi, sắp tiến vào lúc, trường thi cửa ra vào phiên trực vệ sĩ dựa theo quá trình, nghiêm túc nói: "Thời Tống An." Thời Tống An sau khi trả lời, đối phương căn cứ lấy ghi lại ở sách tin tức, tiến hành so sánh. Tại cổ đại, thay thi người nhiều vô cùng, cho nên liền cần một chút giảm xuống thay thi tỷ lệ biện pháp. Tỷ như tại trước khi thi, do các châu quận đưa ra thí sinh thông tin cá nhân, tính danh, tuổi tác, thân cao, hình thể, một ít dung mạo đặc thù. Vệ sĩ một bên nhìn xem Thời Tống An, một bên cùng án sách so sánh. Thời Tống An, 20 tuổi, ước tam thước, cân xứng, khuôn mặt anh tuấn. Tại sau khi xác nhận, vệ sĩ mở ra miệng cống, đi vào. Mỗi cái trường thi bố trí đều là giống nhau, một trái một phải, cộng lại ước chừng có 50 cái gian phòng, giống như là phố ăn uống quầy hàng, lại như là tiệc đứng phòng nhỏ. Nhưng khác biệt ở chỗ là hoàn toàn mở ra. Mỗi năm cái phòng thi trước, liền đứng đấy một tên thi phiên trực kinh lại, tương đương với quan giám khảo. Trong trường thi, duy nhất có thể mang đồ vật chỉ có lương khô. Khi tiến vào chính mình phòng thi trước, kinh lại liền sẽ kiểm tra lương khô, để tránh bí mật mang theo. Thao, quên kiểm tra bao quần áo. Cũng không phải cảm thấy mẹ hắn sẽ hại hắn, liền sợ Giang thị làm cái gì tiết mục hiệu quả, tại mỗi cái đĩa bánh bên trong bao một tờ giấy, phía trên viết điểm tình thương của mẹ như núi nhỏ tiếp ứng nói, nhi tử ủng hộ. Cha ra bí mật mang theo là sẽ trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách, đồng thời đời này cũng không có thể lại tham gia khoa cử, sánh vai thi xử phạt còn nghiêm khắc. Cũng may chính là, kinh lại mở ra bao quần áo, theo thứ tự đem mỗi một cái bánh đẩy ra sau, phát hiện cũng không khác thường. Tiếp lấy, liền để Tống Thời An tiến vào treo chính mình tính danh bài phòng thi. Chật chội phòng thi bên trong, phía dưới đệm một tấm chiếu, trên ghế là một tấm tiêu chuẩn án thư. Trên thư án bày biện thống nhất bút, mực, còn có rảnh rỗi trang giấy nháp, cùng bị cường điệu không có thay thế thì giấy. Đối với khảo thí giấy nháp cũng là muốn thu về lập hồ sơ tương đối quan trọng. Tại án thư bên cạnh còn có một cái thùng nước, bên trong có một cái trường ngục môi, là khảo thí lúc thức uống. Cơ hồ cả ngày, thí sinh ăn, uống, nghỉ ngơi đều ở nơi này tiến hành, thẳng đến khảo thí kết thúc. Như xí lời nói phải hướng giám thị lại đánh báo cáo, do vệ sĩ tự mình dẫn tới nhà vệ sinh. Nhìn chăm chăm ngươi nước tiểu. Mấy chục năm khoa cử phát triển đến bây giờ, đã có thể nói là nghiêm khắc vô cùng cùng chuyên nghiệp. Tuy nói thế gia nắm giữ nhiều nhất giáo dục tài nguyên, đại ngu giai tầng thống trị, hay là những ngày kia long nhân, nhưng đây tuyệt đối là rộng rãi học sinh nhà nghèo một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Chỉ cần chúng cử, không nói có thể làm quan, chính sách phía trên sẽ đặc cách một chút quyền lợi, có thể có nhiều nhất 2000 mẫu miễn thuế điền sản ruộng đất hạn mức. Sau đó những cái kia thân hảo nông thôn phú hào chỉ là đem điền sản ruộng đất trực thuộc tại ngươi danh nghĩa, trên cơ bản đời này đều ăn uống không lo. Đồng dạng, đối với Tống Thời An dạng này hảo môn con thứ, cũng là một cái phạm thượng cơ hội. Con thứ cả một đời đều muốn đối với con trai trưởng rụt đầu, không thể làm vượt qua hành vi. Chỉ có lúc này, có thể hợp lý khiêu chiến con vợ cả địa vị. Chính là thi so ngươi tốt ta, người kia. Đương nhiên, Tống Thời An đối thủ không phải Tống Sách, cái kia bé trai 15 tuổi con. Dù là thi đậu phổ thông cử nhân, cũng chỉ có thể khi lại, mà lại lưu tại kinh đô khả năng không lớn. Hắn muốn xung kích là trực tiếp có thể dự quyết quan viên Á Nguyên. Hoặc là nói, không cần dự quyết trực tiếp liền cương vị giải nguyên. Nếu không, còn phải dựa vào trong nhà quan hệ. Chỉ có được độc lập nhân cách, mới có quyền lên tiếng. Lần lượt thí sinh nhập tọa, tiến vào phòng thi. Tống Thời An có thể nhìn thấy đối diện một loạt thí sinh, nhưng khoảng cách rất xa, hoàn toàn không nhìn thấy biết nội dung. Tại thị sơ trước một khắc 8:45 phân cẩm y diệ vệ mang theo biệt kín tốt bài thi, đi tới trường thi. Ngồi thẳng ở trung ương quan chủ khảo đứng dậy, đối với nó cung kính thở dài hành lễ. Tiếp lấy, hai tay tiếp nhận bài thi. Lúc trước khoa cử lúc, bởi vì quy tắc không quá kiện toàn, thường xuyên có tiết để tình huống phát sinh. Nhưng ở hung hăng giết mấy lần đầu, trên cơ bản toàn bộ hành trình do cẩm y diệ vệ giám sát chấp hành sau, liền không có tiết để sự tình phát sinh. Còn nữa chính là quốc tử giám mấy vị kia ra để mục đại lão, hiện tại còn quan ở bên trong do chuyên gia đưa cơm đâu. Trường thi bầu không khí tương đối kiềm chế. Có lẽ là vừa rồi cẩm y diệ vệ xuất hiện, đối diện mấy vị thí sinh đều có chút tay run. Cẩm y diệ vệ đúng là a người. Thử nghĩ một chút, coi ngươi giảng một cái chính trị cho cười, sau đó trên xà nhà cẩm y diệ vệ cười. Tại một khắc chờ đợi, đến tị sơ thời điểm, trường thi bên trong đột nhiên truy vang lên chuông đồng âm thanh. Khảo thí bắt đầu. Trường thi này bên trong quan chủ khảo đứng dậy, đem bịt kín tốt bài thi túi cầm lấy, bốn tên kinh lại vây lại. Quan chủ khảo đối với bốn vị lại lộ ra được hoàn hảo giấy niêm phong, cho thấy không có vấn đề sau, chấm dãi, mở ra giấy niêm phong, lấy ra bài thi. Tiếp lấy, cao giọng đọc diễn cảm nói từ phú khoa, bắt đầu thi. Làm cho thí sinh lấy sách làm đề, làm một thiên từ phú, yêu cầu văn tự trôi chảy, lập ý khắc sâu. Cũng không lâu lắm, quan chủ khảo một lần nữa cao giọng cường điệu lặp lại, từ phú khoa, bắt đầu thi. Làm cho thí sinh lấy sách làm đề, làm một thiên từ phú, yêu cầu văn tự trôi chảy, lập ý khắc sâu. Nói xong khoảng cách mấy giây, cuối cùng lại giảng lần thứ ba. Chương 9, cứu cực nan đề, 1, chương 9, cứu cực nan đề, 1, đây là chương trình một bộ phận, khoa khảo thời điểm người sẽ phi thường khẩn trương, thứ 2-3 lần phòng ngừa thí sinh không nghe thấy, hoặc là nghe lầm đề. Bất quá hắn nói lần thứ nhất sau, Tống Thời An ngay tại bản nháp bên trên nhớ kỹ, một chữ không kém. Sau đó, bắt đầu thẩm đề. Để hắn làm một tiên từ phú, cái kia có điểm gây khó cho người ta. Nhưng 985 văn khoa nghiên cứu sinh Tống Thời An, tại trong đầu của chính mình lật ra đến một thiên đến, đó là không có vấn đề gì. Nâng lên sách, dĩ nhiên chính là câu kia thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang. Ân, có thể nói ra loại lời này đúng là rất vượt mức quy định. Tống Thời An hiểu qua đại ngu khoa khảo đánh giá hình thức, có thể nói vô cùng rộng rãi. Chỉ cần cùng đề làm tương quan, hoặc là nói có thể kéo dài nghĩ đến, không coi là lạc đề. Sách cái này nửa đầu đề, có thể kéo dài cũng quá nhiều. Đầu tiên, thư tịch. Thời cổ tiên hiền sáng tạo ra sách. Sách tổng kết thời đại kia tinh hoa. Có thể từ sách hay ý nghĩa, cho người đạo đức gợi mở phương diện tiến hành viết văn. Sau đó, chính là đọc sách. Thời đại này có rất nhiều sách, thậm chí bởi vì sức sản xuất tiến bộ, thì dân giai tầng xuất hiện, thoại bản tiểu thuyết đều có. Đương nhiên, không có khả năng biết người thích xem loại này sách. Như vậy cũng tốt sánh vai thi thời điểm, đề mục là thư tịch, sau đó ngươi biết, bình thường liền yêu chỉnh điểm tiểu thuyết mạng nhìn xem. Tuy nói trong tiểu thuyết mạng mà không thiếu một chút tốt tiểu thuyết, tỉ như ngã siêu loại này, nhưng muốn cân nhắc đến chấm bài thi lão sư tự thân tình huống, cùng khảo thí nghiêm túc tính. Khoa cử đám này chấm bài thi đại lão, trên cơ bản đều là lao học cứu. Thoại bản tiểu thuyết loại này những năm gần đây xuất hiện sản phẩm, không cần phải nói, bọn hắn tuyệt đối là chán ghét đến cực điểm. Coi như thế đi thổi thánh nhân sách, vô luận hành văn như thế nào, lập ý đúng là thấp. Đúng rồi, tăng lên lập ý có cái rất tốt phương thức, phép biện chứng. Tin hết sách, không bằng không sách. Góc độ này viết xong, tuyệt đối là có thể sáng chói. Nhưng là có mạo phạm phong hiểm. Cuối cùng, đang suy tư một phen sau, Tống Thời An từ từ xác định ý nghĩ của mình. Sách là cái gì? Dùng để đọc. Đọc sách là cái gì? Học tập. Như vậy, liên quan tới học tập, kinh điển nhất, lại tương đối giàu có tài văn chương chẳng phải miêu tả sinh động sao? Giờ khắc này, đọc nhiều thời cổ tiên hiền thư tịch, tập ngàn năm áp xúc tinh hoa vào một thân Tống Thời An, đem bút lông nhúng lên một nước. Tại đại học hắn, có học qua chữ bút lông, còn cầm qua trong vùng nghiệp dư chữ bút lông giải thi đấu quân đi sau. Chữ coi như không tệ. Nhưng thiên văn chương này xuất thế sau, chữ vấn đề đã có thể bỏ qua không tính. Nâng bút tại giấy viết bản thảo phía trên, Tống Thời An trực tiếp thỉnh thần, múa bút rơi xuống hai cái chữ to, khuyến học. Quốc tử giam hội thất, bảy cái lao đầu ngồi dựa tại trên ghế bành, bên trái ba vị, bên phải ba vị, thủ tịch đại học sĩ cổ dịch mới ngồi xuống ở giữa tại chủ vị, trong tay bưng một cái nhỏ gốm chén. Lấy sách làm đề, chắc hẳn phần lớn thí sinh đều sẽ viết thánh nhân sách. Đó chính là căn bản cũng không có đem thánh nhân đọc sách đi vào. Có người nói, mặc dù thánh nhân có lời, nhân sinh có bờ, biển sách không bờ. Nhưng cũng nói qua, duyệt vạn quyển sách mà không dành một chuyện, chính là học giả sỉ nhục. Đọc sách là vì chỉ thế, nói xuống thánh nhân sách như thế nào, liền rơi xuống tầm thường. Tài văn chương lại ưu, cũng không thể đánh giá là giáp đẳng. Lấy sách làm đề. Lúc này, cổ dịch mới bên dưới phán đoán suy luận nói, kỳ thực lấy học làm đề. Đám người gật đầu, 10 phần tán thành. Khoa khảo đề mục vì không thiết đề, trên cơ bản là đang thi trước một hồi mới quyết định đi ra. Cho nên hiện tại thảo luận là cho điểm cơ chế. Tuy nói những người này bị cho rằng là thánh học vệ đạo sĩ, nhưng cả cuộc đời tích lũy lịch duyệt cùng học thức, không hề nghi ngờ có thể làm cho bọn hắn đứng tại xã hội phong kiến trí tuệ đỉnh điểm. Coi là những người này sẽ chỉ liếm hoàng đế, từ tạo học thuật hàng rào vậy liền sai xong. Cho dù là bát cổ văn khảo đề, có thể trổ hết tài năng, cũng cần cực cao tư tưởng chiều sâu. Huống hồ, vì nên hợp người ra đề mục cùng chấm bài thi người, cảm thấy đối với thánh nhân sách ra sức gã rua thổi phồng liền có thể thi đậu, cũng không nghĩ một chút thí sinh này cơ số. Không phải ai đều phối đi liếm, mà bọn hắn sở định dưới nhạc dạo, từ phú cái đề mục này, nếu như không kéo dài, liền nhìn chằm chằm sách bản ý tiến hành viết văn, trên cơ bản liền lạnh. Cũng là không phải trực tiếp chết mất, nhưng muốn nương tựa theo từ phú khoa này lên bờ cũng đừng nghĩ. Đề này, nếu như không kéo dài, không giới hạn cấp B nhưng trọng yếu nhất hay là buổi chiều xét luận. Lúc này, có vị lão giả mở miệng nói, có thể hay không thi đến Á Nguyên, cũng liền nhìn sách luận tiêu chuẩn. Nói như vậy, hai khoa quyền trọng trên danh nghĩa là chia 5 năm. Nhưng thực tế, đều là sách luận hơi trọng yếu hơn. Còn nói ra thi đậu Á Nguyên đều xem sách luận tiêu chuẩn lời này cũng liền ý vị, từ phú thành tiêm đầu, năm nay chúng tuyển phương hướng xuất hiện trọng đại chuyển hướng, tính thực dụng. Đồng dạng tại quốc gia tình huống không tốt lắm, loạn trong giặc ngoài, tình thế tương đối nghiêm trọng lúc, lãng mạn liền sẽ biến thành giá rẻ vật thay thế. Viết làm thơ liền có thể quát lui mấy triệu đại quân sao? Hiện tại triều đình liền đứng trước loại tình huống này. Ta vốn cho rằng bệ hạ sẽ thông qua Bắc Cảnh chiến sự cái kia khảo đề. Có người dám thán nói, hết lần này tới lần khác là đem cái này khảo đề đem đến trên mặt bản sách luận ưu thì làm sĩ, đều là vì giải quân lo. Nếu xác thực, chẳng lẽ muốn tránh? Cổ Dịch mới đánh gãy phía dưới mấy người mang theo một chút không rõ ràng bực tức phát biểu, trên mặt thâm trầm. Bất quá mặc dù hắn không có nói thẳng, nhưng tất cả đại học sĩ trong lòng đều nắm chắc. Sách luận ưu thì làm sĩ, nhưng cũng không ý vị, buổi chiều trận kia khảo thí, người viết tốt liền hữu dụng. Không chỉ có muốn hoàng đế hài lòng, cũng muốn chúng ta hài lòng. Hoặc là nói, chúng ta hài lòng mới trọng yếu nhất. Sách Nhi, ngươi nhớ lấy một chút, sách luận khoa kia, ngươi cần phỏng đoán chính là quốc tử giám cái kia bảy vị đại nhân tâm ý. Tại lâm thi trước một đêm, phụ thân của y hướng mình nhấn mạnh một câu nói kia, đồng thời để cho mình nhất định phải nhớ ở trong lòng. Hôm nay sáng sớm thời điểm ra đi, lại dặn dò một lần. Kỳ thật một câu nói kia, tống sách là có một chút mâu thuẫn. Hắn không phải đọc tử thư người, tự nhiên biết đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng là đương kim hoàng đế, khai sáng khoa cử, lách qua thế gia đời đời truyền lại cái này một cổ luật lựa chọn sử dụng nhân tài, đồng thời thiết trí cẩm y liễu vệ cao áp quản khống, có thể nói là đại ngu mấy đời đến nay, quyền thế cường thịnh nhất một vị đế vương. Chương 10, cứu cực nan đề 2, chương 10, cứu cực nan đề 2, vì sao phụ thân chỉ làm cho chính mình phỏng đoán quốc tử giám bảy vị đại nhân thâm ý, mà không phải hoàng đế thâm ý? Chẳng lẽ bảy vị quốc tử giám đại nhân liền có thể quyết đoán hết thảy? Nhưng phụ thân không có khả năng sai. Muốn nghe hắn. Bất quá tống sách tâm tình bây giờ vẫn là tương đối không sai. Bởi vì buổi sáng từ phú khoa, hắn cảm thấy mình phát huy đến không sai. Sách, muốn đọc thánh nhân sách. Nhưng thánh nhân chi thư cũng là thánh nhân đi qua đường. Người đọc sách muốn đọc thánh nhân sách đồng thời cũng phải đi vạn dặm đường. Sau đó, lại biến thành sách của mình. Làm rõ ràng cái này hạch tâm tư tưởng sau, hắn liền lưu loát sáng tác ra một bài tài văn chương nổi bật từ phú. Sau đó, chính là càng quan trọng hơn sách luận. Bị một tiếng nặng nề tiếng vọng, trường thi chuông bị đụng vang lên. Sách luận khảo thí bắt đầu. Quan chủ khảo cầm tới đề thi sau, liền lớn tiếng đọc diễn cảm nói năm ngoái nghi châu nạn châu chấu, bách tính cơ cận, lưu dân nổi lên bốn phía, trấn thủ quân đội cũng không lương đồng, cả nước lực vừa rồi bình phục. Chiều ta vài năm không đại chiến sự tình, quốc khố không gây lương thực dư. Làm cho coi đây là đề, làm sách luận một tiên. Quốc gia lương thực vấn đề an toàn a loại đề mục này tống thời an làm thiếu, bởi vì thân luận liền sẽ không liên quan đến loại vấn đề này. Thời kỳ hòa bình, chữ lương vấn đề an toàn cũng không tồn tại. Nhưng đây chính là cổ đại, sẽ xuất hiện loại tình huống này thái thường gặp. Cái đề mục này, đúng là cái này mấy lần thi hương bên trong sâu nhất một cái. Tại đem đề làm sao chép sau, tống thời an chuẩn bị tại trên giấy nháp hàng luận cứ, nhưng vừa hạ xuống bút, liền biểu lộ ngưng tụ, đem bút lông thả lại trên nghiên mực. Thao, cái này mẹ hắn cũng quá nhạy cảm đi. Hắn lúc này mới kịp phản ứng. Triều đình không có lương thực, không được đầy đủ mẹ hắn là nhà mình làm sao? Thế gia nắm giữ thiên hạ tuyệt đại đa số đồng ruộng. Đồng thời châu quận thế gia còn ẩn nặc rất nhiều nhân khẩu, dùng ô tô dựa vào là phương thức, lần thuế lừa gạt thuế. Bách tính bình thường trong nhà là bảy thành thuế. Nhưng thế gia thuế có thể thu đến một thành không sai biệt lắm được. Để tống thời an biết loại này xét luận, không phải liền là tạo cha mình phản sao? Phải biết quốc tử giám mấy vị kia, trên cơ bản đều là thế gia đại tộc tộc trưởng. Dù là có vị gọi Trương Triệu tiểu lão đầu, là hàn môn khoa khảo đi lên nhưng nhập sĩ đằng sau, đặt mua đồng ruộng đặt mua so với ai khác đều mãnh liệt. Cho nên, ra cái đề mục này là có ý gì? Chẳng lẽ nói, bọn hắn cảm thấy quốc khố không có tổ lương, dứt bỏ bọn hắn không nói, còn có khác phương pháp giải quyết. Đem bách tính thuế nhắc lại một chút, đến chính hành. Ta chơi game cũng không dám dạng này làm. Để thế gia lấy tiền, gánh vác lên nuôi dưỡng quân địa phương đội trách nhiệm. Quân đội kia liền thành tư binh. Cuối thời Đông Hán bắt đầu chia tam quốc, mở rộng hoàng ruộng diện tích, trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng triều đình. Dạng giải quyết này không được hạch tâm vấn đề. Đúng phải đột phát sự kiện chính là hạt cát trong sa mạc, kháng phong hiểm năng lực quá kém. Nghĩ tới nghĩ lui, tống thời an tại giấy viết bản thảo bên trên viết xuống một hàng chữ, quan thân một thể nạp lương. Nhưng sau một khắc, hắn lại dùng một bút hát tuyến xe qua, thu hồi một câu nói kia. Quá nhạy cảm. Làm loại chuyện này, một cái đầu căn bản không đủ chặt. Cho nên nói, sách luận phương hướng, cũng chỉ có giải quyết quan lại vô dụng vấn đề, lớn giảm biên chế sao? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn có chút cao mày ngẩng đầu lên. phát hiện đối diện một chút thí sinh đã bắt đầu chấp bút luận văn, còn có một bộ phận thì là vào đầu bức hai, hết sức thống khổ. Thống khổ đám người kia mới là đúng. Có thể nhìn thấy đề mục liền biết, căn bản liền đề mục đều không có xem hiểu. Xét luận khảo thí, liền nhất định có tối ưu giải sao? Khả năng ngươi cái kia phương pháp giải quyết là hữu hiệu nhất, nhưng có đôi khi đáp án cần thuận theo một chút thực lực quốc gia. Đương nhiên, coi như không phải đi theo thực lực quốc gia đi, cũng không thể hoàn toàn đối kháng đại thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Thời An rốt cuộc hiểu rõ, sau đó sáng tỏ thông suốt. Đề này, thi chính là phỏng đoán chấm bài thi lòng người. Nhưng chấm bài thi trái tim con người, cũng không thể tự do theo hắn chính mình mà nhảy lên. Quốc tử giám mấy vị kia đại học sĩ, cũng có dây rùa, cũng có cột tường. Như vậy mạch suy nghĩ liền rất rõ ràng. Người nói lên phương án, không thể mềm mại vô lực, lẩn tránh hạch tâm vấn đề. Nhưng là, lại không thể đủ hoàn toàn nghĩ đến giải quyết vấn đề, trực kích căn bản. Quốc gia không có lương thực, thế gia muốn để lợi. Mà điểm thăng bằng ngay tại ở, để bao nhiêu? Sách mới kỳ mầm non cầu che chở, câu phiếu phiếu quốc tử giam hội thất. Sách luận mặc dù là luận, nhưng cũng muốn có thể thực hành, có thể áp dụng, mới là bên trên luận. Đối với sách luận đổi quyền định âm điệu, tại có người từng nói như vậy một câu, những người còn lại, trên cơ bản đều gật đầu tán thành. Coi như văn chương tốt, nếu không thể áp dụng, hoặc là khó mà áp dụng, cũng là nói xuông. Một người mang theo cường thế nói bổ sung. Có thể hoặc không có khả năng, cũng không phải là chúng ta có thể quyết đoán. Lúc này, Cổ Dịch mới nhắc nhở nói, nhị hoàng tử dám khoa cử, phàm có ưu tú văn trường, đều là cần cùng hắn thương thảo thảo luận. Thủ tịch đại học sĩ thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy hội nghị tại chính xác quý tích bên trên tiến hành. Khoa khảo trên danh nghĩa là vì phục vụ hoàng đế. Tấn Vương làm người khiêm tốn hiếu học, cổ sư lại là nó sư phụ. Gặp hắn nói như vậy, có người nói, khoa cử chấm bài thi nếu giao cho chúng ta, không thể không có chút nào chủ kiến, cần kết thúc chức trách, vì hoàng đế thu nạp nhân tài chân chính. Đúng a đúng a, cổ sư xác thực muốn bao nhiêu nói. Tiếp lấy, liền có người phụ họa nói, đã thực quân lộc, là giải quân lo. Những cái kia ngôn từ phù phiếm, tự mâu thuẫn, không có chút nào thực hiện giá trị văn trường, cũng có thể để quân thượng xem qua. Bản này sách luận, mọi người trên cơ bản đều biết, bởi vì luận điệu bản thân liền có chút mẫn cảm, sẽ xuất hiện rất nhiều loại quá khích ngôn luận. Giám thị lao sư đều là thế gia đại tộc, mà thí sinh lại là đủ loại. Không có khả năng tất cả mọi người ngôn luận tư tưởng đều có thể khống chế, mà lại có ít người tuy là con em thế gia, vì văn chương chiều sâu cùng tư tưởng, cũng sẽ có chút đâu ra đó luận điểm. Bảy người đối với định nhâm điệu, dần dần xuất hiện một loại xu thế. Cổ Dịch mới cảm thấy, một loại nào đó chung nhận thức, tại tập thể ngôn luận thôi thúc dưới muốn hình thành. Lúc này, xuất thân kém nhất Trương Triệu đột nhiên mở miệng nói, nhưng đã là sách luận, tránh nặng tìm nhẹ, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, định nọt hàng người, không thể tôn sùng. Chương 11, khoa khảo kết thúc chương 11, khoa khảo kết thúc lời nói này nói ra miệng, phòng họp bên trong tạm thời trầm mặc. Bầu không khí vi diệu không đối. Lời hắn nói tương đối giản dị, liền sẽ không có bất kỳ tranh luận, có thể xưng nói nhảm. Nhưng là, nếu như có người thật nghĩ như vậy, vậy cái này câu nói cũng không phải là nhiều lời. Đây là đang đánh một ít người mặt. Những cái kia cường điệu không thể thực hiện sách luận không thể làm người, chính là chính sách thực hành cản trở. Cổ sư, xin chỉ giáo. Không người phát biểu, Trương Triệu thoại nhìn về hướng Cổ Dịch mới. Cổ Dịch mới cuộn cuộn trong tay ở bốn, chậm rãi ngẩng đầu, quyết định nói, nếu không có Tử Phú Tuyết Hảo, sách luận nội dung tránh nặng tìm nhẹ người, vào không được nâng. Một câu, trực tiếp giết chết vô số thí sinh cử nhân ngộ. Nặng nghề mà nghiêm túc. Quốc gia như vậy, tại trong lúc mấu chốt này, còn không nghị báo quốc, khi tự thủ chi tặc, cỡ nào ích kỷ. Ngay cả loại này xinh đẹp cũng không nguyện ý nói người, thật nếu để cho hắn làm quan còn phải. Nhạc dạo, như vậy định ra. Đám người gật đầu, không có phản bác. Nhưng có người rõ ràng khúc phục, đối với Trương Triệu bệ nghệ lứt xéo, triển lộ không vui. Không thể tránh nặng liền nhẹ. Tránh nặng tìm nhẹ liền xong rồi. Tống Thời An ở trong sự suy tư, càng cho rằng như vậy. Vì cái gì? Ngươi nhìn đề mục. Chiều ta vài năm không đại chiến sự tình, quốc khố không gây lương thực dư. Lại. Bình thường đề mục, nếu như là không mang theo chủ quan cảm xúc, biết dùng cái này lại chữ sao? Nó sẽ nói, chiều ta vài năm không đại chiến sự tình, quốc khố lại hoàn toàn lương. Đúng không? Dùng cái này lại, nói rõ có giận. Hoàng đế bệ hạ không vui. Đều nói đến phân thượng này ngươi còn kéo cái gì, quốc khố không có lương thực, cái kia mọi người liền thiếu đi ăn một chút. Hoặc là đi lính ngang người, liền ít đi một chút. Không có tiền liền thiếu đi hoa một chút. Không có tiền, nên kiếm tiền. Cho nên đề này hạch tâm chính là, không có lương nên sinh lương. Mẹ nhà hắn, không hổ là cổ đại, thi cái thử thi ra cắt đầu cảm giác. Vậy ta đã hiểu, hiểu xong A Tinh thông kim cổ kiến thức bên bác, sau đó tập bách ra chi trường Tống Thời An, đối mặt đại ngu như vậy khốn cảnh, nâng bút mở làm. Chuyên điển sách, phu định quốc chi thuật, ở chỗ cường binh đủ ăn. Nông nghiệp, quốc chi căn cơ cũng. Hoàn thành một thiên này sách luận sau, Tống Sách nắm tay bên trong bút, tâm tình mười phần tâm thần bất định. Bởi vì tại tính toán giám khảo tâm tư sau, hắn phát hiện chính mình khắp nơi gông cùng xiềng xích, ngay cả biểu đạt đều trở nên khó khăn. Quốc tử giám mấy vị đại học sĩ, trong đó mấy vị đều là hoàng tử sư phụ, quyền cao chức trọng, làm người đọc sách không ai không biết. Tống Sách còn gặp qua trong đó mấy vị, nghe nói thủ tịch đại học sĩ Cổ Dịch mới còn ôm qua khi còn bé chính mình. Tâm tư của bọn hắn là như thế nào? Thế nhưng là đi hết thuận tâm tư của bọn hắn, có thể quản lý tốt quốc gia này sao? Thung thung hai tiếng, đương theo lấy trường thi tiếng chuông, khảo thí kết thúc, kinh lại xuống tới thu quyển. Tại dẹp xong bài thi sau, các thí sinh đứng dậy rời đi. Đột nhiên, một vị thí sinh đứng lên một khắc này, một cái lảo đảo, thân thể đột nhiên ngã xuống đất, ghé xỉu ở trên mặt đất. Đưa đi y quán. Quan chủ khảo mười phần bình tĩnh, trực tiếp đối với quan lại vệ sĩ an bài, đem người kia khiêng ra trường thi. Cái này quá bình thường. Mỗi lần khảo thí đều được té xịu không ít người. Đây chính là trọng yếu nhất quốc thi, có thể cải biến nhân sinh bước ngoặt, những cái kia không có cái gì bối cảnh, không có những đường ra khác, còn thi thật nhiều lần người, áp lực tâm lý là đặc biệt nặng nề. Chứ cực kỳ cá biệt té xịu, còn lại học sinh bên trong, không ít cũng đều nơi tay run, trạng thái tương đối khẩn trương. Mà Tống Sách thì là một loại trạng thái khác. Cước bộ của hắn rất nhẹ, suy nghĩ còn có chút tung bay. Gặp qua Tống công tử. Tống công tử mạnh khỏe. Tống công tử. Ra trường thi một đường, đều có người đối với hắn hành lễ vân an. Nhưng hắn tựa như là làm như không nghe thấy, tiếp tục đi tới. Cảnh Minh. Thằng đến cầm trong tay một cái bánh, trực tiếp quân tử nhà thái, bên đường liền ăn Tống Thời An mở miệng, hắn mới bị kéo về thực tế. Tống Thời An đẩy ra một nửa bánh đưa cho hắn. Không cần. Tống Sách cự tuyệt nói. Quên tiểu tử ngươi có nhà có thể về. Tống Thời An thu về. Tiểu tử ngươi. Mặc dù Tống Sách không có tức giận, nhưng hắn cảm thấy danh xưng như thế này nếu để cho phụ thân mâu thân nghe được Tống Thời An có thể sẽ bị đánh chết. Người tài văn chương nổi bật, liền xem như đơn thuần khoa kia, cũng có thể nhẹ nhõm chúng cử cực kỳ hâm mộ a. Tống Thời An giọng nói nhẹ nhàng thoải mái nói. Bị nói như vậy sau, Tống Sách cái kia bất an tâm, lập tức liền chấn định một chút. Quả thật, liền xem như Sách luận phát huy không tốt, chỉ dựa vào từ phú, ta cũng có thể trúng cử. Tống Thời An đã nhìn ra, đệ đệ tám thành không có phát huy tốt. Rất bình thường, thật. Đệ đệ mới có thể, cái kia đúng là có Á Nguyên tiêu chuẩn, không kém gì lao cha Tống Tĩnh. Nhưng hắn mới 15 tuổi, để một cái 15 tuổi thiếu niên, làm phong hoa tuyết nguyệt có thể, đi làm hiểu quốc sự đúng là quá khó khăn. Nếu là hắn 15 tuổi, liền có thể xem hiểu triều đình thế cục, liền cực kỳ khủng khiếp. Dù sao không phải ai đều là Uchiha Itachi, tuổi còn nhỏ liền có được hỏa ảnh tư duy. Ta đi đây, đem bị khảo thí cả sập tâm tính đệ đệ thêm chút chấn an sau, Tống Thời An liền lên tiếng chào, chuẩn bị rời đi. Ngươi không hồi phủ? Tống Sách hỏi. Hắn sáng sớm nghe được Tống Thời An đối với Hạ Bục nói, hắn cùng Bắc Đô Úy Nhi tự ước hẹn. Nói thực ra, cái này rất lớn mật. Đều phát sinh loại sự tình này, còn muốn cùng đám người kia pha trộn, hắn chẳng lẽ một chút tỉnh lại chi tâm đều không có? Về cái gì phủ a? Đối với cái này, Tống Thời An cởi mở mà cười cười nói ta sáng sớm xông cửa chính. Hôm nay nếu là dám trở về, trực tiếp liền bị đánh chết. Tống Sách, tại hồi lâu trầm mặc sau, hắn mới hiểu được người này tình huống như thế nào. Hắn không phải không hiểu chuyện, tương phản, hắn cái gì đều hiểu. Nhưng hắn chính là muốn làm. Đây là bị đánh nghiện. Thi hương viết bảng là 3 ngày sau. Phê quyển tiêu chuẩn do Quốc Tử Giám đại học sĩ chủ đạo, sau đó các cấp học phụ chấm bài thi. Cuối cùng chúng cử danh sách tập hợp đến Quốc Tử Giám, do triều đình thống nhất phân phối chức vụ. Nói như vậy, phổ thông cử nhân đều sẽ lân cận nhập chức tại Châu Quân huyện thi lại. Đến Á Nguyên cấp bậc này, trung ương sẽ căn cứ năng lực tiến hành điều hành an bài, dự quyết một ít chức quan, mà giải nguyên thì là toàn bộ sẽ cho mời đến trong kinh trực tiếp nhậm chức thất phẩm thực quyền chức quan. Nói như vậy, đa số địa phương huyện lệnh hoặc là bởi vì người chế nghi đến am hiểu bộ môn. Chương 12, mơ tưởng lại về Tống phủ. Chương 12, mơ tưởng lại về Tống phủ. Đối với những con em quyền quý mà nói, phần lớn đều là nguyện ý tại kinh đô một chút cấp dưới bộ môn nhậm chức. Cái này cần các bậc cha chú thao tác thao tác. Giang thị lúc trước nói tới chỉ cần mình thi đậu cử nhân, Tống Tĩnh liền có thể cho an bài một chút. Ở kinh thành là lại chính là cái ý tứ này. Bởi vì Ti Châu thi đến cử nhân quá nhiều, mà Thịnh An danh ngạch trên cơ bản đầy, muốn lưu tại thủ đô làm việc không có điểm quan hệ căn bản không có khả năng. Đương nhiên, đó căn bản không phải Tống Thời An cần suy tính vấn đề. Đều xuyên qua nhất định phải ở thời đại này trở nên nổi bật. Hắn hiện tại cần suy tính vấn đề chỉ có một cái. Tại yết bản trước, không có khả năng bị chết đói. Mà mới ra trường thi, hắn liền gặp Thành Thật Chất Phát cùng Trương Ký hai cái này ngu xuẩn. Hai người bọn họ cũng nhìn thấy hắn, thế là Trương Ký lúc này cao giọng hô, nơi này, không có cách nào, Tống Thời An đi tới. Cùng hắn hai cùng một chỗ còn có một người khác, Tống Thời An nhìn thấy lần đầu tiên, liền cảm nhận được một loại khí tràng. Nói như thế nào đây? Tựa như là loại kia thi công phỏng vấn thời điểm, một chút nhìn sang, liền biết tương đối như bức người. Vị này là? Tống Thời An hỏi. Cái kia thân người tư thế thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, mặc dù mặc không lắm hoa lệ, nhưng cho người ta một loại mười phần vừa vặn sạch sẽ cảm giác. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Vương Thủy Sơn. Trương Ký lúc này cười nói, lúc trước cha hắn tại trong quân đội cho ta cha dẫn ngựa, không nghĩ tới bây giờ người ta cũng làm huyện úy không tầm thường đi. Bị rõ ràng như vậy rêu cận sau khi giới thiệu, Vương Thủy Sơn nhưng không có một tia tức giận, vẫn như cũng là tương đối lễ phép cười yếu ớt. Vị này là Thịnh An lệnh công tử, Tống Thời An. Trương Ký mặc dù bình thường muốn tại trong vòng nhỏ âm dương một chút, nhưng đối với loại ngoại nhân này, vẫn là vô cùng giữ gìn vòng nhỏ bức cách. Gặp qua Tống công tử. Vương Thủy Sơn hai tay thở dài, phi thường cung kính thi lễ một cái. Tại hắn ngẩng đầu sau, phát hiện Tống Thời An cũng như vậy ngang hàng đáp lễ. Trong lúc nhất thời, có chút sững sờ. Hắn biết đối phương là con thứ, nhưng dù sao quan to tam phẩm nhi tử, mà huyện úy bất quá bát phẩm. Cha hắn đời này khả năng đều tiếp xúc không đến dạng này quá lớn. Thi như thế nào, tiến sĩ Lang? Trương Kỳ đối với Tống Thời An treo gẹo nói. Giống nhau. Tống Thời An khoát tay nói. Nếu không để thuần huynh thúc phụ đem chúng ta cũng an bài đến kia cái gì Hoài Châu, Trương Kỳ chủy thiếu nói, cùng đi khi thập trưởng. Liên tiểu tử ngươi nói nhảm nhiều. Thành Thật Chất Phát lườm hắn một cái. Chúng ta bây giờ đi say đầy lâu uống rượu, Vương Thủy Sơn cùng một chỗ đi. Trương Kỳ cười cười nói. Các vị công tử, ta bên kia còn có một cái ước, tha thứ không có khả năng phục hồi. Vương Thủy Sơn cười xin lỗi. Vậy quên đi, chúng ta đi thôi. Trương Ký cũng liền không có lại tiếp tục xin mời. Các vị, Thủy Sơn tiên cáo tử. Vương Thủy Sơn một lần nữa, một mực cung kính hành lễ. Trương Ký cùng thành thật chất phát tùy ý gật đầu, chỉ có Tống Thời An, vẫn như cũng là không có chút nào khinh thị đáp lễ. Đem cái kia hai người đều thấy có chút không hiểu. Tiểu tử này, trước kia có như vậy lễ phép sao? Giả trang cái gì đâu? Chỉ có Vương Thủy Sơn có thể cảm thấy tôn trọng. Ở trong lòng nổi lên một tia không hiểu chờ mong. Rời đi mấy người sau, hắn để ý nhìn về phía bên kia, quan sát. Sau đó, hắn phát hiện ba người bọn hắn cũng không có đồng hành, tại một cái chỗ rẽ, Tống Thời An liền cùng hai người khác khoát tay tách ra. Thế là, hắn vội vàng đi theo. Đuổi kịp qua đi, chậm lại bước chân. Đang đến gần lúc, làm ra kinh ngạc nói, công tử thật là đúng dịp, ngươi cũng đi đường này. Tống Thời An dừng bước lại, chậm rãi xoay người, nhìn xem vị này tiêu chuẩn bên trong thể chế xoay ca, đống nhiên nói, ngươi lòng ôm chí lớn, cần gì phải nên hợp loại kia cực nhỏ thiện cận người tầm thường đâu. Một câu, lúc này đem hắn nói ở nụ cười trên mặt cứng đờ. Sau đó, hung hăng ở trong lòng nhận động. Hoàn toàn, đem hắn nói trúng. Loại người này, bất quá là ỷ vào ra thế bản thân bối cảnh, cả ngày xem thường cái này miệt thị cái kia, trên thực tế bình thường vô năng, học thức nông cạn. Ai nguyện ý cùng loại người này làm bạn? Tống Thời An lời nói, hoàn toàn đạt được Vương Thủy Sơn tán đồng, còn coi hắn là thành tri kỷ. Rất đơn giản, cho nam nhân đoán mệnh nhớ kỹ mấy cái này thoại thuật là đủ rồi. Ngươi là một cái cố gắng tiến thủ người, ngươi cùng người bên cạnh không có cộng đồng chủ đề, nhưng ngươi sẽ thả thấp chính mình đi nên hợp bọn hắn, ngươi mấy năm này khả năng không thuận, nhưng qua khảm này liền sẽ một đường trường hồng. Cho nữ sinh đâu? Ngươi là một cái bề ngoài hiền hòa, nội tâm quật cường, rất nhiều chuyện thà rằng chính mình kìm nén cũng không cùng người khác nói người. Ngươi dễ dàng mềm lòng, nhưng ở tình cảm bên trong thua thiệt qua, cho nên hiện tại sẽ cố ý trang lãnh đạm. Ta đi, tốt chuẩn A lão sư. Cho phép ngươi kích cỡ, giá bán ngươi vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Ta kỳ thật cùng Trương Ký cũng không tính quá quen thuộc, cũng liền vừa vặn đụng phải. Nội tâm cảm động Vương Thủy Sơn một lần nữa đối với Tống Thời An hành lễ nói Vương Thủy Sơn, chữ mục tài, an hạ con người. Tống Thời An, chữ cảnh tu. Ta thấy một lần cảnh tu huynh liền cảm thấy thân thiết, phản phất đã là gặp qua nhiều lần lao hữu một dạng. Vương Thủy Sơn theo lý mà nói, sẽ không nói ra loại những lời này. Dù sao Thịnh An quan lớn tử đệ, tự nhiên liền mang theo một loại ngạo khí. Nói như vậy, đối phương rất dễ dàng trở mặt. Nhưng vừa rồi cùng hiện tại, đối phương thái độ, rõ ràng là nguyện ý cùng chính mình kết giao. Ta cũng là. Tống Thời An mỉm cười nói. Vậy nhưng không cùng tại hạ một lần. Vương Thủy Sơn chủ động mời. Thiên kim dễ kiếm, chi âm khó kiếm, ta cũng có loại suy nghĩ này. Tống Thời An do dự nói, thế nhưng là ta còn muốn về nhà Thời An mình. Vương Thủy Sơn đánh gãy sau, nhất là trịnh trọng mở miệng nói, ta tại học sinh dịch quán đặt trước có lữ xá một gian, xin mời mình đến dự di giá. Ok, tiết bảng trước đó ngắn hạn phiếu cần có. Sách Nhi, trở về. Tại xe ngựa về đến nhà trước đó, Tống Tĩnh liền dẫn người sớm chờ đợi. Phụ thân, mẫu thân. Tống Sách hành lễ, sau đó cùng theo một lúc từ cửa chính tiến vào phủ đệ. Mà lúc này, ngấp tại một bên Giang thị nhỏ giọng hỏi, công tử, Thời An đâu? Thiện nhân, ngươi còn dám sách? Bởi vì nàng há mồm, thôi phu nhân trực tiếp liền mắng, ngươi xuất sinh kia nhi tử nếu là dám về, ta trực tiếp để cho người ta loạn côn đánh chết. Ngay cả cửa chính cũng dám xông, đây là muốn tranh ra sản sao? Hắn cũng xứng. Cái này lớn như vậy Tống phủ, hắn mơ tưởng phân đến một mảnh ngói. Chương 13, cùng hoàng đế bạn chi kỷ chương 13, cùng hoàng đế bạn chi kỷ thôi phu nhân hung tợn trừng mắt Giang thị, hận không thể ngay cả nàng cùng một chỗ loạn côn đánh chết. Hay là Tống Tĩnh để nàng tỉnh táo lại, không cùng so đo. Hắn Tống Sách nhìn xem Giang thị, nói yết bảng trước đó, hẳn là sẽ không trở về. Cái gì? Hắn cảm thấy mình có thể thi đậu. Mà nghe được cái này, khuyên thôi phu nhân Tống Tĩnh lập tức liền phát hỏa, thậm chí so thôi phu nhân càng thêm phẫn nộ. Chỉ vào run lẩy bẩy Giang thị, bộ mặt hắn gân xanh tất cả đứng lên, còn có, con của ngươi coi là chung cái cử nhân việc này liền có thể tính toán. Nhớ kỹ, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôn trướng kia liền xem như thi đậu, cũng đừng hỏng tiến Tống phủ cửa, ta thề. Đối với Giang thị mắng xong, Tống Tĩnh liền không lưu tình chút nào mang theo Tống Sách đi ra. Lấy tay lùa lau lạch cạch rơi nước mắt, không ngừng nghẹn nào, Giang thị cũng không biết, con trai mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng trước kia, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không dạng này. Ngày đó tỉnh lại sau giấc ngủ sau, cảm giác cả người đều tính tình đại biến. Mà lại, cũng không phải là loại kia làm hỏng. Ánh mắt không hiểu thấu thông minh đứng lên, chủ động nói muốn đọc sách, đối với mình cũng hiếu thuận, nhưng chính là muốn cùng hắn lao tử đối nghịch. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Thật sự coi chính mình có thể thi đậu. Thôi phu nhân cũng giống là chế rêu một dạng, không có khe hở bổ đao, cũng không chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem chính mình là cái gì. Cử nhân đó là người nào đều có thể thi đậu, ta Sách Nhi tự nhiên không nói chơi, con của ngươi cũng xứng. Nói đi, cũng không quay đầu lại, ngẩng lên thủ tiêu ngạo rời đi. Tại nguyên chỗ Giang thị, giờ phút này không làm những vũ nhục này mà đau lòng, thậm chí cảm thấy cho hắn nhi tử thi không thi được cử nhân cũng không đáng kể, hảo hảo còn sống là được rồi a. Sau khi về nhà, Tống Sách trước tiên không có đi chính sảnh ăn cơm chiều, mà là cùng Tống Tĩnh hai người đi đến trong thư phòng. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Tống Tĩnh đối với hạ nhân phân phó một câu sau, đối phương liền lui ra, đem cửa phòng mang lên. Buổi sáng từ phú, thi chính là sách. Không ai quấy rầy sau, Tống Sách thẳng vào chủ đề nói, chỉ là lấy sách làm đề, không có khác để mắt. Tống Tĩnh hỏi, đúng vậy phụ thân. Ngươi đáp lại như thế nào? Ta lấy sách, thánh nhân nói cũng. Mà thánh nhân sách cũng là thánh nhân đường, người đọc sách không nên chỉ đọc thánh nhân sách, còn muốn đi vạn dặm đường, thành chính mình sách, dạng này đáp. Tống Sách nhìn xem Tống Tĩnh, chăm chú hồi đáp. Nghe được cái này, Tống Tĩnh tương đối hài lòng gật đầu, tựa như là nhìn xem đã từng chính mình một dạng, trong ánh mắt thưởng thức tràn ra. Tống Thời An dáng dấp cũng giống chính mình, nhưng kỳ tài có thể cùng Tống Sách so sánh, bất quá là đom đóm chi tại Hạ Nguyệt. Không cần phải nói, Tống Tĩnh tự nhiên là càng yêu lớn lên giống chính mình, lại thiên tài theo con của mình. Phụ thân, ta có thể đem ta sở tác từ phú gánh vác, ngài đến chỉ điểm đánh giá sao? Tại trường thi phía trên làm văn, ngươi còn có thể nhớ kỹ. Tống Tĩnh có chút ngoài ý muốn. Tống Sách thật có đã gặp qua là không quên được bản sự, có thể đó là tại trong trường thi, loại kia trọng yếu thời khắc, lại có thể không chút nào khẩn trương, nhớ kỹ trong lòng. Ân, con đi. Cứ như vậy, Tống Sách bắt đầu đọc thuộc lòng. Mà Tống Tĩnh thì là như uống lang rượu giống như, cảm thụ được con trai mình từ phú bên trong mang theo hồi cam 10 phần hưởng thụ. Hắn tại Tống Sách hồi nhỏ, liền cho hắn tìm Kinh Triệu Đức cao vọng trọng chi học sĩ là sư phó, đối phương càng là không chút nào keo kiệt đánh giá, Sách Nhi văn thải hùng dương, có tiến sĩ chi tư. Tuổi còn nhỏ, liền triển lộ ra cực cao văn học thiên phú. Phụ thân, như thế nào? Tống Sách hỏi. Không sai. Tống Tĩnh làm già học bá lúc này chắc chắn nói, chỉ là dựa vào bài phú này, liền có thể trúng cử. Nghe được cái này, Tống Sách lúc này liền thư giãn một hơi. Cùng Tống Thời An tự nhủ một dạng. Không cần, quá sầu lo. Cái kia buổi chiều sách luận đâu? Tống Tĩnh hỏi. Tống Sách đốn bỗng nhiên sau, nói ra, phụ thân, đề mục là dạng này. Năm ngoái Nghi Châu nạn châu chấu, bách tính cơ cận, lưu dân nổi lên một phía, trấn thủ quân đội cũng không lương đồng, cả nước lực vừa rồi bình phục. Chiều ta vài năm không đại chiến sự tình, quốc khố không gây lương thực dư. Lệnh coi đây là để làm sách luận một thiên. Mà sau khi nghe xong, Tống Tĩnh biểu lộ hơi dừng lại một chút. Vừa rồi tất cả vui sướng cùng nhẹ nhõm, lập tức bị thay thế. Nét mặt của phụ thân để Tống Sách cảm nhận được bất an. Cái đề mục này quả thật là có vấn đề. Phụ thân, đề này thế nào? Tống Sách hỏi. Tống Tĩnh trầm mặc một hồi sau, mở miệng nói, quá sâu. Sâu. Đề mặt không sâu, sâu tại đề phía sau. Tống Tĩnh nhìn chăm chú lên Tống Sách, có chút thấp thỏm hỏi, Sách Nhi, ngươi từ phương hướng nào tác đáp? Tống Sách nói cắt giảm quan lại vô dụng, giảm xuống đồng lộc, thêm thu thương nhân thuế má. Nghe được lời nói này, Tống Tĩnh tâm lý lập tức liền lạnh. Xong, thật xong. Tuy nói chưa nói tới gai không đúng châu ngứa, nhưng lại không đau không ngứa. Còn ta đúng là đem ta đối với hắn nói, muốn phỏng đoán người ra để mục dụng ý căn dặn nghe lọt được. Cân nhắc đến đại ngu thế gia lập trường, nhưng lại hoàn toàn hiểu sai ý. Cha, thân. Gặp Tống Tĩnh biểu lộ biến hóa rất nhỏ, Tống Sách lập tức liền luống cuống, tiếng nói run rẩy, ánh mắt cũng tràn ngập lo lắng. Sách, sai lầm rồi sao? Có lẽ còn là có thể trúng cử. Tống Tĩnh an an ủi nói. Cái kia sách luận, sai hết à? Tống Sách mười phần khẩn trương nói ra, ta nói những cử động kia, có vấn đề sao? Sách Nhi. Tống Tĩnh nhìn xem con của mình, lấy tay tại vai của hắn vỗ vỗ, nói ra, ngươi rất thông minh, nhưng ngươi mới 15 tuổi. Ý của phụ thân là, ta khuyết thiếu lịch duyệt. Đối với, khuyết thiếu một chút kinh nghiệm. Tống Tĩnh hoàn toàn xoay người, cùng mặt đối mặt, hỏi, ngươi biết Thịnh An ra lệnh chúc còn lại, năm ngoái phát ra bổng lộc, có bao nhiêu sao? Mà không biết. Tống Sách đờ đẫn lắc đầu. Nam thành, chỉ phát đến Nam thành. Tống Tĩnh sau khi nói xong, giơ tay lên chỉ, nói đế đô chính là thiên hạ trung tâm, còn chỉ có thể phát ra Nam thành bổng lộc. Những cái kia biên viễn châu quận, thật nhiều địa phương, thậm chí đã mười mấy năm không có phát động. Đồng lộc đã sớm không phát ra được nghe được cái này, Tống Sách tâm cũng lạnh, thất thần tự lẩm bẩm, cái kia giảm xuống đồng lộc, liền không có chút ý nghĩa nào. Mà cắt giảm quan lại vô dụng, cũng không có cách nào tràn đầy quốc khố. Chính mình nâng những biện pháp này, khi xinh đẹp lời nói xuống nói một chút không có vấn đề, nhưng đối với trị quốc, lại không còn gì khác. Cái kia, thật là như thế nào? Tống Sách mười phần tỉ đấu hỏi. Đối với cái này, Tống Tĩnh lắc đầu, chê cười nói ra, vậy hạ, là muốn cho chúng ta chảy máu. Chương 14, Giang Nam đệ nhất mỹ nữ, 1, chương 14, Giang Nam đệ nhất mỹ nữ, 1, quả nhiên, đệ mục hạch tâm ở chỗ thế gia. Có thể những giám khảo kia bọn hắn không phải cũng là thế gia đại tộc? Tống Sách có chút gấp, ngựa khi đều trở nên kích động lên. Nhìn xem nhi tử ở trên trường thi ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, Tống Tĩnh mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng không quên đem trọng yếu nhất trí tuệ truyền thừa, đề này, nhìn như chỉ là một đạo đệ mục, lại đại biểu cho đại ngu biến đổi phương hướng. Có hay không lần này khoa khảo, đại ngu đều sẽ nên đón một lần tách ra. Như thế nào tách ra? Thổ địa biến pháp. Bốn chữ vừa ra, Tống Sách sáng tỏ thông suốt. Mà Tống Tĩnh đã biết từ phú khoa kia tầm quan trọng đã cực kỳ bé nhỏ. Lần này khoa khảo giải nguyên. Tại đánh cờ cùng suy nghĩ sâu xa sau, Tống Tĩnh đã nhìn thấu hết thảy, chính là cùng hoàng đế, không như mà hợp vị kia. Thân ngự cung. Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, dưới thềm đứng đấy một vị thân mang áo mã bào, mặc dù khí chất lộng lẫy, nhưng cho người ta một loại đôn hậu trầm ổn người, hắn chính là đại ngu nhị hoàng tử, Tấn Vương. Tấn Vương, lần này thi hương là ngươi lo liệu, ngày mai học phủ chấm bài thi, ngươi tự mình đi qua nhìn lấy. Tuân mệnh. Tấn Vương hai tay giao hợp nhận mệnh sau, ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói, thế nhưng là quốc tử giám đại học sĩ đều không sống quốc sĩ, chi thức bên bác, nhi thần như ở đây, sợ rằng sẽ quấy nhiễu bọn hắn phán quyền, nhược định cấp xếp hạng sự tình hỏi nhi thần ý kiến. Gặp Tấn Vương một bộ chú ý cẩn thận dáng vẻ, hoàng đế trực tiếp đánh gãy, hơi không kiên nhẫn nói, không cần ngươi Tấn Vương điện hạ phán quyền, ngồi ở kia là đủ rồi. Nhi thần tuân mệnh. Cảm giác được hoàng đế không thoải mái, Tấn Vương vội vàng coi trọng đáp lại, nơm nớp lo sợ, trở về đi. Nhi thần cáo lui. Nhìn thấy con trai mình bị lệ giật đầu, sợ có một chút xíu mạo phạm rời đi nơi này, hắn nhắm mắt lại, thở dài qua đi, sầu não nói, nếu như Tử Duệ, Tử Hoàn một người còn tại, còn có nhĩ đẳng chuyện gì? Cảnh Tu Minh, có thể thỉnh giáo một chút, ngươi sách luận là như thế nào biết? Tại học sinh dịch quán trong phòng, Vương Thủy Sơn chủ động cùng Tống Thời An đối với lên đáp án. Tống Thời An khiêm tốn khoát tay áo, nói hay là ngươi nói trước đi. Rất đơn giản, thi xong còn cùng ngươi chủ động đối đáp án vậy cũng là cảm thấy thi tốt. So với biết Tống Thời An nội dung, hắn càng muốn hơn là đáp án của mình đạt được tán thành. Để cho ta trước tiên là nói về nói ta nông cạn kiến thức. Vương Thủy Sơn hàm xúc cười cười sau, nói tư coi là quốc khố lương thực trống rỗng, nhất định phải từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Ân. Tống Thời An gật đầu, trực tiếp phụ họa. Xem ra hắn cũng nắm giữ yếu điểm. Mặc dù đại ngu năm ngoái nghi châu nạn châu chấu, lương thực thiếu thu, nhưng chỉ là đại ngu lục châu một trong gặp thiên tai, còn lại năm cái châu, nhất là quan trung kinh triệu đại địa, thậm chí là năm được mùa. Tình huống như vậy, đặt ở dĩ vãng cũng không tính đặc thù. Thậm chí nói, hay là bình thường. Vương Thủy Sơn không phải đóng cửa làm xe đọc tử thư, hắn cùng cha nó từng gián tiếp nhiều đối với cơ sở dân sinh biết sơ lược, cho nên hắn trực tiếp phán đoán nói, theo ta suy đoán, chữ lương cũng không phải là đột nhiên giảm bớt, quốc khố trống rỗng, mà là mỗi một năm đều đang kéo dài thiếu hụt. Cho đến năm ngoái, rốt cục thấy đấy, triều đình vô lực gánh chịu, sự phẫn nộ của dân chúng mới thốt nhiên một phát. Những lời này trực tiếp để Tống Thời An lau mắt mà nhìn. Không sai, vô cùng có được. Một chút thoát ly sản xuất thế gia thiếu gia, đừng nói biết được dân sinh thực tế tình huống, liền ngay cả tê dại, thử, tắc, mạch, đậu khả năng đều không phân rõ. Người hiện đại phân không ra còn tốt, không có lương thực nguy cơ, căn bản lại không tồn tại lương thực an toàn khái niệm. Có thể con em thế gia, đó là phong kiến giai cấp thống trị người thừa kế a, ngay cả những này cũng không biết, đó là vô cùng nguy hiểm. Kỳ thật cho tới nay đều là dạng này, vì cái gì đột nhiên liền vô lực gánh chịu đâu? Vương Thủy Sơn tiếp tục nói, năm đó hoàng đế bệ hạ kế vị lúc, đại ngu ghi lại quan lại 40,000, quân tốt 260,000, mà bây giờ, quan lại đã vượt qua 100,000, quân tốt tiếp cận 500,000, cho bèn tăng lên gấp đôi. Vậy cần cắt giảm quan lại vô dụng sao? Không, tuyệt đối không thể. Lắc đầu, Vương Thủy Sơn nghiêm túc nói, Nam lĩnh Bách Việt Ngụy Đế Tôn đã dũng manh hiếu chiến, bức hiếp gần 100 cái bộ lạc thuận theo hắn, ủng minh mười mấy vạn. Thảo phạt hắn, cho dù có thể thắng, man hoang chi địa, chiếm chi vô dụng, nhưng lại không thể không có chú quân đề phòng. Liêu Đông Bắc Kiến Vương, mặc dù danh nghĩa xưng thần, nhưng vì người tham lam giỏi thay đổi, chỉ cần có lợi, lúc nào cũng có thể sẽ mở miệng cắn người. Mà địch nhân lớn nhất, tự nhiên là phía Bắc Ngụy Tề Triều Cơ Uyên, vị anh hùng này mới bí lực, hưu tâm nghi ngờ thôn phệ thiên hạ dạ tâm, nó thực lực quốc gia thậm chí không kém gì ta đại ngu bao nhiêu, ta đại ngu quốc lực mặc dù mạnh nhất, nhưng tứ phía đối địch, kỳ thật cũng không chiếm thế, thậm chí nói, chỉ có thể tự thủ, rút không ra bất kỳ dư lực nam chinh bắc tiến, phát triển cương thổ. Nói, Vương Thủy Sơn sục sôi nói vì nhất thống hoàn vũ, nhất định phải thổ địa biến pháp. Hắn nói, Tống Thời An chậm rãi vỗ tay lên. Bị làm thành như vậy, hắn đều có chút đỏ mặt, Thời An huynh đây là. Nói tiếp, Tống Thời An nói. Vương Thủy Sơn nhuận tiếng nói sau, nói lương thực thiếu, không có khả năng cắt quan giải trừ quân bị, cũng không thể để cao thuế phú. Vì kế hoạch hôm nay, cần để cho những cái kia bị thế gia đại tộc chỗ ẩn nấp tá điển đi ra ngoài, sau đó quân điển pháp, cổ vũ khai khẩn vùng đất mới. Năm thứ nhất miễn thuế, 3 năm trước giảm thuế. 3 năm về sau, lại đi 7 thành thuế. Kể từ đó, trong vòng 5 năm, quốc khố chống rỗng đạt được làm dịu, trong vòng 10 năm, quốc khố tràn đầy, lại nuôi mấy chục vạn đại quân không thành vấn đề. Tốt, nói rất hay. Đột nhiên, Tống Thời An lớn tiếng khen hay nói những này cho thế gia, sớm đáng chết cái chết. Nguyên bản còn tại cười Vương Thủy Sơn bị Tống Thời An kích động khiến cho sững sờ, đội vàng giải thích nói, đương nhiên, ta không phải ý tứ này. Ngươi đã là. Nói như thế nào đây? Tống Thời An biết, tim của hắn tuyệt đối là tốt. Hắn tựa như là hải thủy một dạng, khẳng khái chính trực. Nhưng tương tự, cũng giống hải thủy một dạng, làm không quan tốt. Có người có thể muốn nói, hải thủy làm được chính nhị phẩm, tính thế nào làm không quan tốt đâu. Làm quan đến lớn, không có nghĩa là làm tốt. Hắn có thể làm cải cách tiên phong, nhưng không có cách nào dẫn dắt cải cách, thậm chí nói, để hắn là phong cương đại lại, quản lý phạm vi vượt qua không được một cái quận. Vậy thì càng đừng đề cập mười mấy quận, mấy triệu nhân khẩu. Chương 15, Giang Nam đệ nhất mỹ nữ 2, chương 15, Giang Nam đệ nhất mỹ nữ 2, Cảnh Tu Minh cảm thấy thế nào? Vương Thủy Sơn hỏi. Phi thường tốt. Tống Thời An gật đầu đáp lại, biểu lộ chăm chú. Tốt chỗ nào đâu? Tốt liền tốt tại, hắn không phải miệng này, hắn là thật đem những này nói ghi vào hắn bài thi bên trong. Riêng này điểm đã làm cho kính nể. Nhưng trên thực tế hay là vấn đề lập trường. Phụ thân hắn là từ Mã Phu làm đến huyện úy, liền không thuộc về là thế gia cái quần thể này. Tự nhiên, đối với thế gia không có hảo cảm. Ra tay cũng là trực kích yếu hại. Có thể có không đủ. Vương Thủy Sơn hỏi, đem tá điển từ đại tộc nơi đó thoát ly, như thế nào làm đến? Tựa như là liền chờ Tống Thời An đặt câu hỏi một dạng, Vương Thủy Sơn đem chính mình một loạt đối sách đem ra. Hắn biểu đạt cực kỳ rõ ràng. Đối với địa phương châu quận tình huống cũng khá hiểu. Có thể nói, tương đối có cái gì, mà giống như vậy có cái gì người, làm người lắng nghe. Tống Thời An chỉ cần hảo hảo lắng nghe, đồng thời tại thời điểm mấu chốt cổ động nói vậy làm thế nào A liền có thể cho hắn đem cảm xúc giá trị cung cấp tràn đầy. Hai người cứ như vậy, một mực sướng trò chuyện. Sát trời, đã hoàn toàn ngầm hạ đi. Tống Thời An đột nhiên kịp phản ứng, đứng người lên, ai nha, đều canh giờ này thực sự thật có lỗi, ta cùng Cảnh Tu Minh thật sự là gặp nhau hận muộn, trong lồng ngực có quá nhiều lời nói không nhả ra không thoải mái, đều quên thời gian. Vương Thủy Sơn thấy thế, vội vàng xin lỗi nói ra, nếu như không bỏ, nếu không đêm nay ngay tại ta lún xuống một đêm. Tốt lắm, này làm sao phù hợp đâu. Xin đừng nên khách khí, nếu như đem tại bên dưới là bằng hữu, xin mời lưu lại. Vương Thủy Sơn nói, liền lấy ra chiếu, trải tại trên mặt đất, ta đi tìm chủ quán cầm giường đệm giường, đêm nay ta liền ngủ ghế. Cái này không được đâu. Tống Thời An vội vàng nói, hay là ta ngủ ghế đi. Cảnh Tu Minh chớ có cái nữa, nghe ta. Vương Thủy Sơn trực tiếp bá tổng quyết định ra đến. Tiếp lấy, chính mình liền đi tìm chủ quán cầm đệm chăn, đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất. Hôm nay đã hơi trễ, Cảnh Tu Minh cũng có chút mệt mỏi đi, nếu không ngủ trước, ngày mai trò chuyện tiếp. Ân tốt, ngủ ngon. Tống Thời An lễ phép cười nói, ngủ ngon. Nghe được đối phương chào hỏi dùng hai chữ này, Vương Thủy Sơn cảm thấy một chút thân cận cảm giác. Ngủ ngon, vẫn rất có ý tứ. Nằm ở trên giường, thổi tắt cây đèn trước đó, Tống Thời An nhìn xem dưới giường phiếu cơm hiếm thấy chủ động kết luận nói Thủy Sơn, ngươi thi toàn quốc dơ lên người. Nghe được cái này, Vương Thủy Sơn hàm xúc cười một tiếng. Nam ngửa hắn, nhìn ngoài cửa sổ mông lung dạng nguyện, tràn đầy mong đợi nói ra, ta còn muốn thi đậu Á Nguyên, tốt nhất có thể trực tiếp dự quyết quan viên. Đại ngu cải cách, lựa xém lông mày. Không có vấn đề, chúng ta đều có được tương lai tốt đẹp. Trêu ghẹo sau khi nói xong, Tống Thời An thổi tắt cây đèn. Cái kia Cảnh Tu Minh, ngươi sách luận là thế nào? Vương Thủy Sơn vừa định nói cái gì, liền nghe đến Tống Thời An ngủ hô hô âm thanh. Nhanh như vậy liền ngủ mất sao? Vương Thủy Sơn mang cười liền đắp kín mền, cũng đi ngủ. Nghiêng người sang, đưa lưng về phía Vương Thủy Sơn ngủ Tống Thời An, chậm rãi mở mắt ra. Ai, người anh em này có thể trúng cử sao? Như thế cấp tiến, rất có thể bất lực ca. Được rồi được rồi, ngủ một chút. Học sinh dịch quán một đêm, Tống Thời An ngủ rất ngon, trực tiếp cứ vậy mà làm cái tự nhiên tỉnh. Mà sau khi tỉnh lại, bên ngoài vốn là rỗ dành nôn nháo tiếng vang, nghe được càng rõ ràng. Lúc này, hắn nhìn thấy Vương Thủy Sơn đang đứng tại bên cửa sổ, thò đầu ra, nhìn xem bên ngoài. Thế là liền xích tới, đứng ở bên cạnh, nhìn cái gì đấy? Vương Thủy Sơn bị dọa đến giật mình, nhìn thấy Tống Thời An mới thở dài một hơi, cũng nói ra, đều đang nhìn đâu. Hoàn toàn chính xác, Tống Thời An là tại lầu 3, lầu 2 phía dưới trong phòng, cũng nô ra một đống đầu. Mà tại dịch quán dưới trên đường phố, chính ngừng lại một cỗ có màn tre, trang trí châu báu, treo túi thơm xe ngựa. Xe ngựa là song giá, trước xe sau xe đều có nô buộc hộ vệ mở đường. Nơi này là học tử dịch quán khu, liên tiếp lấy mười mấy dãy dịch quán, mỗi cái cửa sổ đều có người đang nhìn náo nhiệt. Trên đường phố người cũng là, phản phất tất cả ánh mắt đều tập trung tại tòa này trên xe ngựa. Đây là người nào? Tống Thời An hỏi. Đối với cái này, Vương Thủy Sơn nói chuyện say sưa nói, đương triều Tư Đồ Tôn đại nhân nói qua, lần này khoa cử, kinh triều Á Nguyên đều sẽ mời tham gia hắn sinh nhật. Tư Đồ Tôn xe tốt phấn a. Ai không phải? Vương Thủy Sơn đều bị cả bó tay rồi, nói ra, Tư Đồ Tôn mặt ngoài là muốn qua sinh nhật, kỳ thực lợi dụng lần này khoa cử, cho hắn tiểu nữ nhi chọn rể. Mà cái này chính là tiểu nữ nhi của hắn, chuyên môn từ Dương Châu mà đến. Ngươi tuổi quá trẻ, làm thế nào ý nghĩ thế này? Tống Thời An đậu đen rau muốn nói. Cũng không phải, ta cũng không phải là tham mộ quyền quý. Nói đến đây Vương Thủy Sơn mặt đỏ lên, ngượng ngùng mở miệng nói, chỉ là cái kia Tư Đồ Tôn tiểu nữ, thế nhưng là được xưng là giang nam đệ nhất mỹ nhân. Hừ. Đối với cái này, Tống Thời An khinh thường nhún vai, mặt không gợn sóng. Sau đó, khuỷu tay đặt tại trên khung cửa sổ, thân thể nghiêng về phía trước, cùng tất cả học sinh làm ra cùng một cái động tác, nhìn xem chậm rãi nhấc lên màn che xe ngựa. Tư Đồ, đại ngu tam công một trong. Mặc dù càng nhiều hơn chính là vinh dự hư trước, môn thiệt chính trị vật phẩm trang sức, bình thường do một chút đức cao vọng trọng thế gia trưởng lao đảm nhiệm, nếu như không có kiêm chức cái khác thực quyền chức vụ, tương đương với lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng dù sao thân phận này cấp bậc cực cao, cho dù là hoàng tử thân vương, cũng phải tôn kính lôi kéo. Huống chi Tư Đồ Tôn sau lưng là Dương Châu Tôn thị, đó là thiên hạ vọng tộc. Giang Nam học sinh đều lấy leo lên trên Tôn gia làm binh. Nó cửa sinh cố lại, trải rộng thiên hạ, không thiếu đương kim một chút triều đình quyền yếu. Dù là Tư Đồ Tôn nữ nhi là cái xử nữ, muốn lệnh bợ kết thân cũng nhiều vô số kể, xếp hàng có thể xếp tới đại tế đi. Huống chi, nàng này chính là giang nam đệ nhất mỹ nhân. Học sinh dịch quán tất cả người đọc sách, trên cơ bản tất cả đều ló đầu ra đến, tràn ngập ý tưởng. Nghe nói lần này khoa khảo Á Nguyên đều sẽ bị Tư Đồ Tôn mời tham gia hắn sinh nhật. Sau đó, từ đó lựa chọn một vị dung mạo, gia thế đều tốt học sinh, đem tiểu nữ gả. Ý kia chính là, có 10 người có loại cơ hội này. Đến cùng là loại nào mỹ nhân, được xưng tụng giang nam đệ nhất mỹ nữ a? Tất cả mọi người đều chờ mong đến hai mắt tỏa ánh sáng. Cổ đại người đọc sách đỉnh cấp hưởng thụ thời khắc, tên để bảng bằng lúc, đêm động phòng hoa trúc. Tuy nói chỉ cần thi đậu Á Nguyên, liền không lo cưới cái thân phận tôn quý đại tiểu thư. Chương 16, Ngụy Ngộ Sinh chương 16, Ngụy Ngộ Sinh thế nhưng là, đây chính là tam công chi nữ Á Nguyên bản thân liền có dự khuyết quan viên cơ hội, nếu như lại cùng Dương Châu Tôn thị kết thành chính trị thông gia, cái kia đoán chừng liền có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp trở thành mệnh quan triều đình. Mệnh quan triều đình ý là do trung ương trực tiếp bổ nhiệm chính thức chức quan. Cho nên, huyện lệnh khẳng định thuộc về Cảnh Tu Minh chính là kinh thành công tử, vì sao không biết vị này tôn gia tiểu nữ? Vương Thủy Sơn tò mò hỏi. Ân, giống như nghe nói qua. Kỳ thực không có. Ngươi phải nói Thịnh An Thương ca. Trong tiểu lâu những cái kia xinh đẹp ca nữ, Tống Thời An còn có thể kêu lên đối phương nhũ danh. Về phần hào môn tiểu phú bà, Tống Thời An hẳn là chưa từng có loại phương diện này ý nghĩ cùng tò mò tâm. Không thể không nói, nguyên vị diện Tống Thời An sống được quá thông đấu. Cũng không trách hắn yêu cùng ngu xuẩn chơi. Bởi vì hắn, cũng là một kẻ ngốc bức. Ra, đi ra. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Vương Thủy Sơn nhìn thấy màn che bị một bàn tay nhấc lên. Tất cả học sinh tại chỗ cứng ngắc. Cái tay kia, trắng non tinh tế, da như mỡ đông, khớp xương rõ ràng, như hàn tuyển thấu ngọc, vẻn vẹn chỉ là trên thị giác, liền cho người ta một loại tay nhỏ vừa mềm lại mát xúc cảm. Đồng bộ Tống Thời An cùng Vương Thủy Sơn đầu cùng một chỗ chìm xuống dưới, nghiêng đầu, an ý đổi cái thị giác. từ từ cổ tay đi ra, mỏng như cánh ve tay háo lụa bởi vì nâng lên động tác chầm chậm trượt, da thịt từng tấc triển lộ. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nín thở ngưng thần. Đột nhiên nhấc lên màn che tay ngừng một chút, tiếp lấy màn che chậm rãi rơi xuống. Trong lúc nhất thời tất cả đều là thở dài. A ô, đi thôi. Trong xe ngựa, một cái nhẹ nhàng thanh âm nhu hòa nói, không phải tìm đến công tử sao? Trong xe ngựa, một cái ước chừng 14 tuổi gọi là A ô thiếu nữ khó hiểu nói, về nhà trước đi, huynh trưởng chậm chút sẽ trở lại. Biết. A ô gật đầu, sau đó vén màn cửa lên đối với Sa Phu Hô hồi phủ. Đồng thời nàng nhìn thấy đám học sinh từng cái ai thanh thở dài, mặt lộ tiếc nuối, liền không nhịn được che miệng cười nói, những thư sinh kia dáng vẻ hảo hảo cười a, không được vô lễ. Thiếu nữ sau khi nói xong, ánh mắt cũng không tự chủ liếc nhìn xe ngựa bên cạnh cửa sổ. Với lúc liền nhìn thấy dịch quán lầu ba bên cửa sổ đứng đấy hai người, một người trong đó cùng tất cả mọi người khác biệt, đồng dạng là không thấy được, hắn lại mặt không biểu tình, không có chút gợn sóng nào, vậy mà không có xuống xe. Vương Thủy Sơn nốn cảm giác tiếc nuối, người ta trêu chọc ngươi nha, không thấy được mỹ nữ Tống Thời An biểu hiện tương đối tùy ý, không nhúc nhích chút nào. Dù là vừa rồi cũng đi theo phê phán tính nắm vài lần, nhưng cảm xúc căn bản không nhận cái này đệ nhất mỹ nữ tà hưu. Người ta lộ cái mặt ngươi không nhìn thấy liền gấp, đây cũng quá bếp nhỏ lẩm bẩm. Dạng này tính kiềm chế xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ biến thành nữ nhân xinh đẹp đồ chơi. Chúng ta đánh cờ ép đều có khí phách như vậy, sớm muộn sẽ mắt thấy. Mà Vương Thủy Sơn vẫn như cũ chưa giảm nhiệt tình, tương phản càng thêm chờ mong. Đến lúc đó, Tư Đồ Tôn sinh nhật, chỉ cần thi đậu Á Nguyên, liền sẽ được mời trở thành thượng khách. Nếu như thế, chính là cỡ nào phong quang. Mời có thể không đi sao? Đây chính là một trong tam công tư đồ đại nhân, ai sẽ không đi đâu. Vương Thủy Sơn cảm thấy Tống Thời An đang nói đùa. Xác thực xác thực. Tống Thời An tùy ý đáp ứng sau, liền từ bên cửa sổ đi ra. Lúc này, dịch xá bị gõ vang cửa phòng. Một vị dịch quán tiểu nhị, bưng điểm tâm đứng ở cửa ra vào. Thấy thế, Vương Thủy Sơn từ trong ống tay áo móc ra mấy cái tiền, đặt ở trong bàn ăn, nói lại cho ta nhiều hơn một phần. Tiểu nhị đem đầu đi đến lượm một chút, phát hiện bên trong còn có một người. Mà gặp hắn có chút lề mề, Vương Thủy Sơn lại lấy ra một viên tiền, tự mình đặt ở trong tay đối phương, đi thôi. Tốt công tử, ta cái này đi thêm một phần. Tiểu nhị cười cười sau, quay người liền rời đi. Tại gian phòng đóng cửa lại sau, hắn mở ra bàn tay, nhìn xem viên kia tiền đoa, lộ ra xem thường thần sắc, nói ăn mặc ra dáng, chưa thấy qua như thế móc. Một lát sau, tiểu nhị một lần nữa lên hai người phần bữa sáng. Lúc An Minh, xin mời. Vương Thủy Sơn chủ động mời hắn cậu tiến bữa sáng. Tốt. Tống Thời An có chút gật đầu, lễ phép đáp lại. Cảnh Tu Minh. Vương Thủy Sơn nghĩ đến thứ gì, liền cười mời nói tại hết bàn trước, ta một mực tại nhà này dịch quán dừng chân. Nếu không, Cảnh Tu Minh mấy ngày nay liền cùng tại hạ cùng một chỗ ở chỗ này uống chút rượu, đánh chút cờ, tùy ý nói chuyện phiếm. Đối mặt như vậy khách sáo, Tống Thời An nhìn về phía hắn, không chút do dự nói, tốt. Hắn đáp ứng tốc độ nhanh chóng, để Vương Thủy Sơn đều nhỏ mộng ép một cái. Vậy còn khách sáo cái gì á, vạn nhất người ta thật không lưu ta, hai ngày này đi ngủ cầu của ta. Phiếu cơm lão sư, dư. Hai ngày này, xin nhiều chỉ giáo. Hoàng cung, Hà Ninh cung. Đồng án trước đó, một vị ước chừng 20 tuổi, quần áo màu đậm bần cẩm thường phục, mang đồng quan, ngũ quan tuấn lãng thanh tú, mắt như thu tinh nam nhân, tay cầm bút lông, thần sát chuyên chú tại giấy viết bản thảo bên trên dựa bàn viết văn. Từ đầu tới đuôi, không nhúc nhích chút nào, cho đến rơi xuống cuối cùng một bút, biểu lộ rốt cục nhẹ nhõm. Đem bút lông buông xuống, hai tay đem giấy viết bản thảo giơ lên trước mặt, tại xem một phen qua đi, tương đối mừng rỡ đứng lên, hướng phía Hà Ninh cung thu nhập thêm chạy bộ ra. Lúc này, một vị quần áo lộng lẫy, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hay mặt má đảo, bộ dáng có chút đáng yêu thiếu nữ đi đến. Hai người vừa vặn chạm mặt. "Đến, cho ta xem một chút." Nam nhân đem giấy viết bản thảo trực tiếp đưa tới nữ hải tay bên trong. "Đây là vật gì?" Trường Thanh công chúa bị cái này đột nếu như nhưng nhét vào trên tay mình, mà lại lít nha lít nhít tất cả đều là chữ giấy khiến cho nhíu mày. "Lần này thi hương khảo đề, ta làm phú văn, ngươi cho ta xem một chút." Nam nhân mong đợi nói. Trường Thanh công chúa miệng phủi bên dưới, chế nhạo nói, "Phụ hoàng đều không cần ngươi, ngươi biết cái này có làm được cái gì? Ngươi không nhìn tính toán." Nam nhân trực tiếp đem giấy viết bản thảo đoạt lại trong tay, sau đó nhảy cơn cảm xúc không giảm chút nào đi ra cung điện, bước nhanh rơi xuống bậc thang. "Ngụy Ngô Sinh, ngươi đi đâu?" Đối với bóng lưng, Trường Thanh công chúa bất mãn hô. Ngụy Ngô Sinh cũng không quay đầu lại, tùy ý khoát tay áo, "Ta đi tìm quốc tử giám sư phụ nhìn." Ngụy Ngô Sinh cầm bài thi, ra hoàng cung đằng sau, liền đón xe đi đến quốc tử giám. Quốc tử giám bị hồng tường thanh hóa trô vây lên, là đại ngu trừ hoàng cung bên ngoài, nhất là khí phái một cái khu kiến trúc. Tại ngu đế sau khi lên ngôi, tự mình hạ lệnh tu kiến. Chương 17, đại học sĩ chấm bài thi chương 17, đại học sĩ chấm bài thi có thể nói là dốc hết quốc lực. Tương phản, hoàng cung mấy chục năm này vẫn luôn chỉ là phổ thông tu sửa, chưa bao giờ đại hưng qua công trình bằng gỗ. Đủ để biểu hiện ra đối với khoa cử coi trọng. Quốc tử giám cửa chính là một tòa cao ngất khí phái cổng chào. Đi tới cửa sau, cửa ra vào vệ sĩ lúc này liền một gối quỳ xuống nắm tay hành lễ, tham kiến điện hạ. Ngụy Ngô Sinh giơ tay lên nói, đứng lên đi. Điện hạ đích thân tới đây là? Vệ sĩ hỏi. Ngụy Ngô Sinh nói, ta muốn tìm quốc tử giám sư phụ thỉnh giáo vấn đề. Cái kia có thể cho phép tại hạ đi đầu ghi chép sao? Vệ sĩ cẩn thận hỏi. Đó là tự nhiên. Ngụy Ngô Sinh cười nói. Tại ghi chép sau, Ngụy Ngô Sinh lại chủ động nói, ta đến ký tên lưu danh. Điện hạ, không cần như vậy. Nói như vậy, quốc tử giám nơi này cũng không đối ngoại mở ra, nhưng là cũng không phải mười phần nghiêm ngặt. Một ít địa phương là tuyệt đối cấm chỉ không cho phép tiến vào, nhưng trên bản chất hay là một quốc gia cơ quan. Tỷ như tàng thư các, một chút con em quý tộc đều là có thể đi mượn xem. Huống chi hoàng thất học phủ liền tại bên trong, hoàng tộc tử đệ lên lớp đều ở nơi này, Ngụy Ngộ Sinh hay là nơi này tốt nghiệp học sinh. Chỉ là hiện tại muốn tiến hành khoa khảo đội quyển, cho nên kỷ luật tương đối nghiêm minh một chút. Nhưng vô luận như thế nào, không phải khu vực hạch tâm lời nói, hoàng tử tới là sẽ không bị ngăn trở. Ngươi cũng là giải quyết việc chung, ý đi. Ngụy Ngộ Sinh cũng không giá đỡ, tại đi đến quá trình qua đi, liền tiến nhập quốc tử giám bên trong. Tại quốc tử giám bên trong, ở giữa nhất trục chỗ, một tòa to lớn kiến trúc hùng vĩ, chính là tập thể chấm bài thi địa phương, Chí Công Đường. Ở bên trong, hơn 4000 phần bài thi phân hai khoa từ hơn 100 tên quốc tử giám học sĩ, tăng giờ làm việc phán quyền. Nơi này, nếu như không có cao nhất chỉ lệnh, ngoại nhân là tuyệt đối không thể đi vào. Cửa ra vào vệ sĩ, trực tiếp là cẩm y liễu vệ đặc phái. Mà đi đến nơi này sau, Ngụy Ngộ Sinh dừng bước. Hắn vốn là nghĩ đến, tùy tiện tìm một cái quốc tử giám bên trong sư phụ nhìn xem. Dù sao những sư phụ này, cất bước đều là tiến sĩ trình độ, tất nhiên là học thức bên bác. Có thể hơi đi dạo sau không có gặp được, liền dự định rời đi. Lúc này, từ Chí Công Đường trên bậc thang, một vị đại học sĩ đi xuống. Ngụy Ngộ Sinh xem xét, phát hiện là Trương Triệu, thế là liền vội vàng tiến lên. "Lão thần, gặp qua Lục điện hạ." Trương Triệu chủ động hành lễ. Ngụy Ngộ Sinh hai tay hành lễ, túi đầu biên độ cũng không so với đối phương thấp, cũng hiếu kỳ nói, "Trương sư phó vì sao đi ra?" Vệ sĩ thông báo điện hạ tại cửa ra vào quanh quần một chỗ, liền tới bài kiến. Trương Triệu nói, "Là như vậy." Ngụy Ngộ Sinh cười cười sau, đem bài thi hai tay hiện lên cho đối phương, "Trương sư phó, ta biết khoa khảo đề mục sau, ngay tại trong cung thử thi một chút, xin chỉ giáo." Trương Triệu hai tay mở ra bài thi, nhìn xuống sau, lại ngẩng đầu nhìn Ngụy Ngộ Sinh, có chút khó hiểu nói, "Điện hạ, vì sao hôm nay tìm đến lao thần phán quyền? Là quay dày đến Trương sư phó chấm bài thi sao?" "Không không." Trương Triệu đội vàng phủ định, cũng nói ra, "Ngày chấm bài thi, đại học sĩ bọn họ tại Chí Công trong nội đường phán quyền, nếu không phải vệ sĩ thông báo, chỉ sợ lãnh đạm điện hạ a." Nghe được cái này, Ngụy Ngộ Sinh lộ ra có chút ngượng ngùng dáng tươi cười, "Hôm qua mới thi, hôm nay chấm bài thi. Nếu như là đã biết bảng sau, đề mục kia cùng phạm quyển đều đã bay lời trời, khi đó ta lại cầm bài thi thỉnh giáo, nếu như biết tốt, Trương sư phó sẽ không cảm thấy ta giả tá người khác nói như vậy sao?" Hắn một phen, trực tiếp liền đem Trương Triệu cho nói sử sốt. Hắn tựa như là một cái viết thiên tốt phú, tự nhận là không sai, hứng thú bừng bừng đưa cho lão sư nhìn, còn sợ lão sư cảm thấy mình là đạo văn hư vinh học sinh. Không nhịn được, Trương Triệu cắp cắp cười ra tiếng. Nhưng sau một khắc, vội vàng thu liễm nói, "Xin mời điện hạ thứ tội, hạ quan vô ý mạo phạm, thật sự là không kiềm được. Trương sư phó, ngươi hay là trước cho ta xem một chút đi." Ngụy Ngộ Sinh giới cười nói, "Ân, xin mời điện hạ chờ một lát." Thế là, Trương Triệu liền bắt đầu chăm chú xem bài thi của hắn. Hai khoa viết tại một tấm giấy viết bản thảo bên trên, chữ viết rất nhỏ, nhưng chữ viết xinh đẹp rõ ràng, thấy hết sức rõ ràng, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ước chừng một khắc đằng sau, Trương Triệu rốt cục xem hết. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem 10 phần khẩn trương, tựa như là một cái trung thực học sinh một dạng Ngụy Ngộ Sinh, Trương Triệu mỉm cười nói, "Lục điện hạ, tài văn chương cùng sách luận đều coi như không tệ. Có thể chúng từ sao?" Ngụy Ngộ Sinh mong đợi hỏi. "Điện hạ hoàng thất quý tộc, vì sao muốn đi trúng cử? Ý của ta là, phải chăng có trúng cử tiêu chuẩn?" Trương Triệu thần bí cười một tiếng, tiếp lấy hỏi dò, "Điện hạ là muốn nghe lời nói thật hay là?" Biết câu nói này đi ra chính là không ổn, nhưng Ngụy Ngộ Sinh hay là nói thẳng, "Tự nhiên là lời nói thật, Trương sư không cần lưu cho ta thể diện." "Trương Triệu, có thể trúng? Cái kia có thể thứ mấy?" Ngụy Ngộ Sinh mặt lộ mừng rỡ, bước thiết truy vấn. "Giả thiết kinh triệu cử nhân trăm vị, điện hạ có lẽ làm sơ suy tư sau." Trương Triệu nói ra, "Khoảng 50 tên." Nghe được cái này, nguyên bản còn khẩn trương Ngụy Ngộ Sinh lập tức liền thư giãn một hơi. "Ta còn tưởng rằng chính mình rất kém cỏi đâu." Nói đến một nửa, Ngụy Ngộ Sinh đột nhiên kịp phản ứng, "À, vừa rồi nhớ lại, Trương sư năm đó thế nhưng là ân khoa Trạng Nguyên. Cái kia nhìn cử nhân 50 tên, chẳng phải là giống nhìn ngu rốt hài đồng." "Ha ha ha." Trương Triệu lần nữa bị cả cười, triển lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười, đồng thời vội vàng khoát tay, "Điện hạ thật có lỗi, lao thần vô ý mạo phạm. Xin thứ tội, thật sự là xin thứ tội. Mỗi cái hoàng tử đều là long tử, hạ thần đối mặt lúc, đều hẳn là tràn ngập kính sợ. Nhưng Lục hoàng tử điện hạ, lại làm cho Trương Triệu cảm giác được tương đối bừng lòng, mà lại trong lòng cực kỳ thoải mái." "Không sao không sao." Ngụy Ngộ Sinh không có chút nào sinh khí. "Điện hạ, ngài tài văn chương còn có thể, nhưng sách luận có phần ưu, tỉ như Trương Triệu cương chuẩn bị chỉ điểm." Ngụy Ngộ Sinh liền ngắt lời nói, "Trương sư, khoa khảo chấm bài thi chính là quốc gia đại sự, không dám đánh nhiễu. Nhưng đợi cho biết bảng đằng sau, có thể hảo hảo chỉ giáo học sinh sao? Lao thần những này nông cạn kiến giải, điện hạ nếu như không bỏ, nhất định biết gì nói nấy." Trương Triệu 10 phần chân thành nói. "Thẩm kia sư phụ, trước hết cáo tử." Điện hạ đi thong thả. Hai người chào lẫn nhau sau, Ngụy Ngộ Sinh liền cầm bài thi rời đi. Nhìn xem vị hoàng tử này bóng lưng, Trương Triệu nhịn không được ở trong lòng cảm thán, nếu như không phải ngang ngược sinh vị này, Lục điện hạ tại rất nhiều trong hoàng tử cũng coi là rất không tệ. Chương 18, khóa chặt Đá Nguyên. 1. Chương 18, khóa chặt Đá Nguyên. 1. Mà lại, làm người 10 phần đáng yêu quan hậu. Tại đối phương sau khi đi không bao lâu, một vị thân mang áo mãng bảo, khôi ngô nghiêm túc nam nhân đi tới. So sánh với đối với vị hoàng tử kia, Trương Triệu lần này là chân chính kính sợ, vội vàng đón lấy, "Lao thần, tham kiến Tấn Vương điện hạ." "Trương đại nhân." Tấn Vương ngẩng đầu chính bản thân, có chút thở dài, bình thản hành lễ. "Điện hạ xin mời." Tấn Vương phụ trách lo liệu lần này khoa khảo, tới đây là thuộc về là nhìn xem xét làm việc. Tại Trương Triệu bên cạnh dẫn xuống, Tấn Vương đi ở phía trước, nghĩ đến vừa rồi gặp được Ngụy Ngô Sinh, liền thuận miệng mà hỏi, Lục Điện Hạ tới làm cái gì? Lục Điện Hạ cùng lão thần thảo luận bài thi. A nghe được cái này, Tấn Vương cũng không để ở trong lòng, không còn hỏi đến. Đạp vào bậc thang sau, Tấn Vương đi vào trí công đường. Ở bên trong trăm vị chấm bài thi quốc tử giám học sĩ liền đội vàng đứng lên, trên phạm vi lớn xoay người bài kiến. Tấn Vương một bên đi vào trong, một bên đè ép ép tay. Sau đó, những người kia toàn bộ đều một lần nữa trở lại chính mình vị bên trên, tiếp tục chấm bài thi. Cái này trăm vị học sĩ là giao nhau chấm bài thi lão sư. Phụ trách sàng chọn, nhưng không có quyền bình đẳng, chỉ là sẽ có tiềm chất bài thi lấy ra, cuối cùng do đại học sĩ định các loại. Tư Châu giáo viên hơi xa hoa một chút, mà còn lại 5 cái châu thì là các thiết một vị đại học sĩ, tổng quản toàn châu khoa khảo. Đương nhiên, danh ngạch có khác biệt. Tư Châu giáo dục quá tiên tiến, quan lại tử đệ cũng nhiều, cử nhân danh ngạch trước 100 người. Còn lại 5 châu bình quân đại khái khoảng 50 người. Mà đi vào trong, nhất cuối cùng có một trong đó thất. Nơi đó chính là hành giám thính, mấy vị đại học sĩ ở chỗ này đem ưu tú thi văn tiến hành xác định đẳng cấp. Mới vừa đi tới sảnh trước bình phong chỗ, Tấn Vương liền nghe được từ phú quan chủ khảo Ngô Khang đại học sĩ âm thanh kích động, từ phú thứ nhất văn đã xuất. Thứ nhất văn đã xuất. Nghe được câu này, Tấn Vương cứ thế dừng bước. Từ phú thứ nhất văn đã ra khỏi. Có thể đây mới là chấm bài thi ngày đầu tiên buổi sáng á, chẳng lẽ lại có cái gì gian lận tấm màn đen. Mang theo hoang mang, Tấn Vương từ bình phong chỗ đi tới hành giám thính. Nhìn thấy Tấn Vương, trong sảnh 6 người đều là đồng bộ đứng dậy. Cổ Dịch mới dẫn đầu xoay người hành lễ, chúng thần tham kiến Tấn Vương. Chư vị miễn lễ. Tấn Vương đi tới, sau đó đỡ lên Cổ Dịch mới, hướng trên ghế bành mà đi, cổ sư, mời ngồi. Cổ Dịch mới là Tấn Vương sư phụ. Mặc dù không phải thái tử thái phó, nhưng bởi vì thái tử sớm cát, địa vị của hắn đã không sai biệt lắm. Tấn Vương thế tử, hiện tại chính là do cổ sư mang theo đọc sách. Không hề nghi ngờ là đường kim văn đàn khôi thủ. Điện hạ, xin mời. Cổ Dịch mới cũng đối Tấn Vương chủ động mời. Sau đó, hai người ngồi ở thượng vị, còn thừa mấy người, bao quát Trương Triệu Lạc ngồi hai bên. Đây là chúng ta trước mắt đánh giá ra từ phú rất đẳng, xin mời Tấn Vương xem qua. Từ phú quan chủ khảo Tôn Khang đứng dậy, cầm lấy bài thi. Tôn sư không cần. Tấn Vương ép tay nói, là bệ hạ lệnh bản vương đến đây cùng đi, đi công sự ngươi. Các vị sư phụ chuyên tâm chấm bài thi liền có thể, bình đẳng sự tình, có thể tự hành quyết đoán. Lời nói này nói xong, Tôn Khang cười ngồi xuống. Mà Cổ Dịch mới mắt nhìn Tấn Vương, lại quay đầu trở lại, biểu lộ có chút vi diệu. Vị hoàng tử này, kỳ thật coi như vừa vặn, khí độ cũng còn có thể, nhưng khuyết thiếu một chút trí tuệ cùng đảm đương. Làm khoa khảo giám duyệt, lại cố ý cường điệu là bệ hạ làm hắn mà đến. Thật giống như ý là, dù là cho chư vị đại học sĩ tạo thành áp lực, đó cũng là hoàng đế yêu cầu. Hắn không trách nhiệm. Mà nếu hắn đều như vậy nói, chấm bài thi định các loại liền tiếp tục. Từ phú thứ nhất văn đã xuất. Trương Triệu Cương mới cũng nghe đến liền không hiểu hỏi. Chính mình cũng mới đi ra một khắc tả hữu, liền đem giáp đẳng thứ nhất bình đi ra. Ta một phiếu kia không đếm đúng không? Thật có tốt như vậy? Có người cũng hỏi. Lão hủ cũng không có bất kỳ khoa trương. Tôn Khang năm phần này bị dày giấy khe hở che lại danh tự bài thi, ngựa khí tràn ngập kích động, nhìn quanh đám người, nhất là thưởng thức nói, thậm chí nói, văn này liền xem như đưa về thánh nhân văn bên trong, cũng không có chút nào không hài hòa. Câu nói này vừa nói ra, đám người biểu lộ hết thảy coi trọng đứng lên. Như thế nào thánh nhân văn? Đó chính là thánh nhân lưu lại kinh điển sáng tác. Mà hiện nay thiên hạ, thánh học thế nhưng là trị quốc chi học. Đánh giá này, không hề nghi ngờ đem bản này từ phú đẩy lên đám mây. Sở dĩ có thể nói như vậy, cũng là bởi vì thời kỳ này nghiên cứu học vấn, lấy thiết thực làm điểm chính, mặc dù chủ lưu học vấn là thánh học, nhưng cũng không đem thánh nhân hoàn toàn nâng thượng thần đàn, không thể mạo phạm. Hảo văn chương, chính là hảo văn chương. Điện hạ, chư vị. Tôn Khang sau khi đứng dậy, lui lại mấy bước, mặt hướng tất cả mọi người sau, làm đại học sĩ, bắt đầu tự mình đọc diễn cảm văn này, khuyến học. Quân tử biết, học không thể đã. Nghe được tên sách này cùng đoạn thứ nhất, có người liền gật đầu tán thành. Lập tức liền tóm lấy sách làm để bên trên luận cách viết. Sách chính là học, lại học không thể đã. Trương Triệu cũng tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Bọn hắn dạng này, cũng không phải là có người nói đây là thứ nhất văn, cho nên đối với đồng liêu giới thổi. Làm giáo dục tiến đầu, hoặc là nói tư thâm chấm bài thi lão sư. Coi như văn thời điểm, vẹn vẹn chỉ là tên sách cùng đoạn thứ nhất, liền có thể có 50 năm chắc. Lần này liên quan tới sách đề mục, bên trên luận chính là học tập. Thậm chí nói, bản chất chính là khuyến học. Phía sau càng thêm đặc sắc. Tôn Khang vung tay lên, tiếp tục hưng phấn nói, xanh, lấy chi bu lam, mà xanh bu lam, băng, nước vì đó, mà lạnh tại nước. Một thằng bên trong dây thừng, nhu coi là vòng, nó trong ca khúc uy. Tuy có khô héo nương theo lấy hắn đọc chậm, những này ví von vừa ra tới, tất cả mọi người coi trọng, ngồi thẳng thân thể. Lớn một chút âm thanh, lão hủ nặng hai. Thậm chí còn có đại học sĩ nhắc nhở, đều là chút lao giả muốn để cao âm lượng. Tôn Khang tiếp tục, giàu có cảm xúc đọc. Môi đọc được ưa thích chỗ, liền không nhịn được lắc đầu cảm thán. Còn lại lao đầu, cũng giống là như uống lang rượu giống như, mười phần đắm chìm đầu nhập. Hào văn chương, loại này khách quan tồn tại đồ vật, kỳ thật bình thường không có quá nhiều khác nhau. Đương nhiên, có chút thổi mấy cái bởi vì thụ chúng chìm xuống nguyên nhân, dẫn đến nó cũng không tốt, nhưng vẫn là rất nhiều người thích xem. Có thể những đại học sĩ này, cái nào không phải trạng nguyên bảng nhãn xuất thân. Thẩm mỹ tư tưởng đến trình độ kia người, nhìn thấy hào văn chương, so nhìn thấy một vị tuyệt thế mỹ nữ, sẽ càng thêm hưng phấn. Chương 19, khóa chặt đá nguyên. 2, chương 19, khóa chặt đá nguyên. 2, rượu, rượu, rượu. Một vị đại học sĩ đem ngón tay đập vào trên lan can, từ đáy lòng than thở. Ở chỗ này Tấn Vương, mặc dù một mực bị đánh giá là trung dung, nhưng cũng cảm nhận được cái này văn chương tiêu chuẩn. Đoạn thứ nhất, trò giỏi hơn thầy. Đoạn thứ hai, ta từng kỳ mà trông vậy, không như lên cao chi nhìn xa trông rộng cũng. Đoạn thứ ba, cho nên không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Thiên văn chương này bên trong, có thể trích ra ra câu hay. A không, danh ngôn, chỗ nào cũng có. Đọc xong đằng sau, Tôn Khang ngừng lại, miệng hơi cười quan sát đám người. Tựa như là ạ mấy một tốt phiên, chờ lấy người khen một dạng. Cho ta xem một chút. Cổ Dịch mới giơ tay lên. Vội vàng một vị tuổi trẻ học sĩ đem Tôn Khang trong tay bài thi tiếp nhận, hai tay chỉnh lên, đưa đến Cổ Dịch mới trong tay. Văn tự chất phác, nhưng ngôn ngữ sinh động. Càng quan trọng hơn là, nói rõ lý lẽ thiết thực. Mỗi một đoạn đến tiếp theo đoạn, đều là độ sâu cất cao. Làm sách luận quan chủ khảo, không phải nhất là am hiểu từ phú chương triệu, cũng nhìn không được bình luận, mỗi một đoạn, đều là đạo lý tiến dần lên. Vì sao đọc sách tác dụng, làm sao đọc sách? Mà lại, ngôn từ cực kỳ chuẩn xác. Tựa như là bóp lấy ta cái kia ngu rốt đồ đệ cổ, mỗi chữ mỗi câu khuyên đủ. Quá tinh túy. Có người chen miệng nói, hiện tại thư sinh, chỉ biết là đọc sách mục đích, là vì khoa cử là công danh. Nhưng lại không rõ, đọc sách đến cùng để hắn cải biến cái gì. Cuối cùng một đoạn kiên nhẫn, Kim Thạch có thể lũ câu này. Rượu, rượu, rượu a. Người học sinh này, đọc sách tốt. Trương Triệu càng nghĩ, càng cảm thấy không tầm thường, thiên này văn trường, cho dù là đặt ở tiến sĩ bài thi bên trong, cũng có thể cầm giáp đặt một, tuyệt đối có thể. Cử nhân thí sinh bên trong, lại còn có như thế kiến giải khắc sâu người. Sẽ là Tôn Tư Đồ gia công tử sao? Có người suy đoán nói. Lần này khoa cử, cả nước người tham gia cộng lại hơn 7000 người, trong đó không thiếu một chút thiếu niên thiên tài, mà trong đó có một cái giải nguyên đại nhiệt. Đó chính là Tư Đồ Tôn công tử, Tôn Kiêm. Hắn không giống với ở chỗ, hắn tham gia khoa cử phi thường mượn. Tại 16 tuổi trước kia, ngay cả đồng sinh đều không có thi, một mực tại dốc lòng học tập. Sau đó 16 tuổi tham gia đồng sinh thí sinh, lấy toàn khoa đệ nhất thành tích, cầm xuống kim nguyên. Khi đó, học thức của hắn trí tuệ đã sớm vượt qua bình thường cử nhân. Lần này 18 tuổi, lại tham gia cử nhân khảo thí. Tất cả mọi người biết, Tư Đồ Tôn để cho mình nhi tử muộn như vậy mới khoa khảo, chỉ có một cái mục đích, lập nên khoa khảo sáng tạo đến nay không người đạt thành ghi chép, chúng liền tăng nguyên. Đồng sinh kim nguyên, thi hương giải nguyên, sẽ thử trạng nguyên. Sở dĩ làm sinh nhật mời học sinh loại vật này, trừ gà nữ, lại có là nguyên con. Có điểm đống, nhưng không giống lắm có người nói, Tôn Khiêm Xích Giang Phú ta xem qua, văn tự cực điểm hoa lệ ưu mỹ. Mà bản này quyến học văn tự tự nhiên cũng là sinh động, bút lực thâm hậu. Nhưng rõ ràng cảm giác được Trương Triệu nói không muốn dùng tình. Đối với cao đẳng hành văn là cái gì? Đó chính là ta văn chương bên trong tùy tiện một câu đều có thể xuất ra đi làm danh ngôn. Nhưng ngươi cả quyển nhìn xem đến cũng cảm giác được ngôn từ tương đối ngắn gọn. Thiên này văn chương đối với thiên hạ tuổi trẻ người đọc sách cảnh cáo ý nghĩa là số một. Cuối cùng Cổ Dịch tin đánh gãy đám người đoán người bắt quái cảm xúc như vậy đánh giá. Lời nói này quá nặng đi. Liên giống với nói Tam Tự Kinh là học sinh tiểu học tất con khoa mục. Tôn Khang phụ hòa nói còn có Quốc Tử Giám tất cả học sĩ những cái kia tự cho mình siêu phàm tiểu tử túi đều hẳn là sẽ toàn thiên đọc thuộc lòng. Ở một bên Tấn Vương thì là đặc biệt khẩn trương, bởi vì hắn mặc dù cảm thấy thiên văn chương này tốt, nhưng thật sự là không nghĩ tới sẽ tốt như thế. Trong lòng đối với lão sư sợ hãi, để hắn không dám cùng Cổ Dịch mới đối mặt ánh mắt. Giác đẳng, không hề nghi ngờ. Tôn Khang sau khi nói xong, lại có chút mâu thuẫn nói thế nhưng là, lúc trước nói qua, xét luận không được không có khả năng Á Nguyên đều viết ra khuyến học. Luôn luôn là uy nghiêm cứng nhắc Cổ Dịch mới, bưng lấy bản này nói luận văn, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vui mừng sắc, dù là sách luận giấy trắng, cũng làm khóa chặt một vị Á Nguyên tư cách. Khoa khảo chấm bài thi là 3 ngày, tiết bảng là tại 3 ngày sau đó, chính là ngày thứ tư. Tại mấy ngày nay, Tống Thời An một mực tại Vương Thủy Sơn nơi đó đợi, an hắn ở hắn. Bất quá Vương Thủy Sơn cũng không ngại, thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì lãnh đạm, vẫn như cũng là mỗi lần ăn cơm cho hắn nhiều mua một phần, đi ngủ cũng là để hắn giường ngủ. Dù sao thiên kim dễ kiếm, mà chi âm khó kiếm. Giống Tống Thời An loại này quan lớn con thứ, là không thể nào chiếm điểm ấy món lời nhỏ. Cho nên Vương Thủy Sơn càng thêm cảm thấy, hắn là cùng chính mình hợp ý, cho nên mới ở chỗ này làm bạn thế là liền càng thêm nhiệt tình. Thủy Sơn, ta xuống dưới dạo chơi, trên người ngươi có tiền sao? Tống Thời An tại trong dịch quán nằm thi nằm có chút không thú vị sau số giường, đối với ngay tại án thư nơi đó nhìn từ sách Vương Thủy Sơn nói ra. Giống Vương Thủy Sơn loại này trí tồn cao xa người đọc sách, mục tiêu đều là thi đến tiến sĩ, cho nên bình thường đều có trung thân đọc sách thói quen tốt. Bất quá bởi vì mới khoa cử kết thúc, cho nên sẽ không nhìn hiệu quả và lợi ích sách. Lật qua thi từ sổ, cũng coi là buông lòng đồng thời, hơi hun đúc một chút tình cảm sâu đậm. Nghe được cái này, Vương Thủy Sơn buông xuống sổ, từ trong túi rút một chút, xuất ra một nhỏ sâu tiền. Cho ta mượn thập văn là đủ rồi. Tống Thời An nói ra. Nói gì mượn, cầm lấy đi dùng chính là. Vương Thủy Sơn trực tiếp lấy non nửa sâu, đặt ở Tống Thời An trong lòng bàn tay. Ước chừng có 20 mấy văn dáng vẻ. Làm triều đình bắt phẩm quan viên nhi tử, Vương Thủy Sơn gia đình điều kiện tuyệt đối sẽ không rất kém cỏi, nhưng hắn thật phi thường tiết kiệm. Những cái kia vào kinh đi thi nơi khác thư sinh, đang đợi hết bảng mấy ngày nay, tuyệt đối sẽ nhịn không được tại cái này phồn hoa thịnh an, hảo hảo dạo chơi, vui chơi giải trí. Một chút năng lực tự kiềm chế kém, bị kinh thành bằng hữu đưa đến tiểu quán thương ca sau trong nháy mắt liền sẽ trầm mê, sau đó ở bên trong một đợi chính là vài ngày, không biết mặt trời. Dạng này xem xét, chính mình tìm vị này phiếu cơm tiên sinh, thật sự là phẩm đức ưu lương, đáng giá thâm giao. Vậy ta xuống dưới lắc lắc. Ấn tốt. Vương Thủy Sơn đối với Tống Thời An cười cười sau, tiếp tục xem tử. Tống Thời An đi xuống lầu, đại khái đi trong chốc lát sau, chính là một đầu tương đối náo nhiệt khu phố. Chương 20, ta còn có cái muội muội. Chương 20, ta còn có cái muội muội. Học sinh dịch quán tuy nói không tại khu náo nhiệt, nhưng học sinh nơi này quá nhiều, tiêu phí trình độ cũng cao, cho nên liền nảy sinh một đầu chuyên môn phục vụ ở đây phố thương mại. Thì tương đương với đại học bên cạnh đoạn lạc ngay. Quán bánh nướng, trà bánh trải, sửa bàn chất quán, ném thẻ vào bình rượu tử quán, còn có bán dị vực đồ sơn hương liệu, đồ trang sức ngọc thạch cửa hàng, có thể nói là rực rỡ muôn màu, đáp ứng không xuể. Cái này giải trí hoạt động cho người ta mang tới cảm xúc giá trị, thật không thể so với hiện tại thiếu. Thậm chí còn có một ít vi phạm công tự lương tụng. Kinh tế thị trường A bất quá nhất làm cho Tống Thời An cảm thấy hứng thú là mãn đại nhai tiệm sách. Những sách này cũng không phải cái gì thánh nhân sách, mà là tiểu thuyết. Ở thế giới này, tiểu thuyết tại nửa cái thế kỷ trước đó bắt đầu xuất hiện. Bộ thứ nhất là căn cứ thế giới này chiến quốc lịch sử cải biên đồng nhân kịch, Lục Quốc Ký. Mà nóng bỏng nhất tiểu thuyết thì là một vị thi rất cử nhân sở tác quái đản thuyết. Là lúc đầu đường cái văn tiểu thuyết, giảng thuật là một cái keo kiệt học sinh, gặp một chút yêu quái hóa hình mỹ nữ, phát sinh một loạt cố sự. Nghe nói thật nhiều thị dân người trong nhà tay một bản. Đại ngu tổng tô lượng khả năng đạt tới hơn ngàn bản. Đương nhiên, đó là tập không phải một quyển sách. Tuy nói bởi vì đồ lậu quá nhiều, chính bản tổng lượng tiêu thụ khả năng không đến tồn lượng một, nhưng tiểu thuyết tác giả cũng cầm không ít tiền thù lao, kiếm lời không ít bạc. Nếu như có cái đại ngu Forbes tác giả bảng xếp hạng, hắn khẳng định là đệ nhất. Mang theo hiếu kỳ, Tống Thời An đi tới một nhà tên là Duyệt Văn Các tiệm sách trước. Cái này giống như chính là toàn bộ Thịnh An lớn nhất tiểu thuyết phe xuất bản. Nơi này, căn cứ lượng tiêu thụ, tại khác biệt khu vực trưng bày không ít sách báo. Trong đó nhất dễ bán mấy bộ, tại nhất xê vị. Mỗi tháng tiêu quan sẽ còn ra có tranh minh họa bìa cứng bản. Khả năng liền có người muốn hỏi, những sách này tác giả đều là ai? Thí sinh. Đại ngu khai sáng khoa khảo sau, người bình thường xuất hiện đáng quý lên cao con đường. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người gia đình điều kiện đều đủ để trèo chống hắn thoát ly sản xuất chuẩn bị kiểm tra. Tuyệt đại đa số người là không đảm đương nổi toàn chức học sinh, mà bọn hắn vừa lúc văn tự trình độ không sai. Thế là liền bắt đầu hướng những sách này bảy chủ quán gửi bản thảo, để bọn hắn xuất bản sách của mình, kiếm lời ít ỏi chia. Trong đó nổi danh nhất là một vị hàn môn tiến sĩ, tại hắn làm quan đằng sau, bị quan trường đối thủ đào ra hắn đã từng biết qua tiểu thuyết, còn lượng tiêu thụ rất cao lịch sử. Đồng thời kinh khủng phi thường chính là, viết là loại kia tình yêu tiểu thuyết. Thứ gì, một khi thị trường hóa, liền sẽ mang một chút nhan sắc. Nghe nói vị này tiến sĩ Kaka nhìn tiểu thuyết của hắn đằng sau, lúc này liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, phân rõ giới hạn. Trong tiểu thuyết tám thành ăn sủi cảo. Khách quan, ngươi muốn nhìn loại nào sách? Gặp Tống Thời An đang nhìn, chủ quán cười khanh khách hỏi. Tháng này bán tốt nhất là bản nào? Bị hỏi như vậy đến sau, chủ quán hé miệng cười cười. Tiếp đấy, xuất ra một quyển sách che lại tên sách dưới có ửng đỏ màu lót sách. Khách quan, bản này. Xuân Mãn Biên. Đã hiểu, nghề làm vườn trồng trọt tiểu thuyết. Tống Thời An bình thường liền thích làm chút ít buồn hoa, cho nên trực tiếp cầm xuống. Bao nhiêu tiền? 15 văn. Không cần tìm. Tống Thời An đem trong tay 20 mấy đồng tiền toàn bức cho hắn, tương đối xa xỉ. Ta ở bên ngoài thân phận thế nhưng là Thịnh An lệnh Tống Tĩnh Nhi tử, không thể cho hắn mất mặt. Tống Thời An cương mở ra sách đi tới lúc, đối diện liền đụng tới một người. Tống Thời An. Thiếu nữ giơ ngón tay lên, kinh ngạc đối với hắn, sau đó khi nhìn đến quyển sách kia sau, hết sức tức giận nói ngươi vậy mà nhìn loại này hương diễm thư tịch, ta muốn trở về nói cho cha. Nàng này gọi Tống Thấm. Lúc đó cùng Tống Sách đi ra Sinh Long Phượng Thai, cũng là 15 tuổi. Dáng dấp cùng Tống Sách giống vô cùng, cả một cái nữ bản. Bất quá tính cách lại hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không có đệ đệ loại kia cao lạnh bình tĩnh, vô cùng nhảy thoát, mang theo một chút năng lượng. Bị như vậy uy hiếp Tống Thời An, chậm rãi để sách xuống, nhìn chăm chú cái này muốn đánh tiểu báo cáo muội muội, phản nói, làm sao ngươi biết đây là hương diễm thư tịch? Tống Thấm sửng sốt một chút, tiếp lấy ấp úng nói, loại này không đứng đắn tên sách, khẳng định là không đứng đắn sách a. Ngươi không có nhìn qua, làm sao lại biết loại sách này tên sách không đứng đắn? Tống Thấm đỏ ấm. Tốt Tống Thấm. Tống Thời An chỉ về phía nàng, nghiêm túc nói, ngươi vậy mà sau lưng nhìn loại này hương diễm thư tịch, ta trở về muốn nói cho cha. Ta không có nhìn. Không cho ngươi nói. Gấp, tùy tiện nói hai câu liền gấp không còn hình dáng. Nói cho cùng, hay là tiểu thí hải. Liền nói cho đừng nói cái này. Lại nói, ngươi thật muốn chết bên ngoài, không quay về sao? Tống Thấm cưỡng ép nói sang chuyện khác. Bất quá, nàng thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Kỳ thật tại Tống gia con cái ở giữa, cũng không có như vậy cửu thị. Chân chính cửu thị Tống Thời An chỉ có đại phu nhân. Trước lúc này, Tống Thời An một mực tại trong nhà rụt lại đầu, biết mình thân phận, cho nên Tống Thấm bọn người không tính là cùng hắn thủy hỏa bất dung. Đúng là có một người thị tỷ, một người muội muội xem thường hắn, nhưng các nàng đã lập gia đình. Vậy ai dám trở về a, ta sẽ bị đánh chết. Tống Thời An cự tuyệt nói. Ai bảo ngươi làm những chuyện hoang đường kia đâu? Tại chế nhạo sau Tống Thấm tâm sinh một kế, đề nghị, có ngươi liền nói khi đó chúng ma trình, ngươi biết cũng không biết đã làm gì, mà lại vừa bận trước ngươi kèm chút chết đuối, ủy môn quan đi một chuyến, nói không chừng còn mang theo chút ít quỷ đâu. Ngư bức, hắn có thể tin sao? Tống Thời An làm ra thử rõ sẽ nói. Lời nói của ta, cha khẳng định tin a, cũng không phải ngươi. Tống Thấm đắc ý nói. Vậy ta cũng không quay về, thật sẽ bị đánh chết. Thật sự là nhát như chuột. Khinh thường chế rêu xong Tống Thời An sau, Tống Thấm lần nữa linh quang lóe lên, lại có ý nghĩ, vậy dạng này, ta về trước đi tìm kiếm cha ý, nếu như hắn tin tưởng, ta cho ngươi thêm truyền tin, ngươi trở lại. Gặp nàng nói như vậy, Tống Thời An làm ra suy tư. Sau đó, nhìn xem như vậy tích cực tổng thấm, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói ngươi tại sao có thể có loại này hảo tâm? Ngươi sẽ không đối với ca ca. Nghe được cái này, tổng thấm lập tức liền phiền não, cái kia tống sách, thi đều đã thi xong, đang ở trong nhà cả ngày đọc sách, viết chữ, luyện kiếm, để cha nhìn ta như thế nào đều khó chịu, tức chết người đi được. Tống Thời An, vậy ta trở về. Chương 21, Tống Thời An muốn về nhà. Chương 21, Tống Thời An muốn về nhà. Tống Thấm lúc này rực rỡ bật cười, vậy ta cũng không phải là vô dụng nhất, ta có thể đi mẹ ngươi. Ngươi thật nguyện ý giúp ta đến hỏi. Tống Thời An hổ nghi tưởng tận xem xét Tống Thấm. Làm sao, ngươi nhưng thật ra là muốn về nhà. Tống Thấm hiếu kỳ nói. Đây không phải đương nhiên sao? Ai nguyện ý ở bên ngoài lang thang a? Tống Thời An không chút do dự nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật cánh cứng cắp rồi, cho nên mới kiêu ngạo như vậy đâu. Tống Thấm có chút khó có thể tin, đánh tiếp thú mà hỏi, cho nên ngươi không dám về nhà, chính là sợ cha đem ngươi đánh chết. Tự nhiên a, nếu như cha hứa hẹn không đem ngươi đánh chết, ngươi liền về nhà sao? Không phải, đánh cái gần chết cũng không được a. Tống Thời An chân thành nói. Vậy nếu là hắn hứa hẹn không đánh gần chết, ngươi liền về nhà, đánh cho tàn phế tật cũng không được a. Ngươi người này thật là phiền phức. Tống Thấm hơi không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy xác nhận nói, nếu như phụ thân đáp ứng ngươi, đánh không chết cũng không đánh cho tàn phế, ngươi liền nguyện ý về nhà, đúng không? Đối với cái này không có vấn đề. Tống Thời An gật đầu, chỉnh trọng việc. Cái kia tốt, vậy ta trở về cùng phụ thân thương lượng, nếu như hắn nguyện ý, ta liền phái người đến cùng ngươi mật báo, đến lúc đó ngươi lại về nhà. Tống Thấm đề nghị nói. Như vậy, tốt lắm tốt lắm. Tống Thời An thuần phát gật đầu. Giờ thân đi, ngươi ngay tại cái này quầy sách nơi này chờ lấy, tự sẽ có hạ nhân đến cùng ngươi chắc đầu. Tống Thấm nói. Tại đối phương nói như vậy sau, Tống Thời An hai tay trùng điệp, hướng phía Tống Thấm chậm rãi xoay người, mười phần chính thức gửi tới lời cảm ơn nói đa tạ tiểu thư, nếu như được chuyện, nhất định thâm tạ. Dễ nói. Bị dạng này cung kính cảm kích, Tống Thấm lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Tiếp lấy liền xoay người, hướng phía hắn tùy ý khoát tay áo. Nhìn xem đi xa thiếu nữ, vừa rồi thành kính đàng hoàng Tống Thời An, lúc này lộ ra nguyên hình, lười biếng một tay bưng lấy xuân mãn viên quay người vừa đi vừa nhìn. Phụ thân, ta tại học sinh dịch quán nơi đó gặp Tống Thời An. Trở lại phủ sau, Tống Thấm đơn độc tìm được Tống Tĩnh. Tại trong thư phòng của hắn, cẩn thận từng ly từng tí lại nói thẳng nhất lên nói. Cái gì? Mà vừa nghe đến cái tên này, Tống Tĩnh trong nháy mắt liền nổi nóng. Trong tay bút lông, trực tiếp bị nắm đoạn. Trừng mắt Tống Thấm, nổi giận nói xuất sinh kia bây giờ ở nơi nào? Phụ thân bất giận. Tống Thấm đội vàng chấn an nói, ta tại dịch quán cái kia khu phố gặp phải, không biết hắn hiện tại cụ thể ở nơi nào. Ta nâng lên phụ thân sau, hắn cũng rất sợ sệt. Sợ sệt? Hắn còn biết sợ? Tống Tĩnh nắm chặt nắm đấm. Ta muốn, hắn hẳn là biết sợ Tống Thấm nghĩ đến chính mình kế hoạch kia, liền trực tiếp chứng thực. Hắn nói với ta, rơi xuống nước thời điểm, tựa hồ chúng ma trinh, làm một chút không rõ ngậu. Sau đó liền dẫn đến, hắn đầu góc cả ngày rối bời, chìm vào hôn mê. Ta hỏi hắn có biết hay không xông cửa chính sự tình, phụ thân ngươi đoán hắn nói như thế nào? Tống Tĩnh nhìn chằm chằm Tống Thấm, không nhịn được nói như thế nào? Hắn vậy mà hoàn toàn không biết việc này. Tống Thấm lập tức liền nghiêm túc mà huyền học đứng lên. Coi là thật như vậy. Tống Tĩnh có chút không dám tin tưởng. Hắn không dám về nhà, nhưng lại không biết không dám về nhà nguyên nhân. Tống Thấm tiếp tục nói ra, ta nhắc lên phụ thân ngươi, hắn liền run rẩy. Dạng như vậy, thật không giống như là giả bờ. Bởi vì Tống Thấm miêu tả, mắt Trần có thể thấy mềm lòng đứng lên, biểu lộ bàng hoàng. Thế là, Tống Thấm thừa thế nói ra, hắn sợ sẽ phụ thân, sợ trở về sẽ bị đánh chết. Cho nên tỉnh cầu ta tìm kiếm phụ thân ý, chỉ cần không đem hắn đánh chết, dù là đánh cho tàn phế, đánh cho gần chết, hắn cũng muốn về nhà. Mày nhắc lại, Tống Tĩnh lâm vào do dự. Một lát sau, hắn thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói, nếu là chúng ma trình, vậy ta liền không đánh hắn. Tìm khu ma phương sĩ, cho hắn đi ma. Nhưng lúc trước cùng những hồ bằng cầu hữu kia uống rượu chuyện mất mặt, không có khả năng không phạt. Phụ thân là nói thật sao? Tống Thấm kinh ngạc hỏi. Sẽ không vừa để xuống vào phủ bên trong, đem hắn đánh chết đi. Thật. Tống Tĩnh đạo, để hắn chạm vạng tối thời điểm trở về, tiểu môn mở cho hắn lấy, không thiết các cổng. Ta tại chính phòng tự mình chờ lấy hắn tới, chỉ cần nhận tội, chúng ma trinh sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái kia tốt, phụ thân ta cái này sai nhân đi nói. Ân. Cứ như vậy, Tống Tĩnh nhìn xem Tống Thấm rời đi thư phòng của mình. Tại đóng cửa lại sau, trên mặt trong nháy mắt hắc trầm, cực kỳ đáng sợ. Ma trinh. Loại nói nhảm này cũng nghĩ ra được. Chờ ngươi trở về. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Tiểu thư, Thời An thiếu gia hắn nói đêm nay giờ hợi trước đó trở về. Một cái hạ nhân đem tin tức này cùng Tống Thấm thông báo sau, nàng liền tương đối hưng phấn cùng Tống Tĩnh truyền lời. Ta đã biết, giờ hợi, ta tại chính phòng chờ hắn. Tốt phụ thân. Tại thúc đẩy chuyện này sau, Tống Thấm thế giới, toàn bộ sáng tỏ thông suốt. Nếu không phải cái kia làm người ta ghét Tống Sách, mình tại trong nhà lúc đầu trải qua rất tốt. Hiện tại, phụ thân cái nào nhìn chính mình không vừa mắt. Nói chuyện không có nữ hài tử cùng nhau, còn nói không hảo hảo đọc sách đánh đàn, còn mắng nàng ngang ngược ngu dốt, căn bản là không có một cái ưu điểm. Còn tốt, Tống Thời An muốn trở về. Lúc trước uống hoa tiểu sự tình đến mắng, lần này lần thứ ba thi cử nhân không trúng sự tình còn phải mắng. Các loại Tống Sách chúng cử đi làm quan, gia hỏa này ở trong nhà một mình khi mặc gạo, sẽ kéo dài mắng nữa. Thời gian kia liền tốt quá nhiều. Nghĩ tới đây, Tống Thấm liền cảm giác tương lai đều có thể. Mà giờ hợi, canh giữ ở chính phòng bên trên chỗ ngồi lấy Tống Tĩnh, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra có chút giảo hoạt, khoe miệng cũng hơi gợi lên một vòng độ cong. Phòng này nhìn như chỉ có hắn một người này, nhưng trên thực tế sau tấm bình phong ẩn giấu khoảng chừng 10 cái gia đình. mỗi người đều cầm trong tay cây gỗ, tùy thời mà động. Chỉ cần tiểu tử này dám đi vào, cái này Hồng Môn Yến xem như ăn chắc. Giao hồ bằng cầu hữu, đi ăn chơi làng điếm, còn quên thân phận tự tiện xông vào cửa chính, thậm chí còn cảm thấy thi đậu chỉ là cử nhân, là hắn có thể xoay người. Cầu vật, nhìn ta đánh không chết ngươi, chỉ có còn sống mới xứng làm con của ta. Tống Tĩnh vốn là một cái không có kiên nhẫn người, nhưng không biết vì cái gì, làm loại chuyện này, hắn đặc biệt có kiên nhẫn. Cứ như vậy, hắn ngồi tại chính sảnh trên ghế, từ giờ hợi kiên nhẫn đợi đến giờ thí, lại từ giờ thí chờ đến giờ xỉu. Trong lúc bất chi bất giác, gà gáy, đồ hỗn trướng, ta giết ngươi. Ý thức được bị bồ câu, Tống Tĩnh đột nhiên đứng dậy, nổi gân xanh, chiến ý kéo căng. Chương 22, song danh sách đậu một chương 22, song danh sách đậu một Vương Thủy Sơn tỉnh sau, nhìn thấy Tống Thời An đang nằm trên giường, một bàn tay chống đỡ đầu, một bàn tay bưng lấy quyển kia Hương Mãn Biên, không cảm thấy có chút xấu hổ hiếu kỳ, sách này, giảm chính là cái gì? Tống Thời An nhìn về phía hắn, lộ ra thần bí mỉm cười, đẹp mắt. Vậy ta không hỏi. Vương Thủy Sơn vội vàng dịch ra để ý ánh mắt, tiếp lấy mặc sức tưởng tượng nói, cái này đều ngày thứ ba hẳn là đều định ra cử nhân đi. Ngươi nói Quốc Tử Giám đại học sĩ bọn họ hiện tại cũng đang làm cái gì? Đại học sĩ bọn họ đang làm gì ta không biết, nhưng ta biết em gái ta đang làm gì. A, Tống phủ, đình viện. Bàn tay bị đánh đến đỏ bừng Tống Thấm, quỳ gối sân nhỏ chính giữa, nước mắt hoa hoa ngửa mặt lên trời mắng, Tống Thời An, ta hận ngươi. Quốc Tử Giám, hành giám tính. Ngày thứ ba buổi sáng, tất cả bài thi trên cơ bản đều đã bình đẳng hoàn tất, bình đẳng xếp hạng cũng kém không nhiều hoàn thành. Bất quá bởi vì có chút cụ thể thứ tự còn không có xác định được, cho nên trước mắt vẫn là toàn phong tồn trạng thái, cũng không có xác nhận tên thật. Trong đó từ phú khoa kia, khuyến học bị tập thể thông qua là giáp đẳng thứ nhất. Giáp đẳng thứ hai đến cuối cùng, mặc dù có chút tồn tại tranh luận, nhưng vẫn là có thể bỏ phiếu phát ra tới. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, xét luận. Ba vị trí đầu thảo luận kịch liệt nhất, bỏ phiếu xuống tới, cơ hội là lực lượng ngang nhau. Theo thứ tự là, thê thuế pháp thực hành cầu thang thuế, đồng thời đối với thương nhân thu thuế nặng. Nắm giữ ruộng càng nhiều, thu thuế càng nhiều. Một đao này, phi thường hung ác. Nhưng bởi vì một tiên này viết hay vô cùng, tại Tấn Vương giám sát bên dưới, những đại học sĩ này không có cách nào coi nhẹ. Bất quá mọi người cũng đều trong lòng rõ ràng, coi như triều đình thật muốn áp dụng cái này dự luật, cũng không có khả năng liền đích thực đem thế gia trọng thương. Vì cái gì? Đạo lý rất đơn giản, người vĩnh viễn không biết một ít người có bao nhiêu ruộng. Vậy cái này thiên văn chương liền không có ý nghĩa sao? Cũng không phải là, bởi vì mới chính sách, tại lúc bắt đầu, tuyệt đối là ra tay nặng nhất thời điểm. Chính sách này vừa đưa ra, mấy năm này có thể nhận được thuế ruộng nhất định là phi thường nhiều. Mặc kệ đến tiếp sau nói thế nào, khẩn cấp có thể giải. Thiên thứ hai, đại hà phú một thiên này văn, văn tự phi thường hoa mỹ, sách luận viết giống phú, nhưng lại không hoàn toàn có hoa không quả. Văn chương hoạch tâm quan điểm, quyên tiền thuế ruộng, quản lý sông lớn lũ lụt, xây dựng thiên lý hà cử, đem sông hoa khu đổi thành mấy vạn khoảnh ruộng tốt. Cái này cùng cái khác văn chương không giống với ở chỗ, tại những người kia ý đồ từ tiết lưu giải quyết vấn đề thời điểm, nó đưa ra khai nguyên. Không có lương, vậy liền khai phát ruộng tốt. Chi phí dựa vào quyên tiền. Quyên tiền đối tượng, đương nhiên là thế gia đại tộc. Kỳ thật quyên tiền loại hành vi này phi thường phổ biến. Cổ đại hoàng đế bình thường làm chuyện gì thiếu tiền thời điểm, đều sẽ khởi xướng quyên tiền. Còn làm cái công đức bài, đem quyên tiền người danh tự cùng quyên tiền số đều khắc vào phía trên. Nếu như một ít quan lớn quyên được nhiều, về hưu trước đó sẽ còn cho ngươi làm cái tam công cửu khanh danh dự chức vụ, quang vinh nghỉ việc. Bậc thang thuế là lấy tiền, quyên tiền cũng là lấy tiền. Khác nhau ở chỗ, quyên tiền là vì xây dựng cơ bản, đây là một cái đầu tư lâu dài, trường kỳ hồi báo biện pháp. Bậc thang thuế cùng CD đều muốn động thế ra. Một cái hiệu quả nhanh chóng, một cái chậm chậm lưu toan. Mặc dù có chút hung ác, nhưng quốc gia như vậy, thế gian nếu là lại không hy sinh, hoàng đế là muốn nổi giận. Cuối cùng một tiên, chính là chuyên điển sách. Đây cũng là tranh luận lớn nhất một tiên. Đương nhiên, tranh luận cũng không nông cạn lý giải thành, thiên văn chương này tại tốt cùng hỏng trên có tranh luận. Bảy vị đại học sĩ thống nhất cho là, đây là hảo văn chương. Có thể mấu chốt ở chỗ, đem hắn cất cao đến vị trí nào. Chính trị suy tính, ngay ở chỗ này. Cái này ba thiên văn, vô luận là tư tưởng chiều sâu hay là mới lạ trình độ, đều bị thượng giai. Xét luận quan chủ khảo Trương Triệu cũng đắn đo bất định nói, một hai ba tên, đúng là không khen ngợi. Nhưng đại hà phú văn thải tốt nhất. Tôn Khang nói, xét luận nhìn cái gì văn thải? Trương Triệu phản bác, trình độ kia đều không khác mấy, cái kia không thể so với văn thải so cái gì. Tôn Khang đối trở về, có thể xét luận coi trọng thực dụng, tự nhiên là nhất thiết thực người, tối ưu. Trương Triệu nói, đại hà phú văn tự đúng là tối ưu, nhưng hiếm có nhất chính là, chỗ nêu ví dụ phương án, cũng không lỗ mãng, là hoàn toàn có thể thực hành. Làm từ phú quan chủ khảo, Tôn Khang tự nhiên nữa thích hành văn tốt. Vậy lão hủ xin hỏi, Trương Triệu nói, chị sông có thể hay không thất bại? Đây là khoa khảo sách luận, không phải đại điện tấu chương, cũng không phải cầm bài thi đi trị quốc, dùng cái gì hạ khắc như vậy. Tôn Khang có chút tức giận, nhưng hắn nói, đúng vô cùng, không có lấy sách luận đi trị quốc đạo lý. Khảo thí, thi chính là một cái tư tưởng chiều sâu cùng năng lực ứng biến. Có thể nói khoa khảo tất cả văn chương, không có một cái nào có thể trực tiếp cầm quyền lệnh. Tuyên bố một cái chính lệnh cần nghiên cứu thảo luận, thí nghiệm, mở rộng, cần suy tính rất rất nhiều. Cầm một học sinh sách luận viết văn đi làm kim khoa luận lệ, vậy cũng quá trò đùa. Tại hai người này tranh chấp không ngớt lúc, Cổ Dịch mới chậm rãi nghiêng người sang, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn Tấn Vương, chúng ta cho là cái này ba thiên văn chương đều rất không tệ, xin mời điện hạ quyết ra ba vị trí đầu. Bị hỏi như thế, Tấn Vương lập tức liền khẩn trương lên, hay là xin mời cổ sư quyết đoán. loại chuyện này làm sao có thể để cho ta tới? Mà các ngươi lại là nhất chuyên nghiệp đại học sĩ, bệ hạ để điện hạ đốc khoa khảo, coi ta các loại cân nhắc không định giờ, tự nhiên là do điện hạ quyết đoán. Cổ Dịch mới nói, là như vậy sao? Tấn Vương nhìn về phía còn lại mấy vị đại học sĩ, không xác định hỏi. Thế là đám người nhất trí đáp lại, điện hạ, đúng vậy. Tấn Vương phát hiện đúng là chức trách của mình sau, lần nữa xem kỹ lên cái này bà Thiên Văn Chương, lông mày càng nhăn càng sâu. Mình quả thật là có thể kế tiếp quyết định, đánh giá ra 1-2-3 tên. Nhưng lần này sách luận thành tích chính là khoa khảo thành tích, vạn nhất phụ hoàng đối với Tư Châu thủ khoa nhân tuyển không hài lòng, đây không phải là chỉ trách đến trên đầu ta tới. Càng nghĩ, hắn áp lực lại càng lớn. Cuối cùng, hắn quyết định nói, bản vương phải đi trưng cầu bệ hạ ý kiến. Toàn bằng điện hạ quyết định. Cổ Dịch mới nói. Thế là Tấn Vương liền đứng dậy, cầm cái này 3 phần bài thi. 7 vị đại học sĩ đứng dậy theo, đồng bộ hai tay trùng điệp, hướng phía đi ra ngoài ra Tấn Vương bóng lưng, chậm rãi xoay người hành lễ. Chương 23, Chuân Điển Sách Tối Ưu, 1, chương 23, Chuân Điển Sách Tối Ưu, 1, đợi cho hắn sau khi đi, 7 người lần nữa về tới vị trí bên trên. Đại Hà Phú hẳn là Tư Đồ Tôn Nhi tử sở tác. Có người nói. Nghe được cái này, Tôn Khang vội vàng mở miệng nói ra, ta chỉ là theo văn chương trình độ đi bình phán, cùng là người phương nào sở tác cũng không quan hệ. Mà lại ta mặc dù họ Tôn, cũng không phải Dương Châu Tôn thị. Tại hắn gấp đến độ đều nhanh đỏ mặt lúc, Cổ Dịch tân tướng quay đầu sang chỗ khác, thanh âm trầm thấp nhắc nhở, không ai nói như vậy. Tôn Khang hé miệng, không lên tiếng. Chuân Điển Sách phải cùng khuyến học chính là một người sở tác. Trương Triệu nói, đối với cái này, 7 người đều tán đồng. Chưa biết là giống nhau. Thậm chí nói, trong lòng bọn họ toàn thanh sở. Từ phú người thứ hai, tác giả chính là Đại Hà Phú tác giả, Tam Công Chí Tử, Tôn Kiêm. Kỳ thật dựa theo đạo lý đối nhân xử thế tới nói, cái này thủ khoa trực tiếp ban hắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng năm nay tình huống không giống nhau lắm a, cái kia Chuân Điển Sách thí sinh nếu như thứ nhất, vậy cái này thủ khoa chính là song khoa giáp trở thứ nhất. Tấn Vương mang theo 3 phần bài thi, vội vàng chạy tới Tuyên Vũ Điện. Đây không phải vào triều địa phương, là hoàng đế tầm cung. Bệ hạ bình thường nghỉ ngơi cùng đơn giản làm việc đều ở nơi này. Tham kiến phụ hoàng. Tấn Vương gặp được tại ngự án trước phê chữa tấu chương hoàng đế sau, chậm rãi quỳ lạy. Hoàng đế nhìn hắn một cái, ngừng trong tay sự tình, lườm bên dưới Trần Công Công. Tiếp lấy, Trần Công Công liền rời cái ghế ngồi tròn đến Tấn Vương bên cạnh, cười nói, "Tấn Vương mời ngồi." Tấn Vương sau khi ngồi xuống, đem bài thi hiện lên cho Trần Công Công, cũng giải thích nói, đây là đại học sĩ thảo luận ra 3 vị trí đầu 3 thiên sách luận, nhưng liên quan tới như thế nào xếp hạng, tồn tại tranh luận. Thế là nhi thần liền lấy ra, xin mời do phụ hoàng quyết đoán. Hoàng đế không có nhìn hắn, đem 3 thiên văn chương lấy đến trong tay sau, không nói một lời đọc. Cho đến 3 thiên sau khi xem xong, buông xuống bài thi, nhìn về hướng Tấn Vương, cái này trên mặt trung thực mỉm cười hoàng tử, không có chút nào tâm tình nói, Tấn Vương điện hạ thấy thế nào? Tấn Vương không cười nổi. Tấn Vương mắt Trần có thể thấy khẩn trương lên. Hắn có thể cảm giác được, đây là một đạo khảo đề. Không chỉ có như vậy, hắn cảm thấy phụ hoàng đối với mình tất cả đặt câu hỏi đều là đang thử thăm dò. Dù sao lấy phụ hoàng anh minh thần võ, cái gì là cần hỏi ta? Mà đã có khảo đề, như vậy thì có đáp án. Đáp án chính xác. Tấn Vương dãy rủa, hoàng đế nhìn ở trong mắt. Hắn điểm xuất phát không phải dò hắn, cho nên liền không có tiếp tục nhìn chằm chằm, nhìn xem ngự án bên trên bài thi, hắn lại làm ra tùy ý nói ra, liền nói một chút, cái này 3 thiên văn chương kiến giải. Nghe được cái này, Tấn Vương cái kia lòng thần trường, lập tức liền bùng lòng một chút. Hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, tương phản, những văn chương này hắn đều thấy rõ ràng. Trừ đối với khuyến học vậy mà tốt như vậy có chút ngoài ý muốn, cái khác trên cơ bản cùng các quan chấm thi ý nghĩ bảo trì xu thế cùng. Đó chính là cái này 3 thiên văn chương, thật rất tốt. Lại thêm một mực tại đốc khoa khảo chấm bài thi, nghe được quốc tử giám các sư phó thảo luận, cho nên lòng tin của hắn lập tức liền lên tới. Làm sơ ấp đủ sau, Tấn Vương nói cái này 3 thiên văn chương đều là siêu quần bạt tụy ưu tú sách luận. Phân biệt đưa ra 3 loại không giống với giải quyết chữ lương khó khăn mạch suy nghĩ. Thế thuế pháp dựa theo có được đồng ruộng nhiều ít tiến hành thu thuế đề cao. Nguyên bản những cái kia đại địa chủ cùng bách tính bình thường thuế là giống nhau, mà bây giờ đối với đại địa chủ tăng thêm thuế nặng, đối với thương nhân tăng thêm thuế nặng, trong ngắn hạn hẳn là có thể đủ giải quyết chữa lương nguy cơ. Đến tiếp sau nhìn chấp hành cường độ, có lẽ có thể quan triệt. Cho tới nơi này, hắn lại nói đến chính mình nhận biết, cử động lần này cũng không cải biến làm quan không nộp thuế căn cơ, chỉ là đem những cái kia tại chức quan viên danh nghĩa bên ngoài đồng ruộng thêm tăng thuế phú. Nhi thần muốn, là nhu hòa thế gia đại tộc cũng là có thể tiếp nhận. Chậm rãi, hoàng đế nhẹ gật đầu. Nhìn thấy mình bị tán thành, Tấn Vương nụ cười trên mặt lại xuất hiện. Nói chuyện cũng càng thêm thong dong một chút, tương phản, Đại Hà Phú cũng không phải là vì ngắn hạn. Quản lý đường sông, khai khẩn vùng đất mới, cử động lần này chu kỳ dài dằng dặc, bất quá một khi thành công, có thể giải quyết mấy triệu dân sinh. Tiền cũng là từ những thế gia kia ra. Phía Bắc đủ tặc tiếp cận, thực lực quốc gia dung chuyển. Chính là khảo nghiệm bọn hắn trung tâm thời điểm. Quên càng nhiều càng trung tâm. Hoàng đế hời hợt nói năng. Gặp phụ hoàng còn có thể nói đùa, Tấn Vương trên người gánh vác toàn bộ không có. Cuối cùng, Chuân Điển Sách. Tấn Vương tiếp tục nói nghiêm túc, nó chủ trương đem trừ ra biên cảnh trọng địa quân địa phương đội, dân đoàn tập trung, sau đó thu nạp lưu dân, tập thể sinh hoạt. Bởi vì binh lực cùng nhân lực tập trung, khai khẩn, tu mương, trị sông hiệu suất đề cao thật lớn. Người đồng đều có thể làm ruộng mẫu, chỉ ít so tán hộ thêm ra gấp đôi. Mặc dù đồng dạng dựa theo 3-7 thuế má so, nhưng cũng đến thuế lương, gia tăng thật lớn. Từ đầu đến cuối, hoàng đế nghe rất nghiêm túc, không có một lần đánh gãy. Nhưng làm như vậy, cũng có một chút vấn đề. Ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên, Tấn Vương phân tích nói, thế gia giả ấm nhân khẩu, dựa vào là chính là để những cái kia không có đồng ruộng tá điền cho bọn hắn trồng trọt, kiếm lấy gần đủ sống tạm khẩu phần lương thực. Mà đồn điền, mặc dù đồng ruộng vẫn như cũ không thuộc về lưu dân, nhưng chia là 37, đoạt được lương thực dư viễn siêu tại cho thế gia khi tá điền. Thậm chí nói, tương đương với một lần nữa có được thổ địa. Đồn điền trên thực chất là cùng thế gia tranh đoạt nhân khẩu. Nghe được những lời này, hoàng đế lần đầu tiên chăm chú nhìn về hướng Tấn Vương. Những lời này, đại học sĩ bọn họ sẽ không nói. Cho nên, đây là Tấn Vương chính mình suy nghĩ ra đạo lý. Đây là hắn, mình. Cho nên ba thiên bên trong, Tấn Vương ưa thích thế nào? Hoàng đế nhìn chăm chú hắn, hỏi. Minh Bạch phụ hoàng ngưỡng mộ trong lòng Chuân Điển Sách. Về phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Chuân Điển Sách tốt nhất. Tương đối quả quyết, Tấn Vương nói ra ý kiến của mình. Đồng thời, cùng hoàng đế đối mặt. Đại thần nhìn thẳng hoàng đế là mạo phạm không phù hợp quy tắc. Nhưng nhi tử cùng phụ thân làm như vậy, cũng không vấn đề. Đối với hắn trả lời, hoàng đế không nói gì. Tiếp lấy, đem ngự án bên trên một phần tấu chương rút ra, giao cho Trần Công Công. Trần Công Công hiện lên lấy tấu chương, chậm rãi đi đến Tấn Vương trước mặt, xoay người dâng lên. Chương 24, Chuân Điển Sách tối ưu 2, chương 24, Chuân Điển Sách tối ưu 2, mang theo một chút nghi hoặc, Tấn Vương mở ra tấu chương. Nhìn thấy một khắc này, hắn mở to hai mắt. Là cứu trợ thiên thai sự tình đồn điền năm sách ngày 15 tháng 3. Sớm tại 3 tháng trước đó, cùng Chuân Điển Sách tương tự tấu chương đã do quân cơ đại thần đưa ra. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Tấn Vương khó hiểu nói, chẳng lẽ bản này sách luận có đạo văn hiểm nghi? Câu nói này vừa ra, hoàng đế cả khuôn mặt đều sụp đổ. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Tấn Vương, mơ hồ để lộ ra một tia im lặng. Ứng không phải đạo văn. Tấn Vương vội vàng đổi giọng. Loại này trực tiếp đối với hoàng đế bí mật tấu chương, làm sao có thể tiết lộ ra ngoài? Mà lại khoa khảo học sinh đều có thể nghĩ tới trị quốc thượng sách, quan to lộc hậu quân cơ đại thần nghị không ra. Vậy tại sao cái này tấu chương báo lên 3 tháng, triều đình lại một chút đồn điền thảo luận đều không có? Chẳng lẽ nói, hoàng đế cũng không tán thành? Chuân Điển Sách mặc dù có thể trị phần mà bản, nhưng cách làm quá cấp tiến, còn có đợi thương thảo. Không phải vậy vì cái gì cái này phong tấu chương có thể ép mấy tháng, một chút thảo luận đều không có. Cái kia Tấn Vương cảm thấy xác nhận thế nào? Hoàng đế hỏi. Tấn Vương suy tư sau, căn cứ hoàng đế phản ứng nói khả thi xem ra, hay là đại hạ phú. Mà lại, có thể trị căn bản. Ngươi không phải mới vừa ưa thích Chuân Điển Sách sao? Một vấn đề, đem Tấn Vương đầu góc hỏi linh hoạt kỳ ảo. Đại hạ phú cũng không đúng sao? Hoàn toàn chính xác, Chuân Điển Sách tối ưu, trị xong là sẽ thất bại. Thế nhưng là, vì cái gì Chuân Điển Sách tốt nhất, phụ hoàng lại không sử dụng đây? Vì cái gì? Vì cái gì? Tấn Vương đầu góc phi tốc chuyển động, càng ngày càng nóng, tâm cũng luống cuống. Nhi thần cảm thấy, hay là Chuân Điển Sách cái kia Chuân Điển Sách chính là thủ khoa. Việc này, toàn do bệ hạ quyết đoán Tấn Vương càng ngày càng sợ, thẳng đến nói ra câu nói này. Làm trước mắt trưởng tử, hoàng đế lần này biểu lộ phức tạp đến có chút bi ai. Giơ tay lên, chỉ vào Tấn Vương, nếu như ngươi là hoàng đế, ngươi nên làm như thế nào một kiện chuyện ngươi muốn làm? Nhi thần không dám có này đại nghịch bất đạo chi tâm. Nghe nói như thế, Tấn Vương đùng một chút liền quỳ trên mặt đất, bò lổm lổm thân thể, lồm lớp lo sợ. Hoàng đế đứng dậy, đi tới Tấn Vương trước mặt, nắm lấy cánh tay của hắn, đem hắn cưỡng ép đỡ. Sau đó, một chút xíu lôi đến ngự án trước, tại Tấn Vương run rẩy kháng cự bên trong, lại trực tiếp đặt tại vị trí bên trên. Phu hoàng. Phu hoàng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem hoàng đế, Tấn Vương sắc mặt đều muốn trắng bệch. Lúc này, Trần Công Công lặng lẽ thối lui ra khỏi nội thất. Nói, nếu như ngươi là hoàng đế, ngươi nên làm như thế nào một kiện chuyện ngươi muốn làm? Ngồi tại trên ghế ngồi tròn, hoàng đế mỗi chữ mỗi câu, âm bằng hữu lực nói, nuốt ngụm nước miếng. Khẩn trương, Tấn Vương chậm rãi mở miệng nói ta đem xương chấm. Hai chữ như sấm nổ, nổ Tấn Vương kèm chút chân ngồi liệt trên mặt đất. Toàn thân run lên hắn, cơ hồ muốn dẫn lấy nước lỡ nói, chấm. Chấm như muốn làm một việc, sẽ trước cùng cơ yếu đại thần thương thảo, lại tại một ít quận huyện thi hành, nếu như có thể thực hiện sau, lại mở rộng cả nước chấm nói cho ngươi. Tức giận đứng người lên, đánh gậy Tấn Vương phát biểu, hoàng đế giơ ngón tay lên, một chỉ, một chút, nghiêm nghị nói, ngươi như muốn làm một việc, liền muốn để người trong thiên hạ nhìn thấy, là có người muốn làm chuyện này. Hoàng đế rất tức giận. Rất ít, hắn đối với hắn nhi tử tức giận như thế. Mà lý do thì là một kiện không tính là vấn đề nguyên tắc việc nhỏ. Đúng vậy, Tấn Vương làm hiện tại trưởng tử, hắn không có chút nào sai lầm, tại thái tử sau khi chết, lơm lớp lo sợ vài chục năm, tại triều đình trong công tác càng là được xưng tụng chăm chỉ. Vì sao ta như vậy tức giận? Bởi vì hoàng đế cảm giác được, hắn là thật giả. Phu hoàng bị hét không biết làm sao, Tấn Vương nhìn xem hoàng đế, sau đó vội vàng đứng người lên, vì đến trước mặt hắn, than thở khóc lóc nói nhi thần ngu dốt, xin mời phụ hoàng dạy ta. Nhìn thấy hắn dạng này, hoàng đế giận cũng dần dần hóa thành bất đắc dĩ. Ngẩng đầu lên, hoàng đế tỉnh táo đối với Tấn Vương nói ra. Tấn Vương ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mang theo sợ hãi. Vừa rồi hắn để hoàng đế cưỡng ép đặt tại trên hoàng vị thời điểm, hắn từng có một tia mừng thầm. Chỉ có phụ hoàng đem mình làm chân chính người kế nhiệm, mới có thể làm loại chuyện này. Đây không phải có thể nói đùa sự tình. Thế nhưng là, một tiếng kia xưng chấm, để Tấn Vương cảm thấy, hoàng đế trong giọng nói giận nó không tranh. Tựa như là nói, để người như vậy khi chính mình kế vị người, hắn rất tuyệt vọng. Hắn không muốn để cho hoàng đế triệt để từ bỏ hắn. Nhìn chăm chú lên Tấn Vương, hoàng đế qua một lúc lâu sau, nói lần này khoa khảo, coi đây là để, ngươi biết vì sao? Quốc khố thâm hụt, bắc cảnh đủ tặc tập kích quấy rối không ngừng. Phu hoàng muốn thổ địa biến pháp, để những thế gia kia đại tộc được lợi. Tấn Vương cưỡng ép đem khí tức của mình điều chỉnh tốt, để lộ ra không phải quá mức mềm yếu. Ngươi nói đúng. Ngồi tại trên ghế ngồi tròn hoàng đế, cúi đầu xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất Tấn Vương, mắt sáng như đuốc, chấm kế vị thời điểm, năm gần 11 tuổi, ngoại thích cầm quyền, quyền thần phụ quốc. Thế gia quyền lực, đời đời truyền lại. Chấm tuy là hoàng đế, nhưng khắp nơi cản trở, chịu đủ ức hiếp. Cho nên, chấm muốn mở khoa khảo, thiết ân khoa, để bạt những cái kia hàn môn không quan trọng, làm việc cho ta. Mà lại, chấm còn ngự giá thân trình, nam chinh bắc chiến, phản có phản loạn, tự mình trấn áp. Vì sao? Cha, phụ hoàng dạy ta. Tấn Vương tiếp tục chân thành tha thiết nói. Thứ nhất, phát động chiến tranh liền có thể khống chế binh quyền. Hoàng đế gần từng chữ. Thứ hai, phàm trong nước có dung chuyển, triều đường đảng phái chi tranh kích duệ, chỉ có chiến tranh mới có thể đem những này mâu thuẫn che giấu. Nhi thần minh bạch. Hiện tại, châm giả không có cơ hội nhất thống thiên hạ. Phụ hoàng không giả, phụ hoàng cùng trời đồng thọ. Tấn Vương mang theo tiếng khóc nước nợ nói. Hoàng đế đắng chát cười cười, tiếp lấy có chút lời nói thâm thiế nói từ dụ. Cái này đại ngu vong những thế gia kia đại tộc, bất quá là đổi cái quan gia, có gì ảnh hưởng? Nhưng chúng ta Ngụy gia, nếu như vong quốc, có thể sống một người. Tấn Vương chưa từng có nghĩ tới đại ngu sẽ vong, không nghĩ tới chủ đề như vậy nặng nề, cho nên nhất định phải đối với thế gia động đao. Phu hoàng, nhi thần đã hiểu. Tấn Vương không phải ngốc, hắn chỉ là sợ làm sai. Mà bây giờ hắn toàn minh bạch, lần này khoa khảo chính là vì dẫn xuất bản này chuẩn điển sách. Sau đó lại định sách này thí sinh là thủ khoa. Thủ khoa bài văn mẫu, thiên hạ người đọc sách đều sẽ đi được đọc. Đồn điền biến pháp quốc sách cũng sẽ ở dân gian thảo luận. Cuối cùng lại để cho người liên hợp thượng đấu sơ, thi hành đồn điền kế sách. Chương 25, Tống Thời An là người phương nào? Chương 25, Tống Thời An là người phương nào? Ngươi như muốn làm một việc, liền muốn để người trong thiên hạ nhìn thấy, là có người muốn làm chuyện này. Phụ thân vừa rồi câu nói kia, Tấn Vương hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Một cái quốc sách, không có khả năng trực tiếp ban bố, nhất định trước muốn thả ra thảo luận. Lần này khoa khảo, chính là để bản này chuẩn điển sách bị lấy ra. Không phải ai văn chương viết tốt, người đó là thủ khoa, mà là ai đoán trúng hoàng đế tâm tư, ai mới là thủ khoa. Thiên hạ này nhiều như vậy thí sinh, có thể nói ra đồn điển khẳng định cũng có. Tại 3 tháng, là cứu trợ thiên tai sự tình đồn điển năm sách cái này phong tấu chương phụ hoàng nhìn thấy thời điểm, đồn điển quốc sách liền đã khẳng định muốn thi hành. Hiểu không? Hoàng đế lại hỏi. Thiên này chuẩn điển sách không chỉ có là Tư Châu đệ nhất sách luận, cả nước khoa khảo bài văn mẫu cũng là một thiên này. Tấn Vương ngữ khí khẳng định nói. Hoàng đế nhắm mắt lại, sau đó nhẹ gật đầu, tử dụ, đi làm đi. Phụ hoàng, nhi thần lui xuống. Lau lau nước mắt, Tấn Vương quỳ lại sau, rời đi nội thất. Giơ tay lên, chậm rãi chuyển qua. Nhìn xem như cây khô ra một dạng ngu bàn tay, hoàng đế tâm lý sinh ra một tia đối với giả yếu sợ hãi. Ta vừa rồi tại trước cửa điện gặp Tử Dụ, hắn lơm lớp lo sợ. Mang hắn. Hoa hoàng hậu đi tới hoàng đế trước mặt, có chút không hiểu hỏi. Ngẩng đầu, nhìn xem Hoa hoàng hậu, hoàng đế hỏi, chấm về sau, người nào có thể đảm nhận chức trách lớn? Hậu cung không được can chính, Hoa hoàng hậu trên cơ bản không có cùng hoàng đế thảo luận qua chuyện này, cho nên đối với vấn đề này nàng cảm giác được thốt nhiên. Nhưng cùng lúc, cũng sinh ra một tia uy nghiêm, nhị lang, Tử Dụ hiện tại là con trai trưởng, trưởng tử. Mà lại, không có tội tình gì. Tử Thịnh đâu? Hoàng đế hỏi. Tử Thịnh cũng là hoàng hậu thân nhi tử, là con trai trưởng một trong. Bị hỏi ra vấn đề này, hoàng hậu càng thêm nhạy cảm, Tử Dụ kế vị, Tử Thịnh phụ tá, huynh đệ hai người đồng lòng, chẳng lẽ thủ không được cái này đại ngu thiên hạ. Còn nữa, khoa khảo học sinh đông đảo, nhị lang ngươi chọn một người, hảo hảo dạy dỗ, cho hắn lưu một cái phụ quốc trung thần, chẳng lẽ không được sao? Phụ quốc lương thần. Bốn chữ này, để hoàng đế nhớ tới cái kia chú ngộng. Tử Dụ là người khoan hậu, nhân nghĩa, nếu như chấm thống nhất thiên hạ, để hắn làm cái gìn giữ cái đã có chi quân, tự nhiên không thành vấn đề. Thậm chí, hắn có thể làm được rất tốt. Hoàng đế cũng không phải là cảm thấy mình đứa con trai này không còn gì khác, nhưng để hắn như có gai ở sau lưng sự tình, ngay tại phương Bắc. Liền, thở thật dài nói vừa vặn chỗ luận thế, hắn như thế nào là cái kia cơ duyên đối thủ. Chuẩn điển sách thứ nhất, đại hà phú thứ hai, thê thuế pháp thứ ba. Về tới quốc tử giám, đã đem nước mắt lau sạch sẽ, hoàn toàn khôi phục hoàng tử uy nghi Tân Vương, hướng cổ dịch mới bao gồm vị đại học sĩ quyết định nói. Đối với cái này, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Thậm chí, bảy người toàn bộ đều tâm như gương sáng. Chuẩn điển sách chính là bọn hắn tương đối hoang mang chính là, Tân Vương vậy mà nhìn không ra. Nhi tử đối với phụ thân hiểu rõ, không đủ a vậy liền dựa theo cái bài danh này, chuẩn bị giải phong gián tên đi. Cổ dịch mới nói ra, tên kia lần như là đã định ra đến, lại không bất luận cái gì thay đổi, nếu không đem cái này chuẩn điển sách trước giải phong. Trương Triệu đề nghị, xác thực có thể, chuẩn điển sách cùng khuyến học chính là một người sở tác, thủ khoa nhân viên đã xác định. Cứ như vậy, tại chương trình không có vấn đề tình huống dưới, quốc tử giám một vị tuổi trẻ học sĩ, dùng cắt đao, chậm rãi bóc tên. Thịnh An phủ, Tống Thời An. Quê quán tính danh, như vậy công chi tại chúng. Là Thịnh An thi sinh, mọi người không ngoài ý muốn. Thịnh An học sinh trình độ chính là muốn cao hơn Ti Châu Kỳ Tha quận huyện. Nhưng là, nhìn về phía đám người, cổ dịch mới chậm rãi hỏi, Tống Thời An là người phương nào? Đại học sĩ bọn họ nhao nhao lắc đầu. Trương Triệu nghĩ nghĩ sau, nói ta chỉ biết là Tống Sách, không biết Tống Thời An. Tống Thời An đến cùng là ai? Hiện trường bảy cái đại học sĩ, tăng thêm bên cạnh vị kia tuổi trẻ quốc tử giám học sĩ, không gây một người biết. Theo lý mà nói, tại Thịnh An bên trong, tài học rất cao người trẻ tuổi, trên cơ bản đều có lao sư rất tốt. Cũng tỷ như Tống Sách, lão sư của hắn đã từng liền thi đậu qua tiến sĩ, là quốc tử giám bên trong một vị học sĩ. Mặc dù không có làm đến đại học sĩ cái này quyền cao chức trọng vị trí, nhưng cũng có phần giàu nổi danh. Những này đại học giả mang học sinh, bình thường đi lại cũng rất nhiều, một chút chắc tuyệt tiểu bối, trên cơ bản đều biết. Thủ tịch đại học sĩ Cổ Dịch mới còn ôm qua khi còn bé Tống Sách. Nói lên Tống Sách lúc này, Cổ Dịch mới đột nhiên nghĩ đến thứ gì, hán, có phải hay không còn có người ca ca? Tựa như là có, nhưng không biết tên gọi là gì. Trương Triệu lắc đầu. Như thế nào đi nữa, khiến cái này đại nhân vật nhớ kỹ một cái không có chút nào danh khí con thứ, cũng là không thể nào. Vậy vị này Tống Thời An, cũng không phải là xuất từ cao môn đại hộ. Tôn Khang phán đoán nói. Khó được, không xuất từ vọng tộc, vô danh sư giáo đạo, lại có lần này học thức cùng kiến thức. Có người dám thở dài, kẻ này, sẽ có một phép làm. Nghe được cái này, Thần Vương sinh ra một tia hứng thú. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Mặc dù giàu có tài học, nhưng không gia tộc bối cảnh, dù là có thể có một phép làm, cũng tương đối có hạn. Thì như đang ngồi đại học sĩ bên trong Trương Triệu. Hàn môn xuất thân, tần khoa chẳng nguyên, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đi đến vị trí này. Mà lại, hắn thành tích cũng chỉ là tại nghiên cứu học vấn phương diện. Không giống cổ sư, từng làm qua thiếu phủ, chính là quốc gia chức vị quan trọng, là cửu khanh thực quyền chức vụ. Cổ Dịch mới là già đằng sau, mới thối lui đến thủ tịch đại học sĩ vị trí, chuyên chú nghiên cứu học vấn khoa khảo. Dù là chờ hắn cáo lao chí sĩ, vị trí này cũng sẽ không là một cái hàn môn quý con đến ngồi. Có thể phụ tá chính mình nhất định là thế gia con trai trưởng. So sánh với năng lực cá nhân mà nói, Tấn Vương cho là mình càng cần hơn là đạt được hiển thần phía sau tông tộc duy trì. Vậy cái này thứ á nguyên thứ nhất khoa khảo người thứ hai cũng không cần đoán. Tôn Khang cười nói, hay là xem một chút đi. Đáng tiếc, nếu như không phải cái này Tống Thời An, Tôn Khiêm hoàn toàn chính xác chúng liền tam nguyên cơ hội. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, người thứ hai bài thi dán tên bị cắt mở. Quả nhiên, Thịnh An, Tôn Khiêm. Mà cái tên này, so sánh với Tống Thời An mà nói, càng thêm dẫn động tới Tấn Vương tâm tình. Tôn Khiêm, Tư Đồ Tôn con trai trưởng. Chương 26, Tiết bảng. Chương 26, Tiết bảng. Mặc dù không phải trưởng tử, nhưng là đông đảo nhi tử bên trong, ưu tú nhất một vị. Kế thừa Dương Châu Tôn thị rất có thể là hắn. Tại hắn không phát dấu vết khởi thế trước, liền nên lôi kéo được. Hôm sau, Tư Đồ phủ đệ, chính đường. Một vị dâu bạc mày trắng, tay trái ngón cái mang hồng ngọc nhẫn lao giả ngồi tại chủ vị. Năm nào hơn 70, nhưng lại tương đối cứng rắn, cho người ta một loại chớ nói những năm cuối đời muộn, là hạ thượng mãn thiên long mã tinh thần. Hiện tại, cũng nhanh muốn tới yết bảng thời điểm đi. Ngồi tại Tư Đồ Tôn bên cạnh đại phu nhân, tương đối mong đợi hỏi. Lúc này, đại quản gia đáp lại nói, hồi phu nhân, ứng thị. Na Khiêm Nhi ngươi không nhìn tới nhìn yết bảng. Đại phu nhân hỏi. Một vị ngồi tại dưới đường, mặt mày thanh tú lại khí vũ hiên ngang, một thân quý khí thiếu niên ngẩng lên thủ, tương đối tự tin nói, mà ở nhà, các loại triều đình quan viên tới cửa thông cáo báo cáo công tác liền có thể. Con ta cực kỳ kiêu ngạo a. Phu nhân trêu ghẹo nói. Chúng cử đó là khẳng định, Trung Á Nguyên cũng đương nhiên. Nghĩ đến con trai mình khảo thí lúc văn trường, Tư Đồ Tôn lấy tay vuốt vuốt sợi râu, nếu như cái kia thủ khoa không phải hắn, đó chính là lão hủ vấn đề. Vì sao? Đại phu nhân không hiểu, không trúng thủ khoa, vì sao là lão gia sai? Đối với cái này, Tư Đồ Tôn cười cười, Khiêm Nhi không trúng thủ khoa, đó chính là lão hủ tại triều chưa cùng đồng liêu hiền lành ở chung, gặp người khác ghi hận. Lời nói này, nói đến những người khác không biết sao tiếp. Lão gia danh mãn triều chính, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, định không có loại sự tình này. Chỉ có đại quản gia, tức thời thổi phồng nói. Ha ha ha. Tư Đồ Tôn cười già phú quý thanh âm. Dưới đường còn lại mấy vị con trai trưởng thì là biểu lộ vi diệu, ánh mắt rời rạc. Không tự chủ, đến Tôn Khiêm trên thân. Thằng đến nghe được tiểu tử kia tiếp xuống phát biểu, lúc này liền sinh lý tính buồn nôn. Chỉ là thủ khoa mà thôi, mà sang năm chắc chắn thi đậu chẳng nguyên, không có nhục phụ thân anh danh. Tiết bảng, tiết bảng. Tống phủ, tất cả mọi người hưng phấn dị thường. Đại phu nhân càng là hận không thể cùng Tống Sách cùng ra ngoài, đều có chút con rồi xoa tay. Tống Tinh nắm chặt tay của nàng, mỉm cười thản nhiên, khuyên, để Sách Nhi chính mình đi thôi. Thôi phu nhân không kịp chờ đợi nói ra, cái kia Sách Nhi nhanh lên trở về, nói cho mẹ thi đậu tên thứ mấy. Không có thi đậu cũng muốn nói cho sao. Tống Thấm không biết mình nghĩ như thế nào, thốt ra chính là một câu nói kia. Thôi phu nhân sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Tống Tĩnh cũng rất bình tĩnh, chậm rãi từ trong tay hào rút một cây thước, tỉnh táo mở miệng, bắt lấy. Tống Thấm tại kịp phản ứng thời điểm, liền đã bị nha hoàn khống chế lại, cưỡng ép để nàng nắm tay cho đưa ra ngoài. Vội vàng Tống Thấm hoảng sợ cầu khẩn, phụ thân tha mạng, bỏ qua cho ta đi. Sau một khắc, thước rơi vào trong lòng bàn tay, nước mắt nương theo lấy khắc chế tê thảm, đi ra cùng với. Mặt không thay đổi toàn bộ hành trình sau khi xem xong, Tống Sách hai tay trùng điệp, hướng phụ mẫu hành lễ, phụ thân, mẫu thân, mà đi. Tiếp lấy, liền cùng Sa Phu cùng đi ra Tống phủ cửa lớn. Mà trong góc, Giang Thị xa xa nhìn qua, so sánh với Thôi phu nhân mừng rỡ chờ mong, nàng có thì là khẩn trương cầu nguyện. Thời An, Thời An, đi nhanh đi, chúng ta đã rất muộn. Dắt lấy Tống Thời An cánh tay, Vương Thủy Sơn bước nhanh ra dịch quán. Ngủ qua thật có lỗi, thật có lỗi. Tống Thời An vừa nói xin lỗi, một bên đem cổ áo trùng điệp chỉnh lý y quan. Hai nam nhân dạng này từ dịch quán lao ra, bên trong một cái còn quần áo lộn xộn, thật có chút là lạ. Cùng ta tại Thịnh An trên đường đi một chút, a a a để cho ta rớt xuống nước mắt không chỉ đem qua rượu Thời An. Vương Thủy Sơn, mà ở trên đường, vừa bạn liền gặp Thành Thật Chất Phát cùng Trương Ký hai người. Thấy thế, đã đem y phục mặc tốt Tống Thời An, trên mặt mọi bệnh buồn ngủ quét sạch sành sanh, phản phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đương nhiên, vốn là không có phát sinh. Hai vị công tử, Vương Thủy Sơn chủ động chào hỏi. Người ta Vương Thủy Sơn đến xem bảng còn chưa tính, ngươi Tống Thời An cũng tới đụng náo nhiệt này à? Thành Thật Chất Phát miệng điện nói. Vậy ngươi hai? Tống Thời An hỏi lại. đây là ngươi thi lần thứ ba, hai ta mới là lần thứ hai, vì sao không thể tới? Thành thật chất phát trực tiếp bại quyết điểm. Đó là bởi vì ngươi hai đồng sinh thi đậu mượn, cử nhân cho ngươi thêm 10 lần đều thi không đậu. Tống Thời An không có chút nào nung chiều, mà lại cũng không bởi vì tại Vương Thủy Sơn trước mặt bị bại quyết điểm mà tức giận. Trước kia không có thi đậu, cũng là ta lúc đến đường. Nếu như lần thi này đến tương đối như bức, tự có đại nho vì ta biện kinh, Tống lao ra coi là tốt thời gian, liền muốn thi năm nay. Ngươi mới 10 lần đều thi không đậu, mà thành thật chất phát lại gấp bắt đầu lung tung công kích, coi như ta 10 lần đều thi không đậu, ngươi cũng là 11 lần, mãi mãi cũng so ta nhiều một lần. Nghe được cái này, Tống Thời An thong dong mà theo ý nói vậy ai không có thi đậu, liền cho thi đậu người gọi cha, thế nào? Nha, ngươi sẽ không tới thật sao? Trương Ký mặt lộ không hiểu, sau đó lại câu lên dáng tươi cười, ý của ta là sẽ không thật cảm thấy mình thi được đi. Vậy liền của tôi. Thành thật chất phát không thèm để ý chút nào nói, dù sao đoán chừng ta ba người đều nghe không được cái này âm thanh cha. Cứ thôi. Trương Ký cũng tùy ý khoát tay áo, nhìn như hứng hở, trên thực tế trong lòng có một chút chờ mong. Kỳ thật lần này thi cũng không tệ lắm, nhưng coi như không có thi đậu thì tính sao? Tống Thời An là ba người bên trong lười nhất tán ngu rốt, dù sao hắn khẳng định là thi không đậu. Thủy Sơn, ngươi muốn gia nhập chúng ta gọi cha đánh cửa sao? Tống Thời An nói. Vương Thủy Sơn lộ ra có chút bất đắc dĩ biểu lộ, gạt ra ý cười nói các vị đi nhanh đi, sắp kết bảng. Lúc này vừa vặn một nhóm cầm đao kinh lại từ bên cạnh bước nhanh chạy qua, cũng cao giọng nói khoa khảo kết bảng, nhanh chóng né tránh. Rất nhanh, lít nha lít nhít học sinh tự giác mở ra một con đường. Vương Thủy Sơn mấy người cũng đội vàng hướng phía trước tới gần, vây xem nhìn bảng. Nhưng người ta tấp nập, căn bản không chen vào được, chỉ có thể nhìn xem kinh lại dẫm lên cái thang, đem bảng dán tại trường thi trên tường cao. Có thể cái này trọn vẹn cách hơn mấy chục bước, một chữ đều thấy không rõ a. Tại Vương Thủy Sơn bọn người nhón chân lên, ra sức nhìn quanh lúc, nhìn thấy bảng danh sách đám học sinh, lần lượt phát ra âm thanh. Ta chúng, mẹ, ta chúng. Chưa tìm tới chính mình danh tự học sinh phát ra mừng như điên kinh hô bên ngoài, Vương Thủy Sơn bọn người mơ hồ nghe được một cái tên bị lặp đi lặp lại đề cập. Sau đó, chậm chậm quay đầu nhìn về phía Tống Thời An. Lúc này, phía trước thảo luận thanh âm vẫn còn tiếp tục, Tống Thời An là ai? Đúng là Tống Thời An. Chương 27, thủ khoa. Tống Thời An. Chương 27, thủ khoa. Tống Thời An. Thành thật chất phát cùng Trương Ký, hai người đều trợn tròn mắt, biểu lộ ngốc trệ, bốn mắt nhìn nhau. Là Tống Thời An đi. Trương Ký nhìn xem Thành thật chất phát, bọn hắn nói, là cái này bà chưa đi. Người cũng nghe đến. Thành thật chất phát còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai hỏng, mười phần không xác định hỏi. Mẹ. Sau một khắc, Thành thật chất phát quay đầu, nhìn xem cái kia không có chút gợn sóng nào Tống Thời An, ngươi tiểu tử này sẽ không trúng cử đi. Đây cũng không phải là trúng cử đơn giản như vậy. Lúc này, Vương Thủy Sơn ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói. Hai người vừa nhìn về phía Vương Thủy Sơn, không hiểu ý nghĩa. Vẹn vẹn chỉ là trúng cử tại sao lại lặp đi lặp lại đề cập cái tên này? Vương Thủy Sơn hỏi ngược lại. Hai người lúc này mới kịp phản ứng. Đúng à, trúng cử người gần trăm người, làm sao có thể đồng loạt nói ra cái này cùng những thí sinh kia không quan hệ danh tự. Nghe ý tứ này, tiểu tử này tuyệt đối không chỉ là trúng cử, mà lại Á Nguyên có 9 cái, dựa vào cái gì chỉ có tên của hắn bị thảo luận? Chơi ạ, Tống Thời An Trung Giải Nguyên. Sau lưng truyền ra thủ khoa hai chữ này sau, Thành thật chất phát cùng Trường Ký hai người cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Vương Thủy Sơn chậm rãi quay đầu, nhìn xem vị này mấy ngày nay cùng mình sớm chiều ở chung nam nhân, kinh ngạc nói không ra lời. Dựa theo bọn hắn ý tứ, đây cũng là Tống Thời An lần thứ ba thi hương. Người nào sẽ hai lần trước ngay cả nâng đều không có bên trong, lần thứ ba trực tiếp thủ khoa. Thì ra ngươi lúc trước một chút không có học a. Thời An nắm lấy Tống Thời An cánh tay, Thành thật chất phát như cha mẹ chết giống như quên, khoa khảo gian lận là tội lớn, ngươi hồ đồ a. Ta mẹ nhà mày. Đúng vậy a, ai thay ngươi thay mặt bút? Ngươi hay là thành thật khai báo thôi. Trương Ký cũng khó có thể tiếp nhận nói. Cú mẹ nhà mày. Thời An, ngươi trúng giải nguyên, trúng giải nguyên. Lúc này, một cái nhận biết Tống Thời An nam nhân hướng phía hắn ngoắc, thái độ hưng phấn. Vị nhân huynh này là? Tống Thời An cảm giác được có chút lạ lẫm, cho dù là tại trong trí nhớ của mình, cũng không nhớ rõ người như vậy. Thế là, người kia cởi mở nói ngươi quên. Chúng ta cùng uống qua hoa tử a. Thì ra là thế. Cái này ok, đều anh em. Chúc mừng chúc mừng. Người kia nắm Tống Thời An tay, mười phần trần thần đạo. Đa tạ đa tạ. Tống Thời An cũng lễ phép đáp lại. Vừa dứt lời, Thành thật chất phát đột nhiên một cú họng, cha. Tại Vương Thủy Sơn ngây người thời điểm, Trương Ký cũng lập tức đi theo nói cha. Một tiếng này kêu, nhất là để ý, so để bọn hắn cha còn thân hơn nóng. Đạo lý hết sức đơn giản. Cùng anh em so thành tích của thi, thua kêu một tiếng cha đó là có chơi có chịu, không có cách nào. Nhưng ca của ngươi bọn họ khảo thí toàn tỉnh thứ nhất, thi xong liền có thể đi làm huyện trưởng. Lúc này, đây chính là ngươi người mạnh nhất mạch. Cái này, chính là đầu đường xó chợ đỉnh cấp lý giải. Người khác còn đang suy nghĩ biện pháp xích lại gần hổ, bên này đã muốn cho quỳ xuống. Nhưng đối với huynh đệ mà nói, đắc thế trước tiên nghĩ tới chỉ có cắt chém. Nói gì không hiểu, nói gì không hiểu. Tống Thời An một tay che kín bên mặt, không tiếp vấn đề này. Cảnh Tu Minh, chúc mừng ngươi trúng giải nguyên. Chỉ có Vương Thủy Sơn, tương đối bình thường hai tay thở dài, đối với hắn chân thành tha thiết ném lấy chúc mừng. Sau đó, liền hướng trong đám người chạy tới, ta cũng muốn đi nhìn xem ta có hay không tại bảng. Tống Thời An hành lễ đáp lại. Mà tại quay đầu, liền thấy được một tấm thanh tú mặt, có chút chất phát nhìn xem chính mình. Cảnh Minh, ngươi cũng trúng. Tại Tống Sách phát ngốc nhìn xem Tống Thời An lúc, một người từ trong đám người đi ra, cười vô vô bờ vai của hắn. Tên thứ mấy? Tống Sách quay đầu lại, nhìn xem hắn hỏi.
Không có đến.
Nhưng dù sao là chúng tôi. Người kia rộng rãi nói. Vậy theo hắn ý tứ, không chỉ có không phải Á Nguyên, mà lại thứ tự tương đối dựa vào sau. Tạm thời là chúng cử. Mà hắn, là thủ khoa. Phi thường ra sức Vương Thủy Sơn chen vào trong đám người, một chút xíu hướng phía trước chui vào. Cảnh tu hắn chúng giải nguyên. Từ châu hạng nhất. Mà mấy ngày nay, ta một mực cùng hắn cao đàm quát luận. Tự cho là tài hoa bản thân, trí tồn cao xa. Nếu là ta không chúng, vậy còn có gì mặt mũi cùng hắn là bạn? Càng nghĩ, Vương Thủy Sơn liền càng bất an. Bất chi bất giác, đã đẩy ra trước mấy hàng. Mà hắn thân hình cao lớn, ánh mắt cũng không bị ngăn trở, phía trên danh tự tất cả đều thấy được. Phía trên nhất, chiếm cứ 1/5 bảng danh sách, đơn độc thành hàng chính là ba chữ, Tống Thời An. Còn lại 2 đến 10 tên, ở dưới đó, chiếm cứ 1/5, là 9 vị Á Nguyên. Tôn Kiêm, Phạm Vô Kỵ, Cao Vân Dật. Á Nguyên, cũng không có ta. Hạng 11, 12 tên. Một mực hướng xuống số, mai cho đến 80 tên, Vương Thủy Sơn cũng không có thấy tên của mình. Tâm, một chút xíu lạnh. Thẳng đến tại thứ 91 vị, hắn đột nhiên thấy được cùng tên hắn rất giống ba chữ. Trở nên hoảng hốt sau, hắn xác nhận. Thứ 91 tên, Vương Thủy Sơn. 5 năm đấm, hắn triệt để thư giãn một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, tạm thời là chúng. Nhường một chút, xem hết liền phải đừng một mực chiếm vị trí A. Đang kháng nghị âm thanh bên trong, Vương Thủy Sơn tùy ý quét bảng danh sách phía sau một chút sau, từ trong đám người chui ra, trên mặt ý cười, rốt cục đến Tống Thời An bọn người trước mặt. Như thế nào? Tống Thời An gặp hắn cũng mang nụ cười, từ đấy lòng vui vẻ hỏi. Ấy, xấu hổ, kém chút liền không có bên trong. Vương Thủy Sơn cười khoát tay nói. Tiểu tử ngươi, còn lắp đặt. Tống Thời An đưa tay làm ra vỗ tay, tiếp lấy bắt lấy tay của hắn, lúc này mắng. Hai người nắm thật chặt tay, nhìn về phía lẫn nhau, thả ra bật cười. Thuyền nhỏ, đã qua vạn trọng sơn. Chúng ta trúng sao? Trương Kỳ yếu ớt mà hỏi. Gặp hắn hai đều trúng, hắn không khỏi có như vậy ảo giác, chẳng lẽ lại, ghi danh liền trúng cử. Đối với cái này, Vương Thủy Sơn mặt mỉm cười chậm rãi lắc đầu. Ngươi còn hỏi lên, ngươi cảm thấy mình có thể trúng đúng không? Thành thật chất phát lúc này trào phúng đứng lên. Ta như thế nào không biết? Tùy tiện thi tự nhiên là không có khả năng bên trong. Trương Ký khinh thường cười, tiếp lấy mặt hướng Tống Thời An, Thời An, vậy tối nay được thật tốt mời chúng ta một trận Tống đại nhân, là Tống đại nhân sao? Đúng lúc này, một vị thân mang tơ lụa hoa phục, đầu đội mũ tròn, nhìn cũng có chút ra cảnh giàu có nam nhân lao đến. Chuyện gì? Tống Thời An nói. Vương Thủy Sơn, càng như thế nhanh liền thích đứng xưng hô thế này sao? Tống đại nhân. Nam nhân giơ tay lên, một bên hạ bộ đưa tay cầm trên mâm gỗ vải đỏ xốc lên. Vàng óng ánh hoàng kim, sặc sỡ lóa mắt. Ngươi muốn làm gì? Tống Thời An tại đối mặt việc này thời điểm, bản năng tìm lên camera. À đây là đại ngu, còn không có phát minh camera cùng run âm. Chương 28, tới cửa cầu hôn chương 28, tới cửa cầu hôn còn tốt, còn tốt. Vị nhân có một tiểu nữ, nhu thuận đáng yêu, tuổi mới 17, Tống đại nhân hôn phối không? Nam nhân hỏi. Tiểu nữ có đây không? Chiêu Hiền đại sĩ, Tống Thời An không có chút nào giá đỡ dò hỏi. Tiểu nữ ở nhà, đại nhân có thể cùng ta về nhà. Không nghĩ tới Tống Thời An như vậy người có tính tình, nam nhân vội vàng đưa tay mời. Vậy quên đi. Khoát tay áo, Tống Thời An xem tiền tài như cặn bã trực tiếp rời đi. Tống đại nhân, Tống đại nhân. Nam nhân vội vàng giữ lại, thấy đối phương quyết tuyệt, liền cười khanh khách hỏi Vương Thủy Sơn, vị đại nhân này thi đậu không có. Thi đậu, nhưng không ý này, thật có lỗi. Vương Thủy Sơn cười huyền chuyển cự tuyệt, tiếp lấy đuổi kịp Tống Thời An, rời đi nơi đây. Ai cái này? Nam nhân có thụ ngăn trở. Quay đầu, nhìn thấy hai người khác nhìn xem vàng óng ánh hoàng kim, nước bọt đều nhanh chảy ra. Huệ vải trong nháy mắt tiêu tán, nam nhân ôn hòa cười nói hai vị đại nhân thi đậu không có. Lấy lại tinh thần, Trương Ký cùng thành thật chất phát ngơ ngác lắc đầu. Trong nháy mắt, nam nhân lập tức trở mặt, không có thi đậu ngươi tính là gì đại nhân. Nói, liền đem hoàng kim một lần nữa dùng vải đỏ che đi lên, xoay người rời đi. Trước khi đi lại đột nhiên dừng bước lại, quay đầu đối với hai người kia dưới chân, tụ lực một phát, he. Tui. A, tiểu thư ngươi nhìn người kia. Tiểu Hoa biểu lộ vi diệu đối với Tôn Cẩn Hoa nói ra. Thế nào? Tôn Cẩn Hoa hỏi. Vừa rồi có người muốn cùng hắn cầu hôn, hắn vậy mà nói xem trước một chút người ta nữa nhi. Tiểu Hoa miêu tả nói. Nếu cầu hôn, biết tướng mạo, cũng không có vấn đề gì chứ. Đây cũng quá không hàm xúc đi, tựa như là chỉ coi trọng dung mạo của đối phương một dạng. Tiểu Hoa đậu đen rau muốn nói, mà lại, cảm giác không lạ nghiêm chỉnh. A, người nói chính là. Tôn Cẩn Hoa hiếu kỳ nói. Chính là cái kia, cao cao thuận Tiểu Hoa ngón tay phương hướng, Tôn Cẩn Hoa nhìn sang. Sau đó, liền nhớ ra rồi, chính là hôm đó tại học sinh dịch quán trên lầu, hời hợt nhìn xem ngựa mình xe nam nhân. Xem ra, hắn là thi đậu A tiểu thư. Từ đám người trong đống gạt ra, bước nhanh chạy đến bên này, một tên hạ bộ thở hồng hộc bẩm báo nói, nhỏ nhìn thấy bảng. Vậy ngươi nói nha. Tiểu Hoa thúc giục. Hạ bộ ngừng tạm sau, có chút phức tạp mở miệng nói, công tử chúng Á Nguyên thứ nhất. Nghe được cái này, hai người đều có chút kinh ngạc. Bởi vì Tư Đồ Tôn Vũ Tin, con của hắn thi không đậu thủ khoa, đó chính là đại học sĩ cùng hắn có thủ. Mà lại Tôn Khiêm không lên tiếng thì thôi, Nhất Minh thì phải chúng liền Tam Nguyên đẹp nghe, đã truyền rất lâu. Sớm thêm nhiệt tốt sinh nhật mở tiệc chiêu đại Á Nguyên học sinh, một trong những mục đích cũng là vì công tử tạo thế. Lại không trúng thủ khoa sao? Người thứ hai cũng rất lợi hại. Chỉ là về công tử mà nói, hắn sẽ không quá cao hứng đi. Tiểu Hoa cũng có chút khẩn trương. Đã có thể dự cảm được, trong phủ tiếp xuống không khí. Cái kia thủ khoa đâu? Tôn Cẩn Hoa hỏi. Thủ khoa là một cái tên là Tống Thời An thư sinh thi đậu. Tựa như là Thịnh An lệnh nhi tử. Hạ Bục nói. Dạng này A Tôn Cẩn Hoa như có điều suy nghĩ. Nhưng kỳ thật cái gì đều nghĩ không rõ, dù sao nàng mới vào kinh thành, đối với kinh khuyên quý tộc ở giữa một ít chuyện, hoàn toàn không hiểu. Bất quá nàng hiểu một chút. Đó chính là, qua mấy ngày có chơi vui. Thủ khoa cập đệ, nhập sĩ chính là chính tác phẩm. Đi theo Tống Thời An bên cạnh, Vương Thủy Sơn hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi, Cảnh Tu Minh, có ý nghĩ gì? Ý nghĩ này chính là, nhậm chức phương hướng. Thi đậu thủ khoa đằng sau, làm quan không cần dự quyết, trực tiếp chính là đại ngu thất phẩm mệnh quan triều đình. Mà báo cáo công tác trước, sẽ có một cái cùng cựu khanh đứng đầu thượng thư lệnh phòng vấn câu. Triều đình sẽ căn cứ mới có thể, đối với ngươi tiến hành chức vụ bổ nhiệm. Nhưng cũng không hoàn toàn là triều đình nói tính, thủ khoa cũng có thể chủ động tình cầu, đến gì bộ môn đến liền chức. Đương nhiên, cũng không thể tùy ý chọn, không có loại chuyện tốt này. Có thể nói cái phương hướng đại thể, hay là không có vấn đề. Cũng hoặc là nói, đi hạt hình thức, đến quốc gia cần chỗ của ngươi đi. Thủy Sơn nghĩ như thế nào? Tống Thời An hỏi. Cho tới cái này, Vương Thủy Sơn liền thấy hứng thú, ta cho là có ba loại. Thứ nhất, Cảnh Tu Minh gia tộc nội tình thâm hậu, lưu kinh làm quan, có lệnh tôn trợ giúp, tất nhiên tương lai tươi sáng. Thứ hai, tiến quốc tử giám. Quốc tử giám làm việc cũng không nặng nghề, Cảnh Tu Minh nhưng tại trước chuẩn bị kiểm tra tiến sĩ, sang năm thi đậu tiến sĩ. Thậm chí ba vị trí đầu, lại thụ triều đình cắt cử. Hai con đường này, lúc nói, Tống Thời An một chút phản ứng đều không có. Thứ ba, phản phất tìm ra chi âm một dạng, Vương Thủy Sơn sục sôi nói, đảm nhiệm với lệnh, làm một phương chủ chính yếu biên. Một câu nói kia, để Tống Thời An khỏe miệng có đường cong. Mà lại, đối phương mặc dù tại học thức phương diện thu liễm, nhưng ngạo khí tận trong xương thủy, Vương Thủy Sơn đã sớm phát hiện, cho nên hắn lập tức liền đoán được dã tâm của hắn, chọn một cái khổ nhất, nghèo nhất, nhất náo động huyện, thi triển tài hoa, dương danh lập vạn. Cái này là ba người sinh phương hướng. Thứ nhất, liều tra. Thứ hai, có lương cứng gián thi. Thứ ba, đó chính là không có chút nào trình độ hợp lý quan máy mô phỏng. Ba con đường, một đầu so một đầu khó đi. Nhất là một đầu cuối cùng, có thể nói là tràn đầy trông gai hoàng kim chi lộ. Năm ngoái nghi châu nạn châu chấu, bách tính bạo động, ánh sáng huyện lệnh liền chặt bảy cái. Đây vẫn chỉ là bách tính chính mình làm. Triều đình quét xuống quan lại vô số kể, ngay cả phong cương đại lại thứ sử đều bị hạng cấp một. Ngươi như lòng ôm chí lớn, lòng cao hơn trời, có dám cùng lịch sử dòng lũ đối kháng? Thủy Sơn, ngươi rất có ý nghĩ. Tống Thời An vung tay lên, đối với Vương Thủy Sơn lộ ra tán thành dáng tươi cười. Đáng hận ta ngay cả Á Nguyên đều không có bên trong, ngay cả dự khuyết quan viên tư cách đều không có. Vương Thủy Sơn thậm chí đều muốn tốt, đến lúc đó cùng thượng thư đài đại nhân cho thấy nguyện vọng lúc, liền nói, chỗ nào muốn ta, ta đi đâu? Đáng tiếc, không có cơ hội này. Phổ thông cử nhân nhập chức tại sau 3 ngày, trực tiếp dựa theo triều đình cần, cùng cử nhân bản thân năng lực phân chia, do thượng thư đài cấp dưới lại chỉ cơ cấu phân phối đến kinh thành, hoặc là các châu quận khi lại. Từ cơ sở làm lên. Hai người vừa đi vừa nói, mà vừa tới học sinh dịch quán thời điểm, một nhóm trên cánh tay mang theo lụa đỏ người, thua chiêng gõ trống đứng lên. Thủ khoa lão gia thế nhưng là tại nhà ta dịch quán ở túc. Nhà ta dịch quán, gia thủ khoa lão gia. Tống đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Là dịch quán lão bản. Loại này cọ là phi thường bình thường. Lúc này trắng trợn tuyên truyền, dịch quán gia thủ khoa, lần tiếp theo lúc này, đám học sinh liền sẽ chèn phá đầu giá cao đặt phòng, dính dính lao học trường và khí. Chương 29, con của ta chúng giải nguyên. 1, chương 29, con của ta chúng giải nguyên. 1, mà lúc này, dịch quán trung quanh cũng vây đầy bất tính. Không ít phụ mẫu còn đem con của mình hướng phía trước đẩy, tận khả năng tới gần Tống Thời An, đây chính là cổ đại, tiếp tiếp tiếp. Vậy chúng ta dừng chân còn muốn tiền sao? Tống Thời An hỏi. Thủ khoa lão gia nói giỡn, tự nhiên là không cần. Đối với cái này, lão bản đội vàng cười khanh khách nói, muốn ở bao lâu, liền ở bao lâu. Tốt nhất phòng, rượu ngon nhất đồ ăn, lão gia nếu như muốn thị nữ ấy ấy ấy. Vương Thủy Sơn vội vàng đưa tay đánh gãy, không để cho hắn nói xong. Thủ khoa lão gia, trong tiệm tấm bảng hiệu này cũng có chút cũ kỹ, có thể hay không là tiểu nhân lão bản bắt đầu con rồi xoa tay, kích động. Bút đến. Tống Thời An giơ tay lên. Trong nháy mắt kế tiếp, bút lông liền xuất hiện trên tay hắn. Trên bàn giấy, cực điểm tơ lụa trải rộng ra. Không chút do dự Tống Thời An từ phải đi phía trái, múa bút rơi xuống bốn chữ lớn, đại triển hùng đồ. Tống phủ, cả đám đang chờ đợi. Đột nhiên, một đám người bưng lấy che kín vải đỏ lễ cuộn, sau lưng còn đi theo dùng nịt lên đỏ băng rua đòn đánh, khiêng một dương lại một dương xính lễ gia đình, thua chiêng gõ trống đến trước mặt. Cầm đầu là một cái thon gầy áo xanh lão quan hàng ra, còn chưa tới, liền cười khanh khách thở dài hành lễ. Thấy cảnh này, Tống phủ đám người trực tiếp mặt lộ vẻ vui mừng. Thôi phu nhân nỗi lòng lo lắng cũng an định lại. Đây là thi đậu, kết thân đều tới. Là thủ khoa Tống lao ra nhà sao? Lao đầu tại phủ đệ ngoài cửa lớn, lễ phép hỏi. Thủ khoa. Nghe được cái này, thôi phu nhân kích động kém chút hôn mê bất tỉnh, cũng may là bên cạnh nhà hoàn trợ giúp. Mà nàng đang tiếp thụ sau, chỉ còn cuồng hỉ, con ta thi đậu thủ khoa. So với nàng càng khiếp sợ chính là, Tống Tĩnh. Làm sao có thể là thủ khoa? Con ta tài văn chương thật là không tệ, nhưng là sách luận rõ ràng có chênh lệch chút ít để. Là ta giả. Không đối. Quốc tử giám đám kia lão đầu, đem dạng này văn chương nâng đi lên, là rõ ràng muốn đối kháng hoàng đế. Sao mà dũng cũng? Chủ nhân nhà ta là tùy huyện vương thị, đến đây cầu hôn. Lão đầu nói ra. Tùy huyện? Còn có cái vương thị? Thôi phu nhân không có khái niệm, có chút hoang mang. Vương thị tổ thượng từng làm qua phủ quận quận thừa. Lão đầu giải thích nói. Quận thừa? Ha ha, trước con này, trực tiếp đem Kinh Đô Ngũ Vọng Thôi phu nhân cả cười. Lao đầu sắc mặt cũng một chút chìm xuống dưới, có chút xấu hổ. Tống Tĩnh kéo Thôi phu nhân tay áo, để nàng không nên như vậy quá phận. Sau đó, cười đáp lại nói, không cần, nhà ta Tống Sách mới 15 tuổi, trước mắt còn không có đón dâu dự định. Chủ yếu vẫn là môn không đăng hộ không đối. Tống Sách là người phương nào? Nhưng lão nhân một câu, để Tống phủ đám người toàn bộ sửng sốt. Thôi phu nhân càng là lúc này cả giận nói, không biết Tống Sách, ngươi đến ta phủ làm gì? Xin thứ tội. Xin mời đại nhân cùng phu nhân thứ tội. Là lão hủ sai lầm, chúng ta lúc này đi. Đội vàng lao đầu hướng hai người xin lỗi, chuẩn bị rời đi. Bất quá Kinh Đô bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, liền quay đầu lại, thỉnh giáo hỏi, đại nhân, có biết Tống Thời An đại nhân nhà đi như thế nào? Tống Thời An ba chữ lúc đi ra, Tống phủ tất cả mọi người, toàn bộ đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Bao quát luôn luôn là tương đối bình tĩnh, chỉ có ngày đó mai phục Tống Thời An thất bại cho nên thẹn quá thành giận Tống Tĩnh, cũng trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không có triều đình quan to tam phẩm tự phụ. Vì cái gì cái tên này sẽ bị nhấc lên, mà lại đối đầu trong mồm còn nói cái gì thủ khoa? Cái này, không có khả năng a. Con của ta, con của ta. Một mực nấp tại nơi hẻo lánh giang thị, nghe được con trai mình danh tự, con mắt thả ra quan mang. Mà lại, còn giống như là tới tìm ta nhi tử cầu hôn. Chẳng lẽ nói là chúng? Nhưng nàng không có nghe được thủ khoa hai chữ, rõ ràng vẹn vẹn thi đậu cử nhân lão gia cũng sẽ không tùy tiện tha thứ nhi tử, cho nên thu liễm lấy tâm tình kích động. Từ từ một chút xíu vụng trộm xích tới. Nhìn thấy những người này cái biểu tình này, lão đầu còn tưởng rằng là mình nói sai, vội vàng nói, nếu không biết. Vậy trước tiên cáo tử. Đây nhất định là biết. Nhưng hẳn là có thủ. Không phải vậy vì cái gì đều bộ dáng này? Không không. Tống Tĩnh Tử trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, khó hiểu mà hỏi, ngươi tìm Tống Thời An làm gì? Bị hỏi sau, lão đầu giải thích nói, Tống Thời An đại nhân chúng giải nguyên, cho nên chuyên tới để cầu hôn. Dưới bảng bắt con rể, chính là cổ đại khoa khảo hết bảng thời điểm, một chút thân hảo nông thôn địa chủ, phú thương, hoặc là nói qua thời quý tộc, sẽ thừa cơ cầu hôn, đem chúng cử, đầu tiến sĩ hiển tế mang về nhà bên trong. Vì trước tiên bắt con rể thật nhiều người sớm liền chuẩn bị tốt, cho dù là nơi khác. Giống như là tùy huyện quân thị, tổ thượng đi ra quận thừa người như vậy, hiện tại mặc dù tinh thần sa sút, nhưng cũng không tính là hàn môn, xính lễ lại chuẩn bị phong phú một chút, cũng là dám trùng kích thủ khoa. Đương nhiên, phải dựa vào đoạn. Thủ khoa cái đồ chơi này, thuộc về là để lọt liền dây. Ngươi nói cái gì? Tống Tĩnh kinh ngạc nói, Tống Thời An trung giải nguyên. Tống Thấm cùng Thôi phu nhân cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, liền vội vàng lắc đầu, chăm miệng một lời, làm sao có thể chứ? Thủ khoa, cũng chính là thi hương hạng nhất. Giang thị nghe được cái này, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Trung quanh, tiến lặng một trận. Mà tại bừng tỉnh qua thần đến, lúc này hưng phấn hô, con của ta chúng giải nguyên, con của ta chúng giải nguyên. Thôi phu nhân lúc này đỏ ấm, quát, im ngay, đừng nói nữa. Tống Tĩnh cũng á ở giang thị, tiếp lấy nghiêm túc đối với lão đầu nói ra, vì sao hổ ngôn loạn ngữ, lập loại lời này? Ai nha đại nhân, lão đầu bị bó tay rồi, dùng sức thở dài, lão hủ có mấy cái đầu, dám lập loại này nói bậy. Thủ khoa đại nhân thế nhưng là trên trời tinh tú hạ phàm, ta làm sao dám khinh nhẫn a? Ngươi, ngươi nói thật. Tống Tĩnh vẫn là không dám tin tưởng, một lần nữa xác nhận. Tống Thời An trình độ tự mình biết, đó chính là tú tài chi tài. Nói chuyện gì chúng cử, chớ nói chi là thủ khoa. Đại nhân, hiện tại toàn thành đều biết lão hủ không dám nói bậy. Lão đầu lần nữa bất đắc dĩ giải thích, mà hơi lườm một chút trong phủ người sau, hắn đại khái làm rõ ràng tình huống. Tống Thời An là nhà này nhi tử, nhưng hẳn là một cái con thứ. Liền, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, cái này Tống Thời An đại nhân là đại nhân nhi tử. Cái kia kết thân sự tình ngài thấy thế nào? Nếu như có thể định ra, lão gia nhà ta 3 ngày. Không, ngày mai liền có thể tự mình đến thăm cầu hôn. Là thật. Tống Tĩnh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng đối phương cầu hôn đội ngũ còn tại trước cửa, nội tâm của hắn hiện lên một tia giãy giụa sau, sắc mặt hắn trầm xuống, mở miệng nói, "Không được, ngươi tìm người khác đi." Chương 30, con của ta chúng giải nguyên. 2, chương 30, con của ta chúng giải nguyên. 2, bị cự tuyệt sau, lão đầu cũng không có lại chấp nhất, chỉ là cười cười. Tiếp lấy liền rời đi, cũng vây vây tay, đối với đội ngũ nói ra, "Đi, nhà tiếp theo." Á Nguyên đầu tiên là Tư Đồ Tôn con trai trưởng. Người bên ngoài nhỏ giọng đối với hắn nói ra, "Cái kia hạ hạ nhà." Không chút nào lãng phí thời gian, bắt con rể đội ngũ quay lại phương hướng, mục đích minh xác. Lao ra, Thời An chúng giải nguyên. Giang thị bọc ra, hương phấn nói, hắn chúng giải nguyên. Ta không có biết. Tống Tĩnh tâm tình bây giờ phi thường phức tạp. Những này phức tạp cảm xúc bên trong, cũng là hiện lên ngạc nhiên. Thế nhưng là, hắn lại cảm thấy vì chuyện này mà vui, đơn giản xỉ đụng. Há có thể mặt nóng, gián tiểu tử kia mông lạnh. Đối với chuyện này hoàn toàn không tin Thôi phu nhân, cắn răng nghiến lợi âm dương đạo, hắn làm sao lại bên trong. Sợ không phải gian lận im ngay. Lời còn chưa nói hết. Phẫn nộ bên trong Tống Tĩnh liền chỉ vào Thôi phu nhân, tính cảnh giác 10 phần. Vội vàng che miệng của mình, Thôi phu nhân cũng minh bạch nói sai. Cho dù là đại phu nhân, ngay tại lúc này cũng không dám giả mồm. Nói Tống Thời An gian lận, đó chính là đem toàn bộ Tống gia kéo xuống nước. Người đang tức giận thời điểm, nói là không thể nào qua đầu óc. Lao ra. Thời An đều thi đậu thủ khoa để hắn trở về đi. Giang thị thỉnh cầu nói. Mà lần này thỉnh cầu, trong giọng nói ngày xưa hèn mọn cùng cẩn thận từng ly từng tí hoàn toàn không có. Thậm chí, có một chút thương lượng giọng điệu. Thi đậu thủ khoa thì như thế nào? Tống Tĩnh nắm chặt nắm đấm, đối với Tống Thời An việc gác cảm thấy tội lỗi chồng chất, dù là hắn chúng chẳng nguyên, đối với phụ thân không có một tia tôn kính, một chút quy củ cũng không có, mà lại đạo đức cá nhân bại hoại, ta cũng sẽ không tán thành. Muốn cứ như vậy về nhà, không có cửa đâu. Vừa dứt lời, sau lưng đại quản gia nhỏ giọng nhắc nhở, lao ra. Tống Tĩnh chậm rãi quay đầu lại, liền thấy được mấy vị thân mang quan phục thanh niên đứng tại cửa ra vào. Trong đó một vị, trong tay bưng mang gỗ, phía trên chỉnh tề trưng bày một bộ không nhốn bụi trần màu đen quan phục. Trên quan phục, mới tinh mũ ấu sa hiện ra lưu quang. Cầm đầu chính là quốc tử giám lục phẩm thị đồng học sĩ, sau khi hành lễ, cười nói nói chúc mừng Tống đại nhân, phu nhân, hai đứa con trai đều thi đậu cử nhân, cầu hôn người sợ là muốn đạp phá cửa hàm đi. Đối phương mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là quốc tử giám người, Tống Tĩnh cũng cười đáp lễ, đa tạ. Mời đến. Tiếp lấy, Tống Tĩnh vươn tay. Quốc tử giám quan viên đều là từ cửa chính tiến nhập Tống phủ. Mà nghe được con của mình thi đậu cử nhân, thôi phu nhân biểu lộ cũng dễ dàng một chút. Bất quá nhìn thấy thằng ngốc kia vui đứng tại bên cạnh giám thị, một bụng lửa. Tại đại đường ngồi một chút. Tống Tĩnh nói, không được, hạ quan còn muốn đuổi chuyến đi tư đổ ra bên trong. Thị đồng học sĩ nói, Tôn Kiêm công tử chúng Á Nguyên. Tống Tĩnh tò mò hỏi. Thị đồng học sĩ thần bí cười cười, nhỏ giọng nói, song danh sách đầu hai, gần với Tống đại nhân. Nghe được cái này Tống đại nhân Tống Tĩnh ngậm một chút, đối phương liền ngay cả bận bịu giải thích, là tiểu Tống đại nhân. Ha ha. Tống Tĩnh lao tiền cười nói, thôi phu nhân, mặt đều tái rồi. Giang thị, đầu dần dần ngang. Là như vậy, cử nhân là sau 3 ngày đến quốc tử giám điểm danh, an bài chức vụ. Thị đồng học sĩ nói ra, mà thủ khoa, sau 7 ngày giờ thì đến thượng thư đài báo cáo công tác. Biết được. Tống Tĩnh gật đầu. Đây là tiểu Tống đại nhân quan phục. Thị đồng học sĩ đưa tay, bên cạnh học sĩ bưng quan nuốt vào trước. Thấy thế, Giang thị vội vàng cười khanh khách tiến lên tiếp lấy, tạ đại nhân. Tiếp lấy, rút lui đến một bên. Cẩn thận từng ly từng tí lấy tay mơn trớn ô sa, khóe miệng tràn đầy hạnh phúc. Cái kia tiểu Tống đại nhân tại không? Thị đồng học sĩ dò xét đàm luận đầu, hỏi. Tống Tĩnh một người, nói tiếp, hắn chỉ là bây giờ không ở nhà. Cái kia khi nào trở về? Thị đồng học sĩ truy vấn. Hắn vừa rồi cũng là hơi nghe được một chút đối thoại. Tống Thời An giống như cùng hắn cha. Xảy ra chuyện gì? Cái này còn không xác định. Tống Tĩnh nhíu mày. Ở trong thành không? Tự nhiên là ở. Tống Tĩnh hào bất do dự nói. Bởi vì cảm giác được có chút vi diệu vấn đề, thì đồng học sĩ liền nhắc nhở, Tống đại nhân, sau 7 ngày, cũng chính là 20 tháng 6 thượng thư đài báo cáo công tác, nếu như không đến, quyền đương vứt bỏ quan xử trí. Xin mời học sĩ yên tâm. Nghe được cái này, Tống Tĩnh không dám thất lễ, vội vàng lập lại, nhất định sẽ đến. Nhất định, sẽ tới. Đưa lên quan phục, nhắc nhở báo cáo công tác ngày sau. Quốc tử giám các học sĩ liền rời đi, đi tới một nhà. Đứng tại chỗ Tống Tĩnh, thần sắc cứng ngắc, mâu thuẫn đến có chút đau đầu. Đến thượng thư đài báo cáo công tác sự tình cũng không phải việc nhỏ, thôi phu nhân dù là ghen ghét rất, lúc này cũng không dám nói lung tung. Lao ra. Giang thị đi tới, trong tay bưng lấy quan phục ô sa, nhỏ giọng nói, Thời An chỉ là sợ sệt, cũng không cảm thấy mình không có sai. Ta sẽ để cho hắn trở về, cho lão gia quỳ xuống nhận lầm. Chỉ là trong khoảng thời gian này xin ngài trước đừng đánh hắn. Đến thượng thư đài báo cáo công tác, nếu như một thân thương, cũng không thể diện. Giang thị lời nói này, Tống Tĩnh không có trả lời. Văn tú sợi đồng mũ ô sa chiếu sáng rạng rỡ. 20 tuổi chính thất phẩm. Giang thị đã nhìn ra, lão gia có quay lại chỗ trống. Mà bây giờ, hắn chỉ là cần một cái hạ bậc thang. Trực tiếp đáp ứng, tự nhiên sẽ hao tổn hắn uy nghiêm. Dù sao, vừa rồi đều mắng đến phân thượng kia. Phụ thân. Đúng lúc này, sáng sớm vừa bị để bàn tay đánh thành nhỏ vó hoa tổng thấm, nhỏ giọng nói, ta biết hắn núp ở chỗ nào. Mang một ít gia đình đi qua, nhất định có thể bắt hắn trở lại. Ừ. Nghe được cái này, Tống Tĩnh lúc này liền làm ra ác hung ác nói với hắn, nếu là hắn dám trở về liền ra pháp hầu hạ. Tống Tĩnh nói phi thường cứng rắn, hoàn toàn không có chó thủ khoa mặt mũi. Nhưng ai cũng biết, đây là thuận lối thoát. Cái nhân tài nào xứng với ra pháp hầu hạ? Đương nhiên là người nhà. Lao ra, hắn khẳng định cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Giang thị vui vẻ ra mặt biểu đạt cảm kích sau, liền đi tới Tống Thấm bên cạnh, khó nén hưng phấn nói, tiểu thư biết hắn ở đâu sao? Ta hẳn là biết đến. Tống Thấm nhỏ giọng thầm thì sau, liếc mắt phụ thân. Nếu chính mình không có bị đánh, vậy hẳn là liền không có nói nhầm. Chỉ là mẫu thân, cái kia sắc mặt cũng không phải là nhìn rất đẹp. Đừng đánh nữa ô ô. Đang giận phân thoáng có chút xấu hổ lúc, Tống Sách về nhà. Sách nhi, người thi đậu. Thôi phu nhân hai tay nắm lấy cánh tay của hắn, trong mắt có ánh sáng, mười phần kiêu ngạo nói. Nhà khác nhi tử sự tình, không đến mức ảnh hưởng nàng đối với nhi tử ưa thích. Chương 31, 20 tuổi chính thất phẩm. Chương 31, 20 tuổi chính thất phẩm. Ân. Tống Sách nhẹ gật đầu, tiếp lấy đối với Tống Tĩnh hành thi lễ, có chút xin lỗi nói ra, phụ thân, hài nhi chỉ thi đậu phổ thông cử nhân. Nhìn xem cái này nhu thuận hài tử, Tống Tĩnh đưa tay phủ tại trên đầu của hắn, vừa cười vừa nói, không sao, cử nhân mà thôi, có thể chúng là đủ rồi. Sang năm hài nhi liền muốn tham gia tiến sĩ khảo thí. Tống Sách ánh mắt kiên định nói, vậy ta liền an bài cho ngươi tiến quốc tử giám, làm một chút chức quan nhàn tản, không ảnh hưởng ngươi chuẩn bị kiểm tra. Tống Tĩnh quyết định nói, phổ thông cử nhân cũng là có thể tiến quốc tử giám, cái này không cần an bài. Nhưng tiến vào chỉ là lại, có Thịnh An lệnh phụ thân mặt mũi, Tống Sách là có thể trực tiếp làm quan, tại tổng cửu phẩm vị trí bắt đầu làm lên. Chỉ cần không phải khi lại, lượng công việc liền giảm mạnh. Vì cái gì một cái cửu phẩm tiểu quan cũng muốn làm một chút, không toàn thân tâm trong nhà chuẩn bị kiểm tra đâu. Làm việc niên hạn. Tống Sách năm nay tiến vào, dù là chuyện gì không làm, cũng có thể không công góp nhặt một năm lý lịch. Có thể nói, làm thế gia con trai trưởng, chỉ cần ngươi không chịu thua kém chút, thi đậu cử nhân, cha ngươi có thể cho ngươi an bài đến rõ ràng. Đây cũng là triều đình chỗ ngầm đồng ý. Dù sao mở khoa cử, vốn là tổn thương thế gia đại tộc tình cảm. Phụ thân, ta chắc chắn thi đậu tiến sĩ. Lòng tự trọng cực mạnh Tống Sách, quét qua vừa rồi khói mù, đối với phụ mẫu, cực kỳ chăm chú quy lại, lập chí nếu không nhục mơ gió. Nhi tử, ngươi nhất định sẽ thi đậu. Thôi phu nhân đem Tống Sách nâng đỡ, lúc nói, còn tương đối có ngạo khí liếc mắt Giang thị. Thủ khoa mà thôi, cũng không phải tiến sĩ. Đến tiến sĩ, một lần nữa xếp hạng. Coi như đều thi đậu, con của ta thế nhưng là 17 tuổi không đến tiến sĩ, hay là thần đồng đâu. Ân. Tống Tĩnh nhẹ gật đầu, tràn ngập tán thành. Lúc này, lại có cầu hôn đội ngũ, thua chiêng gõ trống đến Tống phủ cửa ra vào. Tống Cam hỏi thăm đối phương ra thế bối cảnh, ngươi cảm thấy không được liền cự. Tốt lao ra. Tống Cam cười nói. Tống Tĩnh lại hứng hở nói bổ sung, đuổi đi trước, mỗi người tùy ý đuổi điểm tiền thưởng. Lại sẽ cho lấy mẫu tiền thưởng, lão gia trong lòng rõ ràng chính là cao hứng. Giang thị là đã nhìn ra. Quan tướng phủ cô xa để nha hoàn cầm xuống sau, nàng đội vàng cười khanh khách đi lên trước, đối với Tống Cam nói ra, ta cũng lấy chút tiền cho những cái kia cầu hôn hạ nhân. Còn có, Tống quản gia ngươi nhưng phải vẫn an đừng dò rơi cô gái tốt nhà. Nhị phu nhân yên tâm, không biết không còn dính vào việc này. Tống Tĩnh xoay người, hướng phía chính phòng đi đến. Đi lại, không cảm thấy nhẹ nhàng. Tư đồ phủ nội thất, ngồi tại trên ghế bành, Tôn Diễm sắc mặt tái nhợt. Một bên Tôn Khiêm cũng thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cũng bị phụ thân công nhận thủ khoa, vậy mà có thể rơi vào khoảng không. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, hắn hay là song khoa thứ hai. Xét luận thì cũng thôi đi, lấy từ phú chi hoa mỹ nổi tiếng Tôn Khiêm, vậy mà không phải thứ nhất, mà lại cái kia Tống Thời An là song khoa thứ nhất, chính chính hảo hảo đặt ở trên đầu mình. Một lát sau, một vị ước chừng hơn 40, dáng người nam nhân tráng kiện hai tay dâng hai phần bản quyển, bước nhanh đến, phụ thân, tiết bảng đồng thời, phố lớn ngõ nhỏ quầy sách liền đã bắt đầu bán thủ khoa văn chương. Từ phú cho ta. Tôn Diễm đưa tay qua, mặc dù sinh khí, nhưng coi như lý tính. Cầm qua từ phú bài văn mẫu, hắn chuẩn bị xem. Nhưng ngáy một chút con mắt sau cảm thấy cố hết sức, liền đem bài thi cho Tôn Kiêm, người đọc. Không có cách nào, Tôn Kiêm tựa như ăn phải con rồi mở dạng, mặc dù khó chịu, nhưng cũng không thể không đọc. Mà đọc một chút, Tôn Diễm biểu lộ càng đắm chìm. Đang học xong sau, hắn thở dài một hơi, nói hảo văn chương, ngươi thứ hai không ăn. Hai tay nắm chặt văn chương, Tôn Kiêm mặc dù nội tâm cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không thể không tán thành. Văn tự giả dặn, ví von chuẩn xác, lập ý thâm hậu. Nếu như là lâm tràng sở tác, vậy thì thật là ghê gớm. Cái này Tống Thời An, ngươi biết sao? Tôn Diễm hỏi Tôn Kiêm. Nghe nói là Thịnh An lệnh nhà con thứ, tác phong lô mãng, lúc trước cũng không hiển lộ cái gì mới có thể. Tôn Kiêm nói. Vậy liệu rằng là cha nó cho hắn biết hay? Lúc này, Tôn Hằng suy đoán nói. Sau đó sau một khắc, liền bị Tôn Diễm quát, ngu xuẩn. Cha hắn biết hay, tại sao muốn đem bản này cho cái con thứ? Tôn Hằng yên lặng túi lầu xuống, phụ thân nói chính là. Xác thực, nếu biết hay, vậy liền cho Tống Sách. Hảo hảo học một chút. Tiếp lấy, tư đồ Tôn không khác biệt công kích Tôn Kiêm, cũng dạy dỗ, bình thường liền đã nói với người, văn chương nặng để ý, không nên trầm mê hoa lệ văn phòng, nhất là khảo thí. Nhi tử minh bạch. Tôn Kiêm túi đầu. Xét luận. Tôn Diễm nói. Tiếp lấy, Tôn Kiêm bắt đầu đọc chậm Tống Thời An xét luận, chuyên điển sách phu định quốc chi thuật, ở chỗ cường binh đủ ăn Tôn Diễm toàn bộ hành trình chăm chú nghe. Lấy tay, vuốt râu. Đang học xong, Tôn Kiêm một khắc không ngừng, trực tiếp ngẩng đầu hỏi, "Phụ thân, đây chính là triều đình sau này đại thế phương hướng sao?" Chưa nghe nói qua. Tôn Diễm chưa từng nghe qua có đồn điển phương diện này thảo luận. Khả năng chỉ có một cái, vậy chính là có người cho hoàng đế lên đồn điển phương diện này tấu chương. Mà hoàng đế ngưỡng mộ trong lòng, liền muốn mượn lấy lần này khoa khảo, đem cái này phong xuất. Vừa mới ít bảng, liền có thể mua được thủ khoa bài văn mẫu, đủ để chứng minh. Nhưng bây giờ, những này đều không phải là Tôn Diễm quan tâm. Lấy tay tâm ma toa lấy lan can, chấm tư sau, Tôn Diễm chậm rãi nói, "Hoàng đế, đây là muốn thả thế ra máu." Nghe được cái này, Tôn Hằng không hiểu, "Phụ thân, thiên này sách luận không phải nói thu nạp lưu dân là đóng quân khai hoang sự tình sao?" Tôn Diễm không nói gì. Tiếp lấy, Tôn Kiêm đối với hắn huynh trưởng giải thích nói, cử động lần này, bản chất là cùng thế gia tranh đoạt tá điển. Nhíu mày lại, nhìn xem một bên Tôn Hằng, tư đồ Tôn cười nhạo nói, "Nào có nhiều như vậy lưu dân cho ngươi đồn điển." Tôn Hằng lại cúi đầu, đàng hoàng nói, "Phụ thân nói cực phải trưởng tử vô năng, đây là rất để cho người ta nhức đầu sự tình. Nhưng dạy hài tử đã không phải là trọng yếu nhất." Tư đồ Tôn cảm giác được, bệ hạ muốn vì con của hắn trải một con đường, mà lại tương đối cấp tiến đến sẽ sinh ra kịch liệt xung đột. Rõ ràng có tương đối ôn hòa một chút phương pháp, bệ hạ lại không nguyện ý sử dụng. Cho nên, hắn cũng có chút tức giận. Bàn tay nhẹ nhàng đập vào trên lan can, sau đó trùng điệp nắm chặt, phảng phất cùng Diêu tại hoàng cung hắn bạn tri kỷ giống như, Tư đồ Tôn nghiêm nghị nói, "Bệ hạ, không dễ dàng như vậy. Chuyên điển sách chính là hoàng đế thả ra dư luận, nhưng cũng không có nghĩa là sự tình gì, chỉ cần thả ra dư luận vậy liền có thể chuyện đương nhiên thi hành." Chương 32, Tư đồ Tôn mời chương 32, Tư đồ Tôn mời nhất định sẽ có một ít trở lực. Hoặc là nói, thả ra dư luận chính là vì đối kháng một ít lực cản. Dương Châu Tôn thị, tiền triều chính là giang nam thứ nhất vọng tộc. Đại ngu khai quốc thời điểm, cũng là nguyên thủy cổ một trong. Không hề nghi ngờ, là đế quốc giai tầng thống trị bên trong không thể coi thường một thế lực. Nếu có cái gì bọn hắn không muốn phổ biến đi xuống chính sách, tự nhiên muốn liên hợp lao quý tộc quần thể tiến hành chống lại. Tư đồ Tôn đang tự hỏi qua đi, cũng đã có quyết định. cũng không phải là hắn một chút cũng không có thể vì quốc gia hy sinh. Cái này tồn tại một cái hao tổn lợi ích thể lượng khác nhau vấn đề. Đại Ngu Kiến Quốc mới bắt đầu, chủ yếu lực lượng quân sự phát tích tại Lương Châu. Mà những cái kia Khâm Châu tướng lĩnh, được xưng là Khâm Châu Vân Quý tập đoàn, đi theo Ngu Cao Tổ đặt xuống thiên hạ, đều là tổng lòng chi công. Có thể nói, Đại Ngu lịch đại hoàng đế, trên cơ bản đều là Khâm Châu Vân Quý cùng Ngụy thị hậu đại. Hiện tại chủ yếu binh quyền cũng còn nắm giữ tại Vân Quý tập đoàn trong tay. Nhưng lúc đó, Khâm Châu Vân Quý bọn họ đấm máu phấn giết ra tới địa bàn, trên cơ bản chỉ ở Giang Bắc. Giang Nam thuộc về là gia nhập liên minh, cho nên đối với Giang Nam khống chế vẫn luôn rất vi diệu. Như vậy cũng tốt so với chúng ta Ngô đại đế tôn khác cơ, giành thiên hạ dựa vào là Giang Bắc tập đoàn, nhưng hắn căn cơ đại bộ phận tại Giang Đông. Ngụy thuộc Hán Ngô Trung, thu thế ra cản trở thống khổ nhất chính là Đông Nô. Trương Chiêu trên cơ bản liền có thể đại biểu Giang Đông sĩ tộc lập trường, đánh không lại, vậy liền điểm. Nếu như phía Bắc Tề quốc đánh xuống Khâm Châu Vân Quý bọn họ không có đứng vững, ném đi nửa bên non sông, Tề quốc quân đội thậm chí đều không cần sang sông. Giang Nam sĩ tộc, vậy liền điểm. Lần này nếu muốn chuẩn điển sách thực hành, sẽ chạm tới đám Vân Quý lợi ích, nhưng sẽ không quá sâu, dù sao đó là người một nhà. Nhưng đối với Giang Nam sĩ tộc vậy liền khác biệt. Đây chính là chính trị. Quyết định quan điểm chỉ có một cái nhân tố, lập trường. Đương nhiên, loại chuyện này Tư Đồ Tôn không sẽ cùng bọn tiểu bối thương lượng. Ngày kia ta sinh nhật, đem top 10 Á Nguyên đều mời. Tư Đồ Tôn đột nhiên quyết định nói. Tống Thời An đâu? Tôn Hằng hỏi. Tự nhiên muốn xin mời, ngươi tự mình đến nhà mời. Tôn Ti Đồ Đạo. Chỉ là một con thứ Tôn Hằng có chút không có khả năng lý giải. Thiên hạ học sinh, có thể sư theo Dương Châu Tôn Thị, đều là vinh quang lớn lao. Đừng nói là tam phẩm Thịnh An lệnh nhi tử, cho dù là phong cương đại lại, quan cư nhất phẩm, bản nhân tới, vậy cũng phải cùng cùng kính kính. Vì sao đơn độc đối với tiểu tử này như vậy coi trọng? Đối với cái này, Tôn Diễm một nửa khoe miệng khơi gợi lên ý cười, một nửa khác thì là âm trầm khắc nghiệt. Tại quang ảnh trùng điệp phía dưới, giống như cười giống như giận hắn, trầm rãi nói, trước để hắn tới lại nói. Mạo phạm hoàng đế chính là đại bất kính, nhưng đối với hoàng đế thủ khoa lại khác biệt. Học sinh dịch quán, Tống Thời An trong phòng nhìn xem thủ khoa bài văn mẫu, tại đem hai thiên đều chăm chú được đọc sau, Vương Thủy Sơn có chút kinh hãi nhìn xem Tống Thời An, cảnh tu minh có loại tiêu chuẩn này, vì sao năm nay mới trúng cử? Đối với cái này, Tống Thời An đáp lại nói, tìm thầy bói hỏi qua năm nay trúng cử của ta. Ta liền biết. Ngươi lại biết. Vô luận là khuyến học hay là chuẩn điển sách hai thiên này văn trường, có thể cầm xuống song khoa thứ nhất, thật sự là thực chí danh quy. Vương Thủy Sơn không biết thế nào mới có thể biểu đạt chính mình ca ngợi chi tình, chỉ là bưng lấy hai phần phạm quyển, nội tâm tràn đầy than thở. Đây chính là chính mình cùng giải nguyên trên lệ sao? Hồng câu vậy. Ai ai, quá khen rồi, quá khen rồi. Tống Thời An giơ tay lên, làm ra ngượng ngùng bộ dáng. Tiếp tục, Vương Thủy Sơn phân tích nói, khuyến học mặc dù văn tự chất phác, nhưng cũng tài văn chương nổi bật. Nhìn ra được, chuẩn điển sách có tận lực kiềm chế bất lực, chú trọng nói rõ lý lẽ. Tống Thời An, biết tuân thánh thiên cổ có thể chứ? Xác thực, ngươi dù thông minh có thể có lao tổ tông thông minh. Nhưng ta có chút không hiểu Vương Thủy Sơn nói đến đây sau, nhìn về hướng Tống Thời An, hỏi, ta cùng cảnh tu minh xét luận, đều có mạo phạm đến thế gia. Vì sao huynh có thể trúng thủ khoa, mà đệ suýt nữa thì rớt? Đây là để hắn chỗ không hiểu. Dù sao hắn thấy, nếu như muốn đồn điền, vậy liền tránh không khỏi cướp đoạt một chút thuộc về người thế gia miệng. Chỉ là chỉ dựa vào lưu dân, cái kia có thể giải quyết vấn đề gì đâu. Không sai, đều là mạo phạm thế gia. Thậm chí nói, đều là cùng thế gia tranh nhân khẩu. Tống Thời An cười, nhìn xem cái này còn tính là thanh tỉnh anh em. Sau đó, giải thích nói, nhưng là, ngươi cái kia thanh tra người thế gia miệng cử động, quá cấp tiến. Tại cổ đại, nhân khẩu thống kê có thể làm, nhưng không có khả năng luật làm. Bình thường tổng điều tra được đi ra nhân khẩu số lượng, hoặc là trừ ra không có hộ tịch hoặc là chính là dùng tiêu ký nặng bắt pháp thô sơ giản lược tính ra. Triều đình tuyệt đối không có khả năng cụ thể biết người nào tại cái nào huyện, cái nào hương, thôn nào. Xin mời nói tỉ mỉ. Vương Thủy Sơn chân thành nói, thanh tra nhân khẩu là muốn biết thế gia che lấp tất cả mọi người miệng. Đồn điền là từ thế gia không biết tổng số nhân khẩu nơi đó, chia cắt đi một bộ phận nhân khẩu. Lời nói này sau khi nói xong, Tống Thời An liền không có tiếp qua giải thích thêm. Vương Thủy Sơn sửng sốt một chút, vẫn như cũng không hiểu, cũng chỉ có nhỏ như vậy khác nhau sao? Là, liền cái này một cái khu đường, huynh là thủ khoa, đệ suýt nữa thì rớt. Là, Vương Thủy Sơn còn tại suy nghĩ sâu xa. Hắn không cảm thấy tương tự loại hình một thiên văn trường, không đến mức cho điểm chênh lệch lớn như vậy. Gặp hắn hoang mang, Tống Thời An liền hỏi, "Thủy Sơn, nhà ngươi có ruộng bao nhiêu mẫu?" Đối với cái này, hắn không chút do dự tức đáp, "420 năm mẫu." Nói xong, Vương Thủy Sơn gặp Tống Thời An không nói chuyện, liền hỏi, "Sao? Nhà ta có 15,000 mẫu." Vương Thủy Sơn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn biết ngoại quận Tống thị hiển hách, nhưng không nghĩ tới như vậy giàu có. Nhưng hắn lại minh bạch, Tống Thời An không phải đến quét của. Cho nên tại cấp độ sâu phòng đoán sau, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Thật đúng là không phải nhỏ khác biệt. Phương án của hắn có thể nói so Tống Thời An cấp tiến gấp 10 lần. Chính là như vậy. Cười cười, xuyên qua lúc đến liền triệt để làm rõ ràng thời đại này tình huống. Tống Thời An đã sớm biết tiêu chuẩn, đế quốc gặp nạn, hoàng đế muốn cho thế gia ra bao nhiêu, vậy là không có vấn đề. Nhưng ngươi không thể đến hỏi, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu. Thế gia cũng là cần cảm giác an toàn. Vương Thủy Sơn dám thoải mái thừa nhận nhà mình có bao nhiêu ruộng, là bởi vì cái kia ba dưa hai táo triều đỉnh có thể nhớ thương không lên. Chương 33, dám đi, liền đi. Chương 33, dám đi, liền đi. Cho nên gia hỏa này có thể thi đậu cử nhân, nói rõ lần này đại học sĩ đoàn thật đúng là tính khai sáng. Toàn đã hiểu. Vương Thủy Sơn toàn minh bạch mà nhìn trước mắt nam nhân này, hắn triệt để khuất phục. Sau một lúc lâu, Vương Thủy Sơn đứng người lên, hai tay thở dài, đối với Tống Thời An cúi đầu. "Ấy ấy Thủy Sơn, ngươi đây là?" Tống Thời An không hiểu, vội vàng biện hắn. "Các huynh đệ làm những này, Thủy Sơn hiện tại chỉ là một cái cử nhân, về sau có lẽ cũng làm không lên cái gì đại quan. Không giống như là Thời An, dung mạo anh tuấn, tài hoa hơn người, nhất định có thể trở thành quốc chi làm thần." Một phen, đem Tống Thời An nói đến nhịn không được lộ ra hưởng thụ dáng tươi cười. "Ngươi là người thứ nhất trừ tài hoa, còn không có coi nhẹ ta bề ngoài nam nhân, thưởng." Mà nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, Vương Thủy Sơn kiên định nói, "Để ngày sau như tiến vào triều đình, nguyện vì Thời An nhất đảng." Trong thư phòng, lấy được thủ khoa Phạm Quyền Tống Tĩnh, ngồi tại vị thượng khán đứng lên. Mà nhìn một chút, hắn hoàn toàn đắm chìm vào. Bản này quyến học văn tự một mạc, ví von chuẩn xác, trọng yếu nhất chính là lập ý cao thượng. Không sai, dùng cao thượng hai chữ một chút đều không đủ. Tựa như là khúc dạo đầu giảng như thế, quân tử biết, cái này chính là quân tử chi học. Khó có thể tin, Tống Thời An tên kia vậy mà viết ra dạng này văn chương. Nếu như dứt bỏ tác giả bản nhân không nói, nó đúng là rất có thể cho bây giờ học sinh một chút cảnh cáo tác dụng. Nhưng không dứt bỏ lời của tác giả, Tống Thời An gia hỏa này chính là cần bị khuyến học cảnh cáo đối tượng a. Cái nào quân tử sẽ cùng hồ bằng cầu hữu xa vào tại câu lan nghe hát? Còn có, thường xuyên xuất nhập nơi phong nguyệt tiểu tử túi, sao có thể che giấu lương tâm viết ra cao thượng như vậy văn chương đến? Thì ra người khác đều đang nghe khúc thời điểm, hắn ở nơi đó học trộm. Quả thực là bởi vì tương phản cảm giác quá mãnh liệt, để Tống Tĩnh không có ý tứ nhìn nhiều, liền buông xuống khuyến học pháp quyển, cầm lấy chuân điển sách. Sau đó, bị chấn kinh đến càng thêm mãnh liệt. Vì sao? Đồn điền Tống Tĩnh là biết đến, cũng minh bạch quân đồn ưu khuyết dài ngắn, nhưng làm khảo thí, hắn sẽ không trước tiên nghĩ đến dùng đồn điền đến giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, đây là bởi vì trong lòng của hắn đã có khác đáp án, sở dĩ phải không ngừng cụ thể hóa phương án kia. Xét luận chính là như vậy. Khung xương bị huyết nhục bổ sung, sau đó từ từ mọc ra cánh chim. Mỗi người đều có chính mình công nhận trị quốc sách. Mà Tống Tĩnh dạng này quan trường lão thủ, quanh năm suốt tháng tạo thành một loại chính trị kinh nghiệm, sức phán đoán. Vì cái gì nói như vậy? Chui vào qua sĩ tuổi trẻ ưu tú học sinh, sẽ tự tin với mình sách luận văn trường, đồng thời ở trong lòng không tự chủ điểm tô cho đẹp. Sau đó lại cùng người khác tương đối thời điểm, sẽ ở trong lòng cố gắng, cho là mình càng thêm hợp lý hóa, có thể thực hiện hóa. Bọn hắn cũng không phải là không có trên cơ bản tốt xấu phán đoán, mà là thiếu kinh nghiệm. Lịch duyệt trống rỗng. Đế đô lệnh Tống Tĩnh, nhiều năm như vậy chấp chính lịch duyệt, để hắn có thể cực độ lý tính hóa tương đối. Chuyên điển sách so với chính mình vì thế lần khoa khảo ở trong lòng sở tác văn trường, chính là càng cao minh hơn. Càng xem xuống dưới, Tống Tĩnh biệt bị thuyết phục. Biểu lộ trở nên nhất là nghiêm túc. Đang nhìn xong, hắn đem phạm quyền để xuống. Phát này chính là trị quốc thượng sách. Đây chính là hắn sở hạ kết luận. Nếu như áp dụng, xác thực sẽ chạm đến thế gia căn cơ. Nhưng bây giờ phương bắt chiến sự căng thẳng, quân đề thế lớn, thổ địa lại không cải cách, nếu thật vong quốc, đối với Tống gia cũng không phải chuyện tốt. Huệ quận Tống thị cũng không phải cái gì ngàn năm thế gia, cũng liền thịnh vượng bất quá 200 năm. Bởi vì khoa khảo, tôn trọng đọc sách Tống gia tử đệ tại triều đình ra mặt cơ hội tương phản càng nhiều. Chúng ta phú quý, dựa vào đại ngu triều thực lực quốc gia Trường An. Đương nhiên khẳng định sẽ có khác thế gia mâu thuẫn. Dù sao cải cách chính là đau từng cơn, mà triều đình dùng một tiên này chuẩn điển sách là sách luận đứng đầu đã nói, nó phù hợp thực lực quốc gia. Vậy hạ, chính là muốn đồn điển. Có thể viết ra khuyến học như vậy lại viết ra chuẩn điển sách liền không nói chơi, cái này không có vấn đề. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác, chính là hoàng đế suy nghĩ đây này? Chẳng lẽ là đủ phải? Không. Tống Tĩnh có thể nhìn ra được, văn chương bên trong giấu giếm liên quan tới mâu thuẫn đối kháng suy tính. Từ đầu tới đuôi, ý ở ngoài lời đều là gọn thế gia. Không sai, hắn chính là tại đoán hoàng đế suy nghĩ gì. Tiểu tử này, thật sự có loại này kiến thức sao? Tống Tĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoặc là nói, không dám đi tin tưởng. Lúc này, ngoài cửa có nhân đạo lao ra, là Giang thị thanh âm. Tống Tĩnh dùng mấy phần triều đình hồ sơ vụ án đem phạm quyền che lại sau, lãnh đạm nói tiến đến. Giang thị, trên mặt vui sướng khó nén đi đến, cười khanh khách hỏi, lao ra, đã biết Thời An chỗ ở, vậy ta đi tìm hắn. Ân. Tống Tĩnh tiếp tục xem hồ sơ vụ án, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thời An hắn, tạm thời là chúng giải nguyên. Nhìn về phía đối phương, Giang thị thương lượng, đại hắn trở về không dám hy vọng xa vời lao ra khích lệ hắn, dù sao cũng là đã làm sai trước, nhưng là ta biết. Đánh gây Giang thị, Tống Tĩnh ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Nhưng nói như vậy, chính là tiếp nhận, hắn nguyện ý cho Tống Thời An điểm sắc mặt tốt. Tạ lao ra. Giang thị có thể cảm giác được, chính mình cùng nhi tử ngày tốt lành một tới. Càng ngày càng, có hy vọng. Vừa dứt lời, đột nhiên một vị hạ bộ tới, bẩm báo nói, lao ra, đại lý tự tôn đại nhân bái phỏng. Cái nào tôn đại nhân? Tống Tĩnh không hiểu hỏi lại. Về lao ra, đại lý tự trái giám, tôn hàng đại nhân. Nghe được cái tên này, Tống Tĩnh theo bản năng đứng lên, là Tư Đồ Tôn công tử tới. Đại lý tự khanh, cả nước cao nhất tư pháp cơ cấu trưởng quan. Đại lý tự trái giám, đại khái chính là đại lý tự bốn, năm thanh tay vị trí. Ở phía trên có đại lý tự khanh, đại lý tự thiếu khanh, đại lý chính cao cấp trúc quan, đại bí sau đó chính là tả hữu giám đặt song song. Quan cư tổng tứ phẩm. Nói như vậy, đại lý tự người tới, kinh thành quan viên đều sẽ tương đối khẩn trương. Mà Tống Tĩnh sở dĩ cũng không mặt lộ vẻ sợ hãi, đạo lý rất đơn giản, theo lý mà nói, hắn phạm tội, không nên là cấp bậc này quan viên đến bắt. Đều là đại lý tự khanh tự mình bắt. Đương nhiên, trong lòng không giả người, đối mặt phía trên đến cha là không gặp qua nhiều liên tưởng. Tôn đại nhân tới làm cái gì? Tống Tĩnh hỏi. Về lao ra. Hạ Bộc truyền lời nói, Tôn Hằng đại nhân nói, phụ Tôn Tư Đồ đại nhân mệnh, đến xin mời Thời An công tử tham gia từ nay trở đi sinh nhật.